Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là lên chiếc xe Việt dã, cùng Chiến Bắc Thiên rời khỏi khu nhà. Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm hỏi chuyện tối hôm qua, đám Lục Lâm có bắt được tên giết dị năng giả không? Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, sao cậu biết hôm qua đám Lục Lâm đi bắt tên sát hại dị năng giả? Tôi thấy Trung tá Chu của Thành Ca tới tìm anh, cho nên đoán chắc ông ấy tới tìm anh để giúp bắt cái tên kia, anh mau nói đi, bọn họ có bắt được tên sát hại dị năng giả không? Mộ Nhất Phàm thực sự rất tò mò, rốt cuộc tên tang thi nào độc ác tàn nhẫn, giết nhiều dị năng giả như vậy cơ chứ? Không, thế nhưng tên kia có làm bị thương một người, sau đó tên kia bỏ trốn. Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, phái nhiều người đi ra ngoài như vậy, thế mà không bắt được đối phương, có thấy mặt người kia hay không? Không, người kia đeo khẩu trang đen, căn bản không trông thấy rõ mặt hắn thế nào. Chiến Bác Thiên meo mắt lại, còn có, người kia có dị năng hệ tốc độ, đám Lục Lâm không đuổi kịp. Cái này cũng khó trách. Mộ Nhất Phàm thấy không bắt được người kia, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tới khi họ đến biệt thự khu đông, liền tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trong khu biệt thự vô cùng náo nhiệt, chỉ hơn chứ không kém khu giao dịch, người đi đường mặt ai nấy đều tươi rói, quần áo trên người cũng bóng lộn đẹp đẽ, không giống người trong buổi mạt thế một chút nào. Bọn họ thấy có xe đi tới, tò mò nhìn ra, sau đó, nhanh chóng rời ánh mắt. Chẳng lẽ người ở đây đều là dị năng giả? Mộ Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Chiến Bác Thiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, cũng không hoàn toàn, cậu nhìn quần áo và sắc mặt họ, sẽ biết ai là dị năng giả ai là người thường. Mộ Nhất Phàm quan sát tỉ mỉ, đúng là phát hiện có vài người bất đồng, gương mặt gầy hốc, quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết không phải người được sống tốt. Nói cách khác, những người này đều không phải dị năng giả, cho nên, không thể như nhóm dị năng giả, tìm được đồ ăn và quần áo trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hóa ra là có sự phân biệt. Mộ Nhất Phàm nhìn tới đây. Đột nhiên nghĩ tới tòa nhà của bọn họ, người ở đây không ai ăn mặc trải chuốt lộng lẫy, cũng không ai ăn mặc rách rưới, đều được đối xử rất bình đẳng, không có sự phân biệt bất đồng nào. À mà, cũng không đúng. Con trai anh rất khác biệt, ngày nào cũng mặc quần áo mới tinh, quần áo lại hết sức dễ thương nữa. Lúc này, cậu lính làm tài xế dừng xe lại, hỏi người đi đường nơi ở của Trang Tử Duyệt, sau đó, lại tiếp tục đi về phía trước. Đến khi tới gần khu biệt thự của Trang Tử Duyệt, Mộ Nhất Phàm thấy rất nhiều dị năng giả đang tập trung luyện tập dị năng trong hoa viên, hơn nữa, cũng có rất nhiều người không có dị năng đang huấn luyện thể chất. Thoạt nhìn tổng thể qua, mọi người luyện tập cũng rất ra dáng, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, rất nhiều người đang uể oải luyện tập, không giống như nhóm Lục Lâm huấn luyện binh lính vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không được lười láo một chút nào. Nếu không sẽ bị phạt, ví dụ như phải luyện tập gấp nhiều lần, hoặc là không được ăn đồ nọ đồ kia. Biệt thự Trang Tử Duyệt ở là biệt thự lớn nhất trong khu, tới nơi một cái vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay căn biệt thự mà Trang Tử Duyệt ở. Xe dừng trước cửa biệt thự, Mộ Nhất Phàm vui vẻ xuống xe, gọi với vào trong biệt thự, Tử Duyệt, Trang Tử Duyệt. Tiếng gọi này khiến rất nhiều người chú ý tới, bởi mọi người trong khu này đều gọi Trang Tử Duyệt là Trang Lão Đại, tuyệt đối không gọi thẳng tên, cho nên, tất cả mọi người đều rất tò mò thân phận của người đến. Ai vậy? Ai lại đi gọi thẳng tên Lão Đại nhà mình? Người bên trong nghe thấy tiếng kêu bên ngoài cả giận nói, sau đó đi ra mở cửa. Trông thấy gương mặt lạ hoắc của Mộ Nhất Phàm, chau mày lại, anh là ai vậy? Mộ Nhất Phàm giải thích, tôi là bạn của Trang Tử Duyệt, tên là Mộ Nhất Phàm, tới là để tìm Trang Tử Duyệt. Cậu trai kia vừa nghe đối phương là Mộ Nhất Phàm, lập tức nghĩ tới Lão Đại từng dặn, nếu có một người tên là Mộ Nhất Phàm tới tìm anh ấy, nhất định phải dẫn người vào. Cậu ta vội vã cười lấy lòng, hóa ra là anh Mộ, anh mau vào đi, Lão Đại bọn em đang ở bên trong. Chiến Bắc Thiên từ phía sau đi tới. Ra hiệu cho lính của mình mang một bao gạo 50 cân và vài túi hoa quả từ cốp sau xe ra ngoài. Mộ Nhất Phàm thấy thế, ồ lên một tiếng, anh còn mang hoa quả tới cơ à? Đột nhiên anh không rõ mục đích Chiến Bắc Thiên tới đây, rõ ràng chỉ trả một bao gạo thôi mà, có thể sai người đưa tới là được rồi. Thế nhưng, hai người họ lại tự tới đây một chuyến, hơn nữa, còn mang theo cả hoa quả, thành ra anh có cảm giác chuyến đi này rất nghiêm trọng, khiến anh không rõ Chiến Bắc Thiên muốn làm gì. Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói, Trang Tử Duyệt sai người mang nhiều hoa quả như vậy tới tặng cho cậu, cũng nên đáp lễ mới phải. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, chỉ là không biết làm như vậy có khách sáo quá hay không. Đàn em của Trang Tử Duyệt thấy Mộ Nhất Phàm dẫn theo người tới, có binh lính mặc quân trang, cũng không dám dễ dà, vội vã vào đại sảnh thông báo cho Lão Đại. Chương 125, tôi đã nhìn thấy. Trang Tử Duyệt biết Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên tới, liền đi ra ngoài đón, cười nói, Nhất Phàm, không ngờ cậu lại tới đây tìm mình. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, mình tới trả lại gạo cho cậu. Trang Tử Duyệt không vui nói, Nhất Phàm, cậu nghĩ mình là người bổn xỉn như vậy à? có mỗi bao gạo thôi mà cậu cũng trả lại, rốt cuộc cậu có coi mình là anh em hay không? Mộ Nhất Phàm giải thích, giờ đâu có giống như trước đây, giờ gạo quý lắm, hơn nữa, còn là cậu đánh đổi tính mạng để mang về, mình đâu thể lấy không của cậu được, bởi coi cậu là anh em, nên mới trả lại cho cậu. Rồi, mình không nói lại được cậu. Trang Tử Duyệt xoay người nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, lại cười nói, khách quý tới, thật không ngờ Chiến Thiếu Tướng lại hạ cố tới hàn xá của tôi, mời anh vào, mời anh vào. Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta gật đầu, sau đó ra hiệu cho binh lính mang gạo và hoa quả vào. Trang Tử Duyệt mời họ ngồi xuống ghế, sau đó tự mình rót cho họ một cốc trà. Chiến Bắc Thiên cầm cốc lên miệng nhấp một chút, nhạt giọng nói, Trang Tiên Sinh có nhiều thủ hạ là dị năng giả như vậy, liệu có nghĩ tới việc thành lập một đội đi tuần tra bắt hung thủ sát hại những dị năng giả gần đây không? Trang Tử Duyệt mỉm cười, nghĩ thì cũng có nghĩ tới, chỉ là đàn em của tôi trước đây đều là dân thường, nên không có nhiều năng lực tự vệ, cũng không được huấn luyện nghiêm khắc, họ chỉ hơn người thường là có thêm dị năng, cho nên, anh bảo bọn họ đi tìm vật tư còn được, chứ bảo bọn họ bắt hung thủ sát hại dị năng giả e rằng rất khó, chỉ e không bắt được hung thủ, đã bị hung thủ giết hại rồi. Cậu ta uống một ngụm nước, lại nói, sáng nay tôi nghe nói Chiến Thiếu Tướng có sai người đi bắt tên sát hại dị năng giả, không biết có bắt được hay không? Không bắt được, chỉ dùng súng bắn thương cánh tay hung thủ. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên như có như không lướt qua hai cánh tay Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt mặc áo sát nách, để lộ cánh tay trần trắng nõn vì không phơi nắng trong thời gian dài, cũng không có bất cứ dấu vết nào. Vậy sao? Thế thì tiếc thật đó, nếu có thể bắt được tên hung thủ này, dị năng giả trong khu biệt thự chúng tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ đề phòng nữa. Trang Tử Duyệt nhìn Chiến Bắc Thiên, nếu có thể, tôi rất muốn Chiến Thiếu Tướng thỉnh giáo một chút, làm thế nào để huấn luyện dị năng giả. Mộ Nhất Phàm thấy họ cứ nói cứ nhắc tới chuyện sát hại và huấn luyện dị năng giả, không có chút hứng thú gì mà ngáp dài một cái. Anh nhìn hai người họ tao nhã lịch sự, có vẻ vô cùng khách sáo, nghĩ bụng sẽ không có đánh nhau, liền mượn cớ đi vệ sinh mà rời khỏi vị trí. Đến khi anh rời khỏi nhà vệ sinh, liền từ từ đi ngắm cách cục và trang trí trong căn biệt thự xa hoa này, từ đó có thể thấy, chủ nhân cũ của căn biệt thự này là một người rất có tiền và cũng rất biết hưởng thụ. Đột nhiên, một tiếng bộp vang lên. Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng ở bên cạnh, vội vã quay đầu, trông thấy cánh cửa phòng khép hở. Xuyên qua khe cửa nhỏ, anh thấy bên trong có một chiếc bàn bia, có lẽ đây là phòng giải trí, bèn đẩy cửa đi vào phòng xem. Bên trong không có ai, bóng bia cũng được xếp ngay ngắn thành hình tam giác đặt trên bàn, ở dưới đất trước bàn bia là một bảng gỗ hình tròn, bảng gỗ không quá lớn, đường kính chỉ chừng 40-50cm, từ hình dạng có thể đoán đây là bảng phóng phi tiêu. Anh quay đầu nhìn sang mặt tường trống không. Thầm nghĩ, có lẽ tiếng động vừa rồi là do bảng phóng phi tiêu rơi xuống. Mộ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, muốn nhặt bảng phóng phi tiêu lên. Thế nhưng, bàn tay vừa chạm tới bảng phóng phi tiêu, đột nhiên một ánh sáng bạc lóe lên, phập một tiếng, đâm vào bảng phi tiêu trước mặt anh. Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, thấy thứ vừa phóng vào bảng thế mà lại là một con dao gọt hoa quả. Anh không khỏi cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, liền thấy Trang Tử Duyệt đang đứng trước bàn bia, vẻ mặt âm trầm nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo u ám. Cả người toát lên vẻ âm u, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Mộ Nhất Phàm chưa từng thấy Trang Tử Duyệt như vậy, hơi bất an mà gọi một tiếng, "Tử, Tử Duyệt." Con ngươi Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng, trong chớp mắt liền nở nụ cười tươi như sắc xuân, thể như sắc mặt u ám nhìn Mộ Nhất Phàm lúc ban nay chỉ là giả. "Nhất Phàm, không phải cậu nói muốn đi vệ sinh sao? Sao lại chạy tới đây?" Trang Tử Duyệt mỉm cười tiến lên trước, nhanh chóng nhặt bảng phóng phi tiêu lên, nhét vào ngăn tủ ở bên cạnh. Ban nãy mình nghe thấy có tiếng động trong phòng nên vào xem, bởi thấy đây là phòng giải trí nên mới không hỏi qua ý kiến của cậu, tự ý đi vào trước, cậu không giận mình chứ? Mộ Nhất Phàm đứng lên, liền thấy Chiến Bắc Thiên đứng cách bàn bia không xa, nhất thời thở phào một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn hẳn, nhanh chân chạy về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên lo lắng hỏi, không sao chứ? Ban nãy hắn đi tới, trông thấy Trang Tử Duyệt phóng con dao, tim hắn liền nhói lên. Rất sợ con dao gọt hoa quả kia sẽ đâm vào đầu Mộ Nhất Phàm, đến khi ấy, hắn muốn ngăn cũng không kịp. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, cứ như vậy túi đầu đứng trước mặt Chiến Bắc Thiên, khiến người ta không thể nhìn ra ưu tư trong lòng anh lúc này. Mi tâm Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, vươn tay lên xoa xoa tóc Mộ Nhất Phàm. Trang Tử Duyệt đóng cánh cửa ngăn tủ lại, đoạn xoay người cười nói với Mộ Nhất Phàm, "Nhất Phàm, ban nãy mình chỉ phóng phi tiêu một cái, khoe kỹ thuật của mình với cậu thôi, không dọa cậu chứ?" Mộ Nhất Phàm xoay người cười nói, mình nhát gan đến vậy à? Sao có thể dọa mình được? Chiến Bắc Thiên nhìn nụ cười gượng gạo của Mộ Nhất Phàm, nói với Trang Tử Duyệt, Trang tiên sinh, giờ không còn sớm, chúng tôi phải về rồi. Trang Tử Duyệt ngẩn ra, mọi người không ở lại dùng nữa sao? tôi còn nhiều việc phải làm, không ở đây làm phiền thêm nữa. Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm, đi thôi. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Trang Tử Duyệt thấy không giữ họ lại được, không thể làm gì hơn là tiễn họ tới cổng biệt thự, nhìn họ lên xe. Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe ló đầu ra vẫy tay với Trang Tử Duyệt, Tử Duyệt, sau này rảnh lại tới tìm cậu chơi nữa. Trang Tử Duyệt mím môi cười, ừ. Xe vừa khởi động máy, Mộ Nhất Phàm ngồi vào xe, nhất thời, nụ cười trên môi biến mất. Chiến Bắc Thiên thấy anh không vui, đau lòng ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Tôi đã nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm thấp giọng nói. Chiến Bắc Thiên không rõ, thấy cái gì? Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khàn khàn lặp lại một lần nữa, tôi đã nhìn thấy. Chiến Bắc Thiên, 4. Rốt cuộc Mộ Nhất Phàm đã nhìn thấy cái gì mà trở nên chật vật như vậy? Tôi đã nhìn thấy. Lúc này giọng Mộ Nhất Phàm lại mang theo sự đau lòng. Chân mày Chiến Bắc Thiên càng cau chặt lại. Hắn nhận ra trái tim mình như được liên kết với người trong lòng, anh vừa buồn một cái, trong lòng hắn sẽ thấy khó chịu, đến khi trông thấy anh vui, bản thân cũng không hiểu sao lại thấy vui vẻ. Mộ Nhất Phàm không muốn Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình, tựa đầu lên vai Chiến Bắc Thiên, mặt hướng về lưng hắn, không phải mọi người đang ở đại sảnh sao? Sao lại chạy tới phòng giải trí? Chiến Bắc Thiên nhớ lại chuyện trước đó, đoạn nói, Trang Tử Duyệt thấy cậu mãi mà không ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên mặt biến sắc, đứng bật dậy, chạy vào phòng giải trí, sau đó, chuyện gì xảy ra thì cậu biết cả rồi đấy. Mộ Nhất Phàm nghe kể như vậy càng khó chịu hơn, dựa vào vai Chiến Bắc Thiên, bất động lâu thật lâu. Chiến Bắc Thiên thấy anh không nói cũng chẳng rằng, lại không biết an ủi anh thế nào, khẽ nghiêng đầu, hôn lên mái tóc anh, vô vô lưng anh an ủi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh thành thật với tôi đi, hôm nay anh đi gặp Trang Tử Duyệt, có phải có mục đích khác hay không? Anh nghĩ, chỉ là một bao gạo thôi mà, tìm bừa một người để trả lại là được rồi, nhưng Chiến Bắc Thiên lại tự mình mang gạo tới, hẳn là có chuyện gì ẩn trong đó. Chiến Bắc Thiên cũng không giấu anh thêm, đêm qua, đám Lục Lâm bắn thương tên hung thủ sát hại dị năng giả, tôi nghi ngờ rất có thể người này là Trang Tử Duyệt, nên mượn cớ trả gạo để tới đây nhìn. Mộ Nhất Phàm mất hứng, sao anh lại nghi ngờ Trang Tử Duyệt chứ, chứng cứ đâu? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm cho rằng rất có thể Chiến Bắc Thiên dựa vào chuyện kiếp trước Trang Tử Duyệt là tang thi, cho rằng Trang Tử Duyệt ở kiếp này cũng là tang thi, nên mới suy đoán như vậy. Anh đã gặp Trang Tử Duyệt rồi, có phải cậu ấy không? Chiến Bắc Thiên nói, tay cậu ấy không bị thương, có lẽ là không phải. Mộ Nhất Phàm bất mãn với câu trả lời này, có lẽ cái gì chứ, nếu không có vết thương, vậy thì là không phải, đúng không? Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, túi thấp đầu ghé vào tai anh nhỏ giọng nói, hẳn là cậu phải rõ hơn tôi năng lực khép miệng vết thương của tang thi tốt thế nào. Mộ Nhất Phàm quay đầu, trợn to mắt nhìn hắn, anh nghĩ Trang Tử Duyệt là tang thi. Sao anh lại biết được? Cảm nhận được sao? Không. Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, còn cậu có cảm nhận được khí tức của đồng loại không? Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, qua hồi lâu vẫn chưa nói gì. Chương 126, cùng ai sinh đứa bé này ra? Mấy ngày kế đó, Mộ Nhất Phàm như người ở trên mây. Ngay cả lúc đi tìm vật tư, anh cũng mất tập trung, Hướng Quốc bảo anh đi lấy một cái thùng gạo, anh đi thật, nhưng chỉ cầm cái nắp thùng gạo rồi rời đi, sau đó, ôm cái nắp thùng quay trở lại tòa nhà, ngồi ngẩn người ra trên giường. Thật ra đây chỉ là một chuyện nhỏ, khiến người ta giận hơn là lúc anh gặp thực vật biến dị, thế mà lại dám phân tâm hi hi ha ha, hơn nữa lại còn đột nhiên bổ nhào về phía thực vật biến dị. Nếu không nhờ có Tôn Tử Hào nhanh tay nhanh mắt, nói không chừng anh đã bị thực vật biến dị gây thương tích rồi. Tôn Tử Hào tức giận thiếu điều cầm súng lên bắn một phát vào đầu Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, anh muốn chết thì chết xa xa một chút, đừng gây chuyện khi ở trong đội của tôi. Tôi không biết quay về ăn nói với Lao Đại thế nào đâu. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Tôn Tử Hào thấy vẻ mặt áy náy, bộ dạng cũng vô cùng thành khẩn, thậm chí trong mắt còn có chút tự trách của anh, thành thử không tức nổi nữa. Thôi bỏ đi, lần sau anh cẩn thận một chút, với cả, anh nhớ kỹ cho tôi, lúc đi tìm vật tư tuyệt đối không được lơ đãng mất tập trung, nếu cứ mất tập trung như vậy, đến mạng cũng chẳng còn đâu, lần này tôi có thể cứu anh, chứ lần sau chưa chắc anh đã may mắn mà được cứu như vậy. Ừ, tôi biết rồi. Mộ Nhất Phàm gật lấy gật để, sau đó, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc. Tuy ban nãy anh mất tập trung, nhưng anh rất rõ thực vật biến dị đang tấn công đội họ, khi đó đột nhiên có người đẩy anh một cái, nên mới khiến anh bổ nhào về phía thực vật biến dị. Đương nhiên, cũng có thể trong lúc những người khác tránh né, không cẩn thận đụng phải anh. Anh Mộ, anh không sao chứ? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Trương Lạc lo lắng nhìn mình, vội nói, không sao, không sao đâu. Tôn Tử Hào thấy thực vật biến dị hôm nay hết sức hung mãnh, không thể là gì hơn là hô to, cả đội rút.
Vâng.
Mọi người mang theo một ít vật tư lên xe tải. Sau khi về tòa nhà ở tiểu khu, Tôn Tử Hào lập tức đi tìm Chiến Bắc Thiên, vừa thấy hắn liền nói, Lão đại, em kiến nghị mấy ngày này không nên để Mộ Nhất Phàm đi làm nhiệm vụ thì hơn. Chiến Bắc Thiên đang bàn bạc công chuyện với Ma Vũ, vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới Mộ Nhất Phàm, liền dừng bàn bạc lại, chau mày hỏi, sao vậy? Mấy ngày hôm nay anh ta cứ lơ đãng thế nào ấy, bảo anh ta đi lấy thùng đựng nước, anh ta lại cầm một cái cốc của người ta về, em đưa cho anh ta một cái túi, bảo anh ta bỏ những thực phẩm có thể ăn được vào đấy, nhưng cuối cùng anh ta chỉ cầm cái túi trống không quay về, vậy thì thôi đi, khiến người ta bực nhất là, lúc đang gặp thực vật biến dị lại phân tâm, nếu không phải em nhanh tay kéo lấy, chắc giờ đã khinh người về rồi. Chiến Bắc Thiên nghe nói vậy xong, sắc mặt hết sức khó coi. Mao Vũ hỏi, giờ người đâu rồi?
Không làm sao chứ?
Không sao, chắc giờ đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Lúc này sắc mặt Chiến Bắc Thiên mới dịu đi nhiều, hỏi Tôn Tử Hào, gần đây đội cậu huấn luyện thế nào? Lúc gặp tình huống nguy cấp, ứng phó được nhiều không? Tôn Tử Hào liền báo cáo tình hình đội mình ra, giờ mọi người đã quen với dị năng của mình rồi, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh bây giờ, chỉ cần có tiếng động nhẹ hoặc thấy có gì bất ổn, đã có thể nhanh chóng phản ứng, thế nhưng, có một vài người dù sao cũng là người thường, phải rèn luyện thêm mới được. Chiến Bắc Thiên gật đầu, biểu hiện của Mộ Nhất Phàm thế nào? Tôn Tử Hào không nói gì. Chiến Bắc Thiên chau mày, sao không nói gì? Cậu ấy có vấn đề gì không? Tôn Tử Hào vội vã lắc đầu, không có vấn đề gì, chỉ là không biết Lão Đại muốn hỏi về biểu hiện phương diện nào của anh ta.
Phương diện nào cũng được.
Tôn Tử Hào có chút lúng túng nói, lúc dịch chuyển vật tư anh ta vẫn rất tích cực.
Chiến Bắc Thiên, 3.
Mao Vũ lấy làm lạ hỏi, anh ta không làm gì, ví dụ như giết tang thi sao?
Tôi với Hướng Quốc không để anh ta giết tang thi.
Tôn Tử Hào lý nhí nói.
Mao Vũ, 3.
Cậu ta có thể hiểu vì sao bọn họ làm vậy, cũng không phải vì lo Mộ Nhất Phàm lại dở thủ đoạn gì.
Chiến Bắc Thiên nói, Mao Vũ, cậu đi phân phó, bảo những người khác chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời thành ca.
Tôn Tử Hào ngạc nhiên nói, nhanh như vậy đã rời thành ca.
Nhưng mà, người của chúng ta còn chưa huấn luyện tốt mà.
Có thể vừa đi vừa đánh tang thi, kiếm vật tư, làm huấn luyện, không nhất thiết phải ở lại thành ca, tốt nhất là tầm một tháng sau quay trở về thành B. Chiến Bắc Thiên nói.
Vâng.
Nói rồi Chiến Bắc Thiên hỏi Ma Vũ, chuyện tôi sai Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa giám sát Dung Tuyết thế nào rồi?
Ma Vũ trả lời, dạo này cô ta an phận hẳn ra, nhưng mà gần đây có một cô gái trẻ hay tới tìm cô ta, nghe nói là đồng hương, thế nhưng đám Hạ Tiểu Tiểu lại nói chưa từng gặp cô gái trẻ tuổi kia bao giờ.
Nhóm Ngô Tịnh Hằng có thể điều tra ra cô gái kia là ai không?
Điều tra rồi ạ, là một người bình thường, không có điểm gì khả nghi, mỗi lần tới tìm Dung Tuyết đều mang hoa quả hoặc đồ ăn vặt cho Dung Tuyết.
Chiến Bắc Thiên chau mày, tiếp tục giám sát đi.
Vâng, giờ em đi báo cho những người khác, bảo mọi người chuẩn bị rời đi.
Ừ. Ma Vũ và Tôn Tử Hào đi rồi, Chiến Bắc Thiên cũng đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi về phòng tìm Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đang buồn chán ngồi trên giường chơi đồ chơi trí tuệ, thấy Chiến Bắc Thiên quay về, liền cao hứng vây tay về phía Chiến Bắc Thiên, muốn hắn giúp xem lắp ráp món đồ chơi trí tuệ này thế nào.
Chiến Bắc Thiên nhìn anh khôi phục lại vẻ bình thường, cuối cùng trái tim cũng yên tâm trở lại. Vốn hắn muốn cở trách anh về hành vi lơ đãng ngày hôm nay, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh, liền ném chuyện này ra sau đầu.
Chiến Bắc Thiên, khi nào thì chúng ta rời thành ca?
Sau khi lắp đồ chơi trí tuệ xong, Mộ Nhất Phàm hỏi như vậy.
Chiến Bắc Thiên nhìn anh, sao đột nhiên lại hỏi cái này?
Tôi muốn mau mau về thành B, về gặp bố tôi.
Nói tới đây, Mộ Nhất Phàm bật cười ha hả, tôi muốn dắt cháu trai về dọa ông ấy.
Chiến Bắc Thiên bị nụ cười của anh ảnh hưởng, khoe miệng cũng cong lên. Nếu bố cậu hỏi, sao thằng bé không giống cậu, cậu định trả lời thế nào đây?
Bố cậu cũng từng gặp tôi rồi, ông ấy vừa nhìn thằng bé liền biết không phải của cậu.
Mộ Nhất Phàm khó xử, suy nghĩ một chút, bèn nói, anh nói xem trước khi nói cho ông ấy chuyện cháu trai, tôi có nên cho ông ấy uống thuốc hạ huyết áp không?
Nói thật là, anh rất lo nếu nói bé con là do chính anh sinh ra, bố anh sẽ không chịu đựng được.
Nhất thời Chiến Bắc Thiên bị anh làm cho dở khóc dở cười.
Mộ Nhất Phàm tức giận lườm hắn một cái, anh cười cái gì mà cười?
Anh tưởng anh thì khá hơn tôi chắc.
Anh nên nhớ bố tôi mới khoảng 50, còn chịu được kích thích, còn anh thì sao?
Anh còn có ông nội kìa, ông ấy.
Chắc cũng phải 80 rồi nhở.
Anh chắc chắn không cần chuẩn bị một đống thuốc trợ tim chứ.
Chiến Bắc Thiên tức giận gõ chán anh.
Mộ Nhất Phàm vội vã tránh tay hắn ra, nói, Chiến Bắc Thiên, tôi nhắc cho anh rõ, nếu anh dám nói Kình Thiên là do anh với người khác sinh ra, ông đây sẽ không tha cho anh ba. niệm nó. Anh trải qua trăm cay nghìn đắng mang thai gần 2 tháng mới sinh được con ra, nếu như thằng bé trở thành con của Chiến Bắc Thiên với người khác, anh không nuốt trôi cơn tức này. Trong mắt Chiến Bắc Thiên đong đầy ý cười mà nhìn anh, vậy cậu muốn tôi nói với ông nội mình, đứa bé này là tôi với ai sinh ra đây? Đương nhiên là với tôi. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm im bặt lại. Tuyệt đối không được nói như vậy, nếu chuyện anh sinh con truyền ra ngoài, anh không còn mặt mũi nào để ở lại thành bé mất. Nhưng mà, nếu không nói như vậy, người khác sẽ không tin bé con có quan hệ với anh, dù cho bé con mang họ Mộ, tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng là của Chiến Bắc Thiên cùng người khác sinh ra. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Chiến Bắc Thiên nhìn anh băn khoăn nếu cả mặt, giơ tay lên xoa xoa đầu anh, đừng suy nghĩ nhiều, đợi quay trở lại thành B rồi bàn sau, giờ chúng ta xuống dưới nhà ăn đã. Mộ Nhất Phàm thở dài thườn thượt, đứng lên, theo Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng. Lúc đi xuống tầng 6, hai người trông thấy Dung Tuyết thân thiết ôm vai Dung Nhan và bà Dung rời khỏi phòng. Bà Dung vừa nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, liền kéo Dung Nhan đi tới, Chiến thiếu tướng. Dung Tuyết đứng phía sau bĩu môi. Chiến Bắc Thiên trông thấy họ, gật đầu, nhạt giọng nói, xuống dưới nhà An. Vốn bà Dung còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Mộ Nhất Phàm cũng ở đây, liền thấy khó xử, không khỏi nhớ tới chuyện con gái út mình làm, cho nên không nói gì nữa, dẫn hai cô con gái xuống dưới nhà. Xuống đến canteen, 5 người gặp Hướng Quốc từ bên ngoài trở về. Lão đại, em có một tin quan trọng cần báo với anh. Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là kéo Hướng Quốc đi tới góc phòng, đoạn hỏi, chuyện gì vậy? Em nghe Lão Lý nói, giờ bên ngoài đang đồn ầm lên rằng dị năng giả là bị Tang Thi giết. Chiến Bắc Thiên cau mày lại, Lão Lý có biết chuyện này do ai truyền ra không? Ông ấy cũng không biết, nói chung là chuyện này đột ngột loan ra. Chiến Bắc Thiên thấy càng ngày càng nhiều người vào ăn, bèn nói, đợi ăn cơm xong rồi bàn chuyện này sau. Vâng. Hai người đi vào canteen, chuẩn bị lấy cơm ăn, liền thấy đột nhiên Dung Nhan bị một người đụng phải, sau đó một cây bút từ trong túi quần rơi ra. Dung Tuyết ở phía sau thấy vậy liền nhặt lên, chị, đồ của chị rơi ra à? Ơ chị, đây là bút ghi âm mà. Sao chị lại có cái này? Cô ta liền ấn nút bấm xuống, sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng một người đàn ông, Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không? Chương 127, không xong rồi. Âm thanh phát ra từ bút ghi âm rất lớn, cho dù trong phòng ăn đang ầm cả lên, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy rõ rành rành, thế nhưng, đại đa số mọi người đều không quá để ý tới chuyện này. Chiến Bắc Thiên cau mày lại, giọng nói phát ra từ trong bút ghi âm dường như là của Trang Tử Duyệt. Ngay sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng nói nghi ngờ của Mộ Nhất Phàm, chuyện gì vậy? Câu. Bút ghi âm lại phát ra giọng nói của người đàn ông trước đó. Thế nhưng anh ta chỉ nói một chữ cậu, sau đó dừng lại hồi lâu. Đương lúc mọi người cho rằng không còn gì nữa, giọng của người đàn ông kia lại vang lên, có phải cậu là Tang Thi không? Câu hỏi này có sức công phá như một quả bom, tất cả mọi người ở xung quanh nghe thấy câu hỏi này đều kinh hãi. Sao cơ? Mộ Nhất Phàm là Tang Thi sao? Những người không nghe được tiếng ghi âm, chỉ nghe thấy những tiếng ồ lên đầy kinh ngạc, đều vội quay đầu nhìn về phía những người nghe bút ghi âm, bên kia sao ổn thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Chiến Bắc Thiên liền biến sắc đi tới trước mặt Dung Tuyết, giật chiếc bút trong tay Dung Tuyết, sau đó tắt bút ghi âm đi, lạnh lùng nói, cái bút này là làm sao? Hướng Quốc cố nén sự kinh ngạc trong lòng, theo Chiến Bắc Thiên mà đi tới. Dung Tuyết vô tội nhìn Chiến Bắc Thiên, cái bút ghi âm này không phải của tôi cũng có biết gì đâu. Vậy của ai? Dung Tuyết nhìn về phía Dung Nhan. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh như băng chuyển về phía người Dung Nhan. Vẻ mặt Dung Nhan mờ mịt. Chiếc bút ghi âm này không phải của tôi. Người thấy chiếc bút rơi từ trên người Dung Nhan xuống nói, nếu không phải của cô, sao nó lại từ trong quần cô rơi ra? Cái này Dung Nhan sốt ruột nói, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, chiếc bút ghi âm này không phải của tôi thật. Những người khác đang lấy cơm chú ý tới chuyện xảy ra chỗ Chiến Bắc Thiên, đều lặng lẽ hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, không bao lâu, chuyện có người hỏi Mộ Nhất Phàm có phải Tang Thi không truyền khắp canteen. Mộ Nhất Phàm là Tang Thi sao? Có người nghi hoặc nói, không thể nào. Nếu anh ta là Tang Thi thì đã căn chúng ta từ đời nào rồi. Tôi cũng nghĩ anh ta không giống Tang Thi, nếu là Tang Thi, tất cả mọi người trong đội chúng ta đã biến thành Tang Thi từ lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn đâu có ai bởi vì bị Tang Thi cào mà biến thành Tang Thi đâu. Mộ Nhất Phàm mãi lấy cơm vẫn không biết xảy ra chuyện gì, tới khi đi lấy cơm về, thấy mọi người vừa nhìn thấy mình, liền lập tức cách xa 5 bước, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì. Sau đó, anh trông thấy mấy người Chiến Bắc Thiên đang đứng giữa phòng, mọi người đang làm gì đấy? Sao còn chưa lấy cơm đi? Những đội viên vây xung quanh Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, vội vàng cách ra xa mấy bước. tuy rằng mọi người đều không mấy tin tưởng chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, nhưng vì an toàn, cũng không ai dám tới gần Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, sắc mặt liền dịu đi nhiều, không có gì, cậu đi ăn cơm trước đi. Mộ Nhất Phàm nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, bưng cơm đi tới chỗ bình thường anh hay ngồi ăn. Anh vừa đi, Chiến Bắc Thiên đảo cặp mắt sắc bén nhìn qua mọi người, lạnh lùng nói, sau này nếu có ai lan truyền chuyện vừa ban nãy ra ngoài, thì tự thu dọn đồ đạc mà rời đi. Mọi người sợ không dám ho he tiếng nào. Hướng Quốc vẫy tay cho họ lui, đi ăn cơm đi. Mọi người vội vã tản đi. Dung Nhan vẫn còn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nói, Chiến thiếu tướng, tôi. Chiến Bắc Thiên lạnh như băng liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói lời nào lạnh lùng đi lấy cơm cùng Hướng Quốc. Bà Dung đi lấy cơm về trông thấy sắc mặt con gái rất xấu đứng ở giữa phòng ăn, vội tới hỏi, Nhan Nhan, sao con còn chưa đi lấy cơm? Dung Nhan trông thấy gương mặt quan tâm của mẹ, viền mắt đỏ lên, nghẹn ngào cất tiếng gọi, mẹ. Bà Dung thấy cô con gái vốn luôn kiên cường của mình đột nhiên bật khóc, lo lắng mà vội hỏi, sao vậy? Sao vậy? Bà vội vàng đặt bát cơm lên mặt bàn, ôm con gái, Nhan Nhan, sao con lại khóc? Ai bắt nạt con? Mau nói cho mẹ biết, mẹ giúp con lấy lại công đạo. Dung Nhan sụt xịt mũi, tủi thân nói, mẹ, cái bút ghi âm kia thật sự không phải của con. Bà Dung không hiểu gì, bút ghi âm gì cơ. Dung Nhan thấy mẹ mình không biết gì, vội rùi lôi mắt, không không sao, mẹ, con khó chịu trong người, con về phòng nghỉ ngơi trước. Này! Nhan Nhan! Bà Dung thấy Dung Nhan xoay người rời khỏi căng tin, lo lắng bưng cơm đuổi theo. Hướng Quốc đang lấy cơm, thấy Dung Nhan chạy ra khỏi nhà ăn, chau mày lại, lao đại, cái bút ghi âm kia có lẽ không phải của Dung Nhan thật. Thế nhưng, thật không biết giải thích chuyện chiếc bút ghi âm rơi ra từ trong quần Dung Nhan thế nào. Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta, bưng cơm đi tới chỗ Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đang ngồi trước bàn ăn cơm, thấy mọi người xung quanh đều có vẻ là lạ, mọi người đều ngồi cách anh rất xa, ánh mắt họ nhìn anh cũng kỳ kỳ. Thế nhưng, đến khi anh nhìn lại họ, họ đều lập tức cúi đầu ăn, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Mộ Nhất Phàm vội nhỏ giọng hỏi, hôm nay có chuyện gì ấy nhở, tôi thấy bầu không khí cứ sai sai ở đâu ấy. Làm gì có gì sai sai. Mau ăn đi. Chiến Bắc Thiên gắp một miếng thịt vào trong bát anh. Mộ Nhất Phàm thấy mọi người không nhìn qua đây nữa, cũng không nói gì thêm, đoạn cúi đầu, nhanh chóng ăn hết sạch bát cơm. Cơm nước xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền đưa Mộ Nhất Phàm về phòng, sau đó lại một lần nữa xuống tầng đi tới phòng Hướng Quốc. Hướng Quốc trông thấy Chiến Bắc Thiên, liền đẩy ghế đưa tới trước mặt hắn, lão đại, anh ngồi xuống đi. Cậu kể thêm tin tức cậu nghe được cho tôi đi. Chiến Bắc Thiên ngồi xuống liền vào thẳng trọng tâm câu chuyện. Bởi vì khi đó ở căn tin có quá nhiều người, nên họ không tiện nói gì thêm. Hướng Quốc ngồi xuống cuối giường, nói, ngoài chuyện dị năng giả bị tang thi giết chết ra, giờ mọi người còn đang truyền thai nhau tang thi đều có ý thức của mình. Hơn nữa, động tác không còn chậm chạp như trước đó, đi đứng cũng không tập tễnh, còn có thể khống chế ăn thịt người, gần giống như con người bình thường. Những tang thi như vậy được gọi là tang thi cao cấp. Tang thi cao cấp khác người thường ở chỗ, khuôn mặt và đôi môi không có huyết sắc, viền mắt ngoài cũng có màu đen, giống như vẽ mắt khói, còn viền mắt bên trong lại rất đỏ, như kẻ viền đỏ, hết sức kỳ dị. Cuối cùng, móng tay bọn chúng có màu đen, đây là những đặc điểm dễ nhận diện nhất của tang thi cao cấp. Lão đại, em chỉ nghe được chừng ấy tin. Chiến Bắc Thiên meo mắt lại, không nói gì. Gương mặt Hướng Quốc lộ vẻ do dự, dè dè dặt dặt hỏi, lão đại, Mộ Nhất Phàm, anh ta. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên hung dữ, lạnh lùng nhìn cậu ta. Hướng Quốc im bặt lại. Trước khi nghe bút ghi âm, cậu ta cũng rất hoài nghi Mộ Nhất Phàm, bởi vì những đặc điểm của tang thi cao cấp kia, Mộ Nhất Phàm đều có đủ. Mới ban đầu, cậu ta nghĩ gương mặt và Mộ Nhất Phàm không có huyết sắc là bởi bị ung thư xương, sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm ngủ không đủ giấc nên viền mắt mới biến thành màu đen, viền mắt trong đỏ lên, giờ suy nghĩ kỹ lại, nói không chừng Mộ Nhất Phàm là tang thi thật. Phải rồi, Mộ Nhất Phàm còn thường xuyên đeo găng tay, chẳng lẽ anh ta thật sự là... Đột nhiên Chiến Bắc Thiên đứng dậy rời khỏi căn phòng. Lão đại! Hướng Quốc muốn đuổi theo nhắc nhở Chiến Bắc Thiên, nhưng nghĩ lại, lão đại còn thông minh hơn mình có thể nhìn thấu, chẳng lẽ lão đại lại không nhìn ra. Chiến Bắc Thiên quay trở lại tầng trên, chợt nghe thấy phía dưới chuyển tới tiếng bước chân vội vã. Hắn nhìn xuống dưới, trông thấy Trịnh Quốc Tông thở hồng hộc chạy lên. Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc. Hẳn lúc này Trịnh Quốc Tông đang ở khu đông giúp xây tường rào mới đúng, bên kia cũng có cơm trưa, sao đột nhiên lại quay về. Bác sĩ Trịnh, sao chú lại về? Trịnh Quốc Tông nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên, vội vã ngẩng đầu lên, thấy người đứng trên tầng đúng là Chiến Bắc Thiên thật, vội vã nói, Chiến thiếu tướng, không, không xong rồi. chú đừng vội, cứ từ từ mà nói. Chiến Bắc Thiên đi xuống đỡ lấy Trịnh Quốc Tông đi đứng có chút không vững, không thấy Mộ Kình Thiên vẫn hay theo bên cạnh Trịnh Quốc Tông đâu, chợt chau mày lại, có phải bé con đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trịnh Quốc Tông vội khoát tay, thằng bé ở dưới nhà. Chiến Bắc Thiên nghe thấy bé con không gặp chuyện gì, liền đỡ ông về phòng. Tới khi Trịnh Quốc Tông có thể thở bình thường rồi, vội vã nói, tôi vừa ở khu đông nghe thấy tin phát thanh, mà không, cũng không hẳn là phát thanh, nói chung là, từ loa phát thanh phát ra. Chiến Bắc Thiên thấy ông nói chuyện lộn xộn, cũng không nói chen vào, lặng lẽ nghe ông nói hết. Mà trong loa phát thanh phát ra tiếng của Mộc Mộc và Trang Tiên Sinh, tệ hơn là, Trang Tiên Sinh hỏi có phải Mộc Mộc là tang thi hay không, Mộc Mộc thế mà lại thừa nhận, giờ mọi người ở khu đông đều đã biết rõ chuyện này. Chiến Bắc Thiên hơi biến sắc, vội vã đóng cửa phòng, sau đó lấy chiếc bút ghi âm lúc ban nãy ra, bật lên cho Trịnh Quốc Tông nghe, cái mà chú nghe thấy Mộc Mộc và Trang Tử Duyệt nói, có phải cái này không? Trịnh Quốc Tông nghe được vài câu xong, vội vã gật đầu, đúng, 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 chính là cái này. Chính là cái này. Chương 128, anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao? Chiến Bắc Thiên càng nghe, sắc mặt lại càng trầm xuống. Lúc đi ra khỏi phòng Hướng Quốc, hắn đã muốn tìm một chỗ để nghe nội dung ghi âm, nhưng không ngờ, bản ghi âm này đã loan khắp khu Đông Thành Ca. Cái này rõ ràng nhằm vào Mộ Nhất Phàm, chỉ là, rốt cuộc ai muốn hại Mộ Nhất Phàm kia chứ? Là Trang Tử Duyệt, hay Dung Nhan, hay là những người khác? Bản ghi âm nói tới câu đúng là mình là tang thi thì ngừng. Trịnh Quốc Tông lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên, Chiến Thiếu Tướng, tiếp theo đây cậu định làm gì? Hơn nữa, cậu lấy cái bút ghi âm này từ đâu vậy? Chiến Bắc Thiên cũng không giấu giếm, cái này rơi ra từ trong túi quần Dung Nhan. Trịnh Quốc Tông sửng sốt, chau mày lại, đoạn nói, rơi ra từ túi quần Dung Nhan sao? Nói cách khác, cô ta lén ghi âm Trang Tiên Sinh nói chuyện với Mộc Mộc sao? Nhưng mà, nhìn cô ta đâu giống kiểu người sẽ làm chuyện này cơ chứ? Ông có phần không tin nổi, nếu đúng là cô ta thật. Thật đúng là không thể nhìn con người qua vẻ bề ngoài, thật không thể tin một cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy lại có thể làm loại chuyện này. Nói đến đây, Trịnh Quốc Tông không khỏi thở dài, tình yêu có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ tới như vậy, yêu một người vào cái, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Trong lòng Trịnh Quốc Tông, ông cho rằng Dung Nhan làm như vậy, nhất định là vì biết người Chiến Bắc Thiên thích là Mộ Nhất Phàm, cho nên mới dùng thủ đoạn để tiêu diệt tình địch. Chiến Bắc Thiên cau mày lại, nghi hoặc nhìn Trịnh Quốc Tông, bác sĩ Trịnh. Cái câu sau của chú là có ý gì? Có gì ý? Lẽ nào cậu không biết Dung Nhan thích cậu sao? Giờ toàn bộ người trong đội, còn ai không biết Dung Nhan là bạn gái cậu nữa chứ? Trịnh Quốc Tông tức giận lườm hắn một cái. Ấn đường Chiến Bắc Thiên càng nhíu vào thêm, tin này ai loan ra? Ai nói Dung Nhan là bạn gái cháu? Nếu cô ta không phải bạn gái cậu, mắc mơ gì cậu phải sai lính đi bảo vệ Dung Nhan và mẹ cô ta, lúc mặt thế, còn sai người đón về trong đội, cái này thì thôi đi. Cậu cũng quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ta thế còn làm gì, sao mọi người có thể không nghĩ lung tung được cơ chứ? Với cả, giờ đi ra ngoài tìm vật tư, cậu cũng xếp cô ta cùng một đội với mình, để bên cạnh quan tâm, đủ biểu hiện như vậy, mọi người có thể không nghĩ cô ta là bạn gái cậu hay sao? Chiến Bắc Thiên, 3. Hắn thật sự không biết việc này, bình thường, rất ít khi hắn tiếp xúc với những người và thủ hạ khác trong đội, cũng vì vậy mà không nghe được những lời đồn đại này. Hơn nữa, đám Tôn Tử Hào cũng không báo cáo cho hắn chuyện mọi người coi Dung Nhan là bạn gái hắn, cho nên, hắn lại càng không thể biết chuyện này. Sở dĩ hắn vẫn quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ấy, hoàn toàn là bởi kiếp trước Dung Nhan đã cứu hắn, sau đó Dung Nhan vẫn ở bên cạnh hắn, cùng mọi người trong đội vào sinh ra tử, đi khắp nơi tìm vật tư, cho nên, Dung Nhan chỉ như một người đồng đội từng đồng cam cộng khổ với hắn. Nhưng thật không ngờ kiếp này hắn quan tâm đặc biệt tới cô ấy, lại khiến mọi người hiểu lầm tới như vậy. Với cả, hắn xếp Dung Nhan cùng một đội với mình, cũng không phải vì muốn chăm sóc cô ấy. Đội hắn dẫn ra ngoài tìm vật tư, phần lớn mọi người đều như Dung Nhan, ngoài không có dị năng ra, cũng không có năng lực tự vệ. Nếu như phân những người này sang nhóm của Lục Lâm dẫn đi làm nhiệm vụ, rất dễ xảy ra chuyện, dù sao nhóm Lục Lâm vẫn chưa quen thuộc với dị năng, cũng không thể dễ dàng phân tâm để đi chú ý tới những người không có năng lực tự vệ khác. Không giống như hắn đã trải qua một kiếp, sớm quen với việc sinh tồn trong buổi mặt thế. Nên mới xếp những người này bên cạnh mình, cho nên, đây không phải là chiếu cố đặc biệt với Dung Nhan. Cũng bởi cậu cư xử như vậy, khiến Dung Nhan nghĩ rằng cậu thích cô ta. Sau đó cô ta cũng dần dần nảy sinh tình cảm với cậu, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Nếu không vì cậu, sao cô ta lại để lộ bản ghi âm Mộc Mộc là tang thi ra ngoài chứ? Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, gần như dính thành một đường. Cháu biết rồi. Hắn nhạt giọng nói ra ba chữ này. sau đó cầm bút ghi âm rời khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông, quay trở lại phòng của mình và Mộ Nhất Phàm. Vừa vào trong phòng, liền thấy Mộ Nhất Phàm đang chăm chú soi gương. Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên vào cửa qua gương, liền nói một cậu anh về rồi à, sau đó lại tiếp tục nhìn mình trong gương. Cũng không biết có phải do ảo giác không, anh cảm thấy viền mắt mình không đen nữa, dường như đã nhạt màu hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa, viền đỏ trong hốc mắt cũng nhạt đi rất nhiều, giờ đường viền hồng chỉ trông như tơ máu xuất hiện do không ngủ ngon, không còn vẻ quỷ quái như trước nữa. Anh nghĩ mình có thay đổi như vậy, hẳn là có liên quan tới việc uống nước linh tuyển. Chiến Bắc Thiên ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc bút ghi âm trong tay, trầm tư trong thoáng chốc, đoạn hỏi, có phải cậu thừa nhận với Trang Tử Duyệt chuyện cậu là tang thi không? Động tác Mộ Nhất Phàm khựng lại một chút, ừ, sao anh biết vậy? Chiến Bắc Thiên cau mày lại, không trả lời mà hỏi ngược lại, sao cậu lại thừa nhận thân phận mình với hắn ta, cậu tin hắn ta như vậy sao? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, bởi tôi nghĩ chắc chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa, sớm muộn gì Trang Tử Duyệt cũng biết tôi là tang thi, cho nên, không muốn lừa gạt bạn của mình. Chiến Bắc Thiên không nói gì, ném bút ghi âm ra cho anh, cậu tự đi mà nghe. Vốn là hắn muốn giấu chuyện này với Mộ Nhất Phàm, nhưng không ngờ chuyện lại bị làm lớn tới như vậy, cho nên, dù muốn giấu Mộ Nhất Phàm cũng chỉ giấu được một thời gian, chứ không giấu mãi được. Không bằng nói ra luôn, để Mộ Nhất Phàm biết được tính nghiêm trọng của sự việc, có thể đề cao cảnh giác. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc đón lấy chiếc bút ghi âm, ấn nút bấm xuống, chợt nghe thấy trong bút ghi âm truyền ra tiếng Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không. Đoạn đối thoại sau đó khiến mặt anh biến sắc. Chiến Bắc Thiên nói, cái bút này rơi từ trên người Dung Nhan xuống, không biết có phải trong lúc cậu nói chuyện với Trang Tử Duyệt, bị cô ấy lén ghi âm hay không. Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Nhất Phàm đã phản bác, không phải cô ấy đâu. Sao cơ? Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn anh. Không phải Dung Nhan ghi âm đâu. Mộ Nhất Phàm khẳng định mà nói. Anh là tang thi, có thể ngửi thấy mùi người sống, cho nên khi đó, xung quanh có người hay không? Sao anh có thể không biết được cơ chứ, nếu không, sao anh có thể to gan thừa nhận chuyện mình là tang thi với Trang Tử Duyệt? Chiến Bắc Thiên nhanh chóng nghĩ ra vì sao Mộ Nhất Phàm có thể khẳng định chắc chắn như vậy, hơn nữa, hắn cũng không mấy tin tưởng chuyện này là do Dung Nhan làm. Nếu do Dung Nhan làm, lúc hắn lấy được bút ghi âm đã đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi đội, chứ đâu có chuyện không nói gì mà cùng Hướng Quốc đi lấy cơm. Vậy cậu nghĩ là do ai làm? Bàn tay Mộ Nhất Phàm nắm bút ghi âm đột nhiên siết chặt lại. Sau đó thì Thảo nói, tôi cũng không biết. Chiến Bắc Thiên khẽ cau mày. Hắn cảm giác được thật ra trong lòng Mộ Nhất Phàm rất rõ chuyện này do ai gây nên, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Còn một chuyện nữa, tôi phải nói cho cậu, giờ rất có thể toàn bộ người ở khu đông đã nghe được đoạn ghi âm này. Mộ Nhất Phàm vội ngước mắt lên nhìn Chiến Bắc Thiên. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ dồn dập, sau đó bên ngoài chuyển tới giọng nói lo lắng của Tôn Tử Hào, Lão Đại, anh có ở đó hay không? Chiến Bắc Thiên rảo bước ra mở cửa phòng. Thấp giọng hỏi, sao vậy? Tôn Tử Hào vội nói, không biết là làm sao, có rất nhiều dị năng giả vây xung quanh tòa nhà của chúng ta, nói là muốn chúng ta giao Mộ Nhất Phàm cho họ. Nói xong, cậu ta khẽ đảo mắt nhìn thoáng qua Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên không ngờ dị năng giả lại tìm tới cửa nhanh như vậy, quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm, cậu cứ ở trong phòng, đừng có ra mặt. Hắn đóng cửa phòng lại, dẫn theo Tôn Tử Hào rời đi. Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra ngó xuống một chút. Dưới tầng có hơn 1.000 người, rất nhiều người hò hét lên, giao Mộ Nhất Phàm cho chúng tôi. Nhóm lính lo lắng nhóm dị năng giả kia sẽ xông vào tòa nhà, vội vã đóng cửa tòa nhà lại. Cũng may là, đám dị năng giả này vẫn còn e dè với binh lính, không dám dùng dị năng gây náo loạn. Những người ở trong tòa nhà đều sửng sốt, trốn trong tòa nhà len lén ngóng xem sự việc. Mấy phút sau, Chiến Bắc Thiên và Tôn Tử Hào đi xuống dưới tòa nhà, hỏi đám người đang hò hét bên ngoài, không biết mọi người tới đây có chuyện gì. Giọng hắn không quá to, nhưng đủ để những người cầm đầu nghe thấy. Người đàn ông cầm đầu giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác im lặng lại, sau đó nhìn Chiến Bắc Thiên hỏi, anh là? Tôi là đội trưởng ở đây, họ Chiến. Hóa ra anh chính là Chiến Thiếu Tướng, vậy thì tốt rồi, anh mau gọi Mộ Nhất Phàm ở trong đội anh ra đây. Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, muốn tôi giao người thì phải nói lý do. Người đàn ông cầm đầu cười nhạt, còn cần tôi phải nói lý do sao? Chiến Thiếu Tướng, Mộ Nhất Phàm là tang thi. Anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao? Chương 129, ai nói tôi là tang thi cơ? Các cậu lính, nhóm Lục Lâm, cùng với tất cả những người sống trong tòa nhà đều sửng sốt. Mộ Nhất Phàm là tang thi sao? Mộ Nhất Phàm là tang thi thật sao? Chiến Bắc Thiên nói một cách đầy kiên định, đúng là tôi phải bảo vệ cho cậu ấy. Anh người đàn ông cầm đầu nổi đoá, nhất thời dị năng hệ hỏa bộc phát từ trong cơ thể ra. Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp làm gì, cả người đã cứng ngắc không thể động đậy, tựa như toàn thân từ trên xuống dưới bị bó bột thạch cao, không những cứng lên, còn lạnh lẽo không gì sánh bằng, ngay cả miệng cũng không thể há ra. Những dị năng giả khác thấy người đàn ông cầm đầu bị đóng thành một tảng băng, đều lấy làm kinh hãi. Người đàn ông cầm đầu kia là người sử dụng dị năng giỏi nhất, cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đóng băng thành tảng, có thể thấy dị năng của đối phương đã đạt tới cảnh giới bọn họ không thể so sánh. Ngay cả với mấy cậu lính, đám lục lâm và những người sống sót trong tòa nhà, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Chiến Bắc Thiên sử dụng dị năng lợi hại tới như vậy. Hai cậu trai trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông cầm đầu, thấy lao đại của mình bị đóng băng thành tảng, lập tức sử dụng dị năng ra. Chiến Bắc Thiên hờ hững quét qua một cái, hai cậu trai kia liền chung cảnh ngộ với lao đại mình. Các dị năng giả khác thấy thế, không dám làm loạn gì nữa, chỉ dám hô miệng, Chiến thiếu tướng, Mộ Nhất Phàm là tăng thi, nếu anh cứ giữ hắn trong đội, sớm muộn gì hắn cũng hại người đội các anh, bọn họ sẽ chết giống như những dị năng giả bị mất tích vào buổi tối. Hắn như vậy, anh còn dám giữ bên cạnh sao? Nghe vậy xong, đám lục lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang Chiến Bắc Thiên. Ai nói Mộ Nhất Phàm là tăng thi? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng hỏi. Đoạn ghi âm trên loa phát thanh nói. Có người trả lời. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía người kia, chỉ bằng đoạn phát thanh kia. Vậy mà cũng tính là chứng cứ sao? Nếu như tôi nói trong loa phát thanh rằng cậu là tăng thi, sau đó tìm người giả giọng cậu, thừa nhận cậu là tăng thi, vậy không phải cậu cũng sẽ là tăng thi sao? Có phải tôi cũng nên dẫn đội tới tiêu diệt cậu không? Người nọ nghe vậy liền á khấu, không trả lời được. Lại có người nói, Chiến thiếu tướng, nếu Mộ Nhất Phàm không phải tang thi thì hãy gọi hắn ra, để chúng tôi nhìn thấy, sau khi xác định hắn không phải tang thi rồi, chúng tôi sẽ rời đi, sau đó sẽ không tới quấy rầy các anh nữa. Đúng đấy, kêu Mộ Nhất Phàm ra đi. Rất nhiều người phụ họa nói theo. Lục Lâm thấy nhóm dị năng kia ầm lên, vội quay đầu hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Chiến Bác Thiên meo mắt lại, nhìn chằm chằm đám người gây chuyện. Nghĩ xem nên đuổi đám dị năng giả kia thế nào, chợt nghe thấy trên tầng chuyển tới tiếng nói, ai nói tôi là tang thi cơ. Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng thì giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Nhất Phàm từ trên tầng đi xuống, đi tới bên cạnh hắn. Sao cậu lại xuống đây? Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen lấy của Chiến Bắc Thiên, thấy trong con ngươi hờ hững lộ ra tia lo lắng, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Rõ ràng anh là kẻ thù của người này cũng biết rõ anh là tang thi. Cũng không hề tin thái độ của anh, thế nhưng, ban nãy anh đi xuống, nghe thấy hắn kiên định bảo vệ anh trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đừng lo. Mộ Nhất Phàm an ủi hắn một câu, sau đó quay đầu nhìn sang những người khác, nói, mấy người nói tôi là tang thi, vậy mấy người định chứng minh tôi là tang thi thế nào? Đám người kia nhìn chòng chọc anh hồi lâu, sắc mặt anh tái nhợt, môi không có huyết sắc, đây là một trong những đặc điểm nhận diện của tang thi, hơn nữa, bọng mắt anh đen, trong hốc mắt có viền đỏ, anh tiến lên đi. Cho chúng tôi xem kỹ hơn. Mộ Nhất Phàm tiến lên trước vài bước, cách nhóm dị năng giả kia một hàng binh lính chắn, nói, mặt tôi tái nhợt, môi tôi không có huyết sắc là bởi tôi bị ung thư xương, đêm nào cũng bị cơn đau hành hạ dẫn tới bọng mắt đen, về phần đường viền đỏ mà các anh nói, không biết tơ máu trong mắt tôi có phải là đường viền đỏ mà các anh nói không. Anh kéo vành mắt xuống, cho đám dị năng giả kia thấy rõ bên trong vành mắt. Đám dị năng giả kia thấy viền mắt anh không quá đỏ, chỉ có mấy tơ máu mà thôi, hơn nữa bọng mắt của anh cũng không quá đen. Mộ Nhất Phàm lại kéo ống quần rộng lên. Trước khi anh đi xuống đã đặc biệt thay quần này. Anh chỉ vào cái đùi sưng lên nói, thấy chưa? Đây chính là chỗ tôi bị bệnh. Nhiều dị năng giả thấy bắp đùi sưng lên của anh, liền không ho he gì nữa. Thế nhưng, đã có người chú ý tới Mộ Nhất Phàm đeo găng tay, lập tức nói, Mộ Nhất Phàm, anh cởi găng tay ra cho chúng tôi nhìn đi. Người nọ vừa nói như vậy, mọi người liền nhìn tới găng tay mà Mộ Nhất Phàm đeo, đúng. Tháo găng tay ra cho bọn tôi xem một chút, chỉ cần móng tay anh không phải màu đen, chúng tôi sẽ tin anh không phải là tang thi. Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn Mộ Nhất Phàm, muốn xem anh định làm gì, cũng nghĩ xem lúc người khác trông thấy móng tay đen của Mộ Nhất Phàm, mình nên đối phó với dị năng giả kia thế nào. Mộ Nhất Phàm lộ vẻ khó xử, muốn tôi cởi găng tay ra thật á? Đương nhiên rồi. Thế nếu không cởi thì sao? Thì có nghĩa là anh chột dạ, móng tay anh màu đen, nên không dám cởi găng tay ra cho chúng tôi nhìn. Mộ Nhất Phàm xoắn suýt rồi lại xoắn suýt, cứ do dự dự, lúc này mới từ từ cởi găng tay trái ra, tốc độ rất chậm, cứ như rùa bỏ vậy, kéo từng chút xuống, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác anh không dám cởi găng tay ra. Cuối cùng, lúc cởi đến phần đầu móng, thế mà lại dừng lại. Đám dị năng giả như bị mèo cào trong lòng, vừa sốt ruột lại vừa không có cách nào, rất muốn chửi người. Có người không nhịn được nữa làm mà nổi đoá, Mộ Nhất Phàm, anh có thể cởi nhanh lên một chút được không? Nếu anh là tang thi, có cởi chậm nữa chậm mãi cũng không có tác dụng.
Mộ Nhất Phàm vô tội nhìn bọn họ, chẳng qua tôi muốn phối hợp với bầu không khí này một chút, từ từ cởi ra, cho mọi người hồi hộp.
3.
Đám dị năng giả tức thiếu chút nữa thổ huyết.
3.
Ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng có xung động muốn đánh anh, rốt cuộc anh có biết hay không, phía sau anh còn một người tim như bị treo lên, chỉ lo anh xảy ra chuyện không may.
Thế mọi người nhìn cho kỹ, màn biểu diễn ảo thuật sắp bắt đầu đây này.
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm cởi găng tay, xuế 5 ngón ra trước mặt mọi người.
5 ngón tay trắng non như ngọc, ngón nào ngón nấy đều thon dài đẹp rẽ, móng tay cũng mang màu ngọc, sáng bóng lên, thế nhưng, không có chút huyết sắc.
Ngoại trừ điểm đó ra, đến một chấm đen đám dị năng giả cũng không thể nhìn thấy.
Chiến Bắc Thiên thở phào một hơi, ngay sau đó đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Ây giả!
Biểu diễn thất bại rồi, không biến móng tay thành màu đen được.
Mộ Nhất Phàm buồn rười rười nói.
Thằng thân kinh!
Có người mắng to một tiếng, xoay người bỏ đi, những người khác đều lườm anh, sau đó cũng rời đi theo.
Đợi đến khi đám dị năng giả đi gần hết rồi, có 8 người đàn ông đi tới, cười ngượng nói, Chiến thiếu tướng, thật ngại quá, làm phiền các anh rồi, thế nhưng, mấy anh có thể làm tan băng cho lao đại bọn tôi được không?
Chiến Bắc Thiên nhìn người đàn ông cầm đầu gây chuyện kia, lập tức thu hồi dị năng về.
Lúc này, người đàn ông cầm đầu với 2 cậu trai kia ngồi sụp xuống đất run lẩy bẩy.
8 người đàn ông lập tức đỡ 3 người trên mặt đất lên, vội vã rời khỏi tòa nhà.
Mộ Nhất Phàm đeo găng tay vào lại.
Hướng Quốc đó giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, nóng phát ngốt thế này mà anh còn đeo găng tay, không phải cố tình gây sự thì là cái gì?
Sức khỏe tôi không tốt, sợ phát bệnh, nên đeo găng tay.
Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa, sau đó đi lên tầng trên, không để ý tới mặt mọi người, bình tĩnh đi lên tầng, đến nơi không có ai mới thở phào một hơi, sờ sờ sang tay phải.
Sau đó, ánh mắt anh tối xuống.
Chiến Bắc Thiên đuổi theo ở phía sau, vội kéo Mộ Nhất Phàm chạy về phòng, đóng cửa phòng lại, lập tức hỏi, móng tay cậu làm sao vậy?
Có phải bôi sơn móng không?
Mộ Nhất Phàm cau mày lại, tôi không sơn móng tay, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Anh cởi chiếc găng đen bên tay phải ra, lộ ra móng tay đen sắc nhọn, anh xem, móng bên này vẫn đen này.
Trước đó, bởi không muốn Chiến Bắc Thiên phải một mình ứng phó với nhiều người như vậy, cho nên anh nghĩ xem nên che giấu thân phận mình là tang thi thế nào, để lừa đám dị năng giả, tránh bọn họ gây phiền phức với những người trong đội.
Thế nhưng, mấy đặc điểm trên mặt của tang thi còn có thể dễ dàng nói dối qua, chứ móng tay thì biết giấu mọi người thế nào đây.
Ngay lập tức anh nghĩ tới dán móng và sơn móng để lừa dị năng giả, thế nhưng, anh vừa cởi găng tay ra thì trông thấy móng tay anh đã giống hệt người thường.
Cứ như vậy, anh vội thay quần áo xuống dưới tầng, dị năng giả cũng không yêu cầu anh phải cởi găng bên phải ra.
Chiến Bắc Thiên vội giữ tay anh lại, tỉ mỉ quan sát móng tay giống hệt người thường, xác định anh thật sự không sơn móng tay.
Hắn nghĩ, rất có thể vì uống nước linh tuyền nên mới có sự biến hóa như vậy.
Mộ Nhất Phàm lo lắng nói, anh đừng đụng lung tung vào tay tôi sợ không cẩn thận móng tay mình gây thương tích cho anh.
Chiến Bắc Thiên nâng mi mắt lên, nhìn những đặc điểm nhờ ẩn dạng tang thi phiền phức kia, khàn giọng hỏi, cậu nói xem, liệu có một ngày cậu quay trở về làm người thường không?
Chương 130, Chiến Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh.
Mộ Nhất Phàm thấy đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia mong đợi, hai chữ không thể nghẹn lại nơi cuống họng, không tài nào nói lên thành câu.
Giờ anh càng lúc càng giống người thường, nhưng không có nghĩa là anh có thể biến trở lại làm người thường. Hơn nữa, anh có thể biến đổi như vậy, cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.
Trong tiểu thuyết, Tang Thi Vương cũng có thể biến thành như con người, không có bọng mắt đen, viền mắt cũng không có vành đỏ, sắc mặt và đôi môi đều hường hào, móng tay cũng không mang màu đen. Nếu ai không biết thân phận Tang Thi Vương thì sẽ chỉ nghĩ đây là một người bình thường.
Thế nhưng, dù có giống con người tới đâu, cũng không thể thoát khỏi sự thực là Tang Thi, trong cơ thể vẫn tồn tại virus, hơn nữa, cũng vẫn sẽ chuyển virus sang cho người khác.
Thế nhưng, Tang Thi Vương có một năng lực, ấy là có thể khống chế mình không lây virus cho người khác, nhờ đó mà tránh được dụng cụ phát hiện Tang Thi mà sau này viện nghiên cứu sáng chế ra, không bị dụng cụ kiểm tra phát hiện ra được.
Nhưng thời gian duy trì năng lực này không dài. Tối đa chỉ duy trì được 1 giờ.
Bắc Thiên.
Mộ Nhất Phàm muốn chuyển đề tài, muốn cảm ơn chuyện trước đó Chiến Bắc Thiên che chở cho mình.
Thế nhưng vừa mới nói ra 2 chữ, cửa phòng đã bị gõ, ngay sau đó, người bên ngoài cửa nói, Lao Đại, là em, Mao Vũ đây.
Chiến Bắc Thiên buông tay Mộ Nhất Phàm ra, cầm găng tay, muốn đeo trở lại cho Mộ Nhất Phàm.
Để tôi tự đeo.
Mộ Nhất Phàm lo lắng nói, anh rất lo móng tay mình sẽ cào sức Chiến Bắc Thiên, nên cẩn thận cầm lấy găng tay, tự đeo găng tay vào.
Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng ra, hỏi, có chuyện gì vậy?
Mao Vũ nói, hôm nay có rất nhiều người hỏi em,
từ lúc tới thành ca tới giờ, họ vẫn chưa ra ngoài đi dạo lần nào, giờ sắp phải rời thành ca rồi, không biết có thể rời khỏi tiểu khu đi ra ngoài chơi một chút không? Dù sao thì bên khu đông cũng rất an toàn. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, từ sau khi tới thành ca, mọi người chỉ lo huấn luyện và thu mua lương thực, quả thật chưa từng ra ngoài đi dạo, không được thả lỏng qua. Hắn gật đầu, hai ngày tới không cần tìm vật tư, cũng không cần huấn luyện, cho mọi người đi ra ngoài chơi một chút, hít thở không khí, thế nhưng, bắt buộc phải về trước khi trời tối. Mao Vũ nghe hắn nói vậy xong, cũng hết sức cao hứng. Bởi đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài đi dạo cùng cha mẹ. Với cả hai ngày này, cậu với Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc đi dạo mà thấy có người bán tinh thạch, hay dùng lương thực đổi về, nhưng nếu giá cao quá thì bỏ lại. Vâng, nếu Lao Đại không còn chuyện gì nữa, vậy em đi thông báo với mọi người hai ngày tới có thể ra ngoài chơi. Ừ. Mao Vũ nhận được lời đồng ý xong, không kịp chờ mà rời đi. Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa suy nghĩ trong chốc lát, đoạn xoay người nói với người ở trong phòng, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cậu. Mộ Nhất Phàm không muốn ở một mình trong phòng, liền cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên, tôi đi với. Anh biết nhất định lần này Chiến Bắc Thiên ra ngoài tìm Lao Lý Lý Điền Thành, muốn dẫn theo người có dị năng Thiên Lý Nhị bên người, tiện làm rất nhiều chuyện. Chiến Bắc Thiên nghĩ tuy bên ngoài có nhiều người cũng nghe được đoạn ghi âm, nhưng đều chưa từng gặp qua Mộ Nhất Phàm, cho nên dẫn Mộ Nhất Phàm đi theo cũng sẽ không gặp chuyện gì. Huống hồ, ban nay đã dẹp loạn đám dị năng giả, sự tình chắc cũng đã lắng xuống. Chiến Bắc Thiên gật đầu, dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi tiểu khu, đi tới khu giao dịch. Hôm nay khu giao dịch so với khi bọn họ mới tới thành ca càng đông vui náo nhiệt hơn, giờ không chỉ có người lớn, ngay cả những em nhỏ cũng cười hi hi ha ha chạy loạn khắp nơi, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người, cảm giác như mà thế đã qua đi. Hai người đi tới tiệm tạp hóa của Lý Điền Thành, Mộ Nhất Phàm thấy tiệm tạp hóa không còn trống trải như ngay đầu tiên họ tới nữa, mà ngược lại, ngăn tủ nào cũng bày đầy đồ cổ. Nếu là trước kia, nhất định mấy thứ này vô cùng đáng giá, thế nhưng giờ có ném xuống đất, cũng không có ai đi nhặt về. Ông lão ngồi ở quầy thấy Chiến Bắc Thiên tới, hơi ngạc nhiên, sau đó cười tươi đi ra đón, Chiến thiếu tướng, sao hôm nay lại rảnh rỗi hạ cố tới cái quán nhỏ của tôi vậy? Từ sau khi dùng tin tức để đổi lấy lương thực với Chiến Bắc Thiên, cuộc sống của ông càng lúc càng tốt hơn. Đương nhiên, chủ yếu là bởi ngày nào Chiến Bắc Thiên cũng sai người mang lương thực tới cho ông, nếu không, ông không thể ngồi nhàn hạ ở đây như lúc này. Chiến Bắc Thiên nói thẳng, lão Lý, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Lý Điền Thanh nhìn ra người này tới tìm mình là có chuyện quan trọng, liền gật đầu, ừ, vào phòng tôi nói đi. Chiến Bắc Thiên quay đầu, gọi về phía Mộ Nhất Phàm đang mải xem đồ cổ. Mộ Nhất Phàm biết kế đó họ định nói gì, bèn khoát khoát tay, tỏ vẻ không mấy hứng thú, hai người cứ đi đi, tôi ở đây trông cửa hàng cho lão Lý. Lý Điền Thanh cười nói, cái thời mạt thế này, dù không ai trông cũng không có ai cần mấy thứ này đâu. Ông đưa tay ra dấu mời Chiến Bắc Thiên, dẫn hắn đi vào phòng của mình. Mộ Nhất Phàm buồn chán lấy đồ cổ trong quầy ra thưởng thức. Thật ra anh cũng có chút kiến thức về đồ cổ, chút kiến thức này học được từ ông nội của Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực. Thế nhưng, giờ anh đang ở trong tiểu thuyết, cho nên cũng không thể đoán đồ trong tay xuất xứ từ triều đại nào, chỉ có thể dựa vào hoa văn đồ cổ cùng đồ mới hay cũ để đoán xem đây là thật hay giả. Trong khi anh đang nghiên cứu đến là cao hứng, đột nhiên phát hiện có mùi người sống đi gần về phía mình. Mộ Nhất Phàm vội vã xoay người, còn chưa thấy rõ là ai. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có người dùng bao đen to để bọc lấy người anh. Anh cả kinh trong lòng, đương sợ hãi muốn gọi Chiến Bắc Thiên thì người kia cầm súng, cách lớp bao đen mà chĩa vào đầu anh, lạnh lùng nói, nếu anh kêu lên, tôi sẽ dùng súng bắn vỡ đầu anh. Mộ Nhất Phàm không dám ho he tiếng nào nữa. Đương nhiên anh cũng không ngốc đến mức để người ta cứ như vậy khênh mình đi, anh nhớ ra lúc nãy mình xem đồ cổ, bên cạnh có đặt một cái bình sứ lớn. Mộ Nhất Phàm liền vươn chân trái ra, cách một lớp bao mà đá về chiếc bình sứ lớn, đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh liền thở phào một hơi, dựa vào thính lực của Lý Điền Thanh, chắc chắn ông có thể nghe thấy động tĩnh phía dưới này. Người bên ngoài bao trông thấy mảnh vỡ dưới đất, liền chửi thề một tiếng, mẹ nó, đi mau. Trước mặt Mộ Nhất Phàm đen thui, không thể trông thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được cái bao lắc lư di chuyển, khiến anh có chút khó chịu, hơn nữa, không gian bên trong vô cùng nhỏ hẹp, cả người phải co lại. Càng khiến anh thấy khó chịu hơn. Anh không rõ rốt cuộc mình đã chọc phải ai mà lại có người muốn bắt anh đi, hơn nữa, mục đích bắt anh đi là gì cơ chứ? Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới một người, cảm thấy hẳn chuyện này có liên quan tới người kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối xuống. Đúng lúc này, cái người khinh anh đi đột nhiên dừng bước, giận dữ hỏi, anh là ai? Sao lại cản đường của bọn tôi? Sau đó, Mộ Nhất Phàm nghe thấy bên ngoài có tiếng người kêu thảm lên, còn anh thì nặng nề ngã lăn xuống đất. Anh mở cờ trong lòng, thầm nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên tới cứu mình. Anh vội cởi găng tay ra, dùng móng tay sắc nhọn mà cắt bao, từ bên trong chui ra, sau đó liền đối mặt với một người đàn ông cũng bị ngã xuống đất. Người kia thấy Mộ Nhất Phàm chui ra khỏi bao liền giật mình, nén cơn đau, dùng dị năng hệ thổ mà biến bùn đất thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy vậy, vội vã né tránh, nhưng đột nhiên thanh kiếm kia biến thành hơn 10 lưỡi dao nhỏ, vây xung quanh người anh. Một khắc sau, chúng đồng thời đâm về phía đầu anh. Mộ Nhất Phàm không thể trốn, mắt thấy những thanh kiếm đất kia sắp đâm vào đầu mình, đột nhiên tên dị năng giả hệ thổ kia kêu rẽ lên một tiếng. Thanh kiếm đất sắc bén theo tiếng kêu kia mà hóa thành đống đất vàng. Mộ Nhất Phàm liền thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, thấy trên người tên dị năng hệ thổ kia bốc lên những đốm lửa màu đỏ tía, hơn nữa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người đàn ông kia bị cháy xém, cuối cùng trở thành một đống tro đen. Mộ Nhất Phàm tận mắt chứng kiến cả quá trình, liền ngẩn người ra. Anh từ từ quay đầu lại, thấy gương mặt người tấn công bằng lôi hỏa màu đỏ tía kia lạnh lẽo, như ác ma trốn địa ngục, một tay túm cổ dị năng giả hệ kim, tay kia bóp vào mặt dị năng giả hệ mộc, khẽ dùng sức, lôi hỏa chỉ lửa chùy đổ sấm sét gây ra. Hai tên dị năng giả kia kêu thảm thiết, lôi hỏa nhanh chóng lan lên người bọn họ, chỉ 3 giây sau, kết cục giống như dị năng hệ thổ bên cạnh Mộ Nhất Phàm, đều biến thành một đống tro đen. Tên dị năng giả ngã ở góc tường trông thấy toàn cảnh này, sợ hãi mở to mắt, cả người không ngừng run lên, sau đó hoảng sợ mà vội vã bỏ dậy, chân nam đá chân chiêu mà chạy về phía đầu đường. Chiến Bác Thiên xoay người nhìn về phía tên dị năng giả kia, đang muốn xuất thủ, Mộ Nhất Phàm liền bổ nhào tới, ôm lấy Chiến Bác Thiên. Đừng, đừng giết anh ta. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói. Chiến Bác Thiên cúi đầu, nhìn anh lạnh lùng nói, không giết hắn, hắn sẽ tới giết cậu. Mộ Nhất Phàm giải thích, tôi biết, chỉ là tôi muốn thả một người về, sau đó nhờ Lao Lý dùng dị năng nghe ngóng một chút, xem rốt cuộc người này làm việc cho ai. Lúc này Chiến Bác Thiên mới thu hồi dị năng của mình, một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia vội rẽ tóc Mộ Nhất Phàm, xem đầu anh có bị thương chỗ nào không, bởi đây là nơi yếu ớt nhất của tang thi, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Ban nay đang ở trong phòng nói chuyện cùng Lao Lý, đột nhiên Lao Lý nói hình như trên cửa hàng xảy ra chuyện. Hắn vừa nghe vậy, vội chạy ra, không những không thấy Mộ Nhất Phàm đâu, dưới mặt đất còn vương vãi những mảnh vỡ nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng. Cũng may là đám người kia không phải dị năng giả hệ tốc độ, chạy không nhanh, bằng không hắn sẽ không thể đuổi kịp. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên thấy trong mắt Chiến Bắc Thiên lộ ra tia lo lắng và quan tâm, trong lòng lan tỏa hơi ấm, bất chi bất giác siết chặt đôi cánh tay, ôm chặt lấy người đàn ông quan tâm lo lắng cho mình này, cất giọng khàn khàn, "Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh chuyện lần trước anh hiểu lầm tôi." Anh không giận Chiến Bắc Thiên chuyện hắn từng hiểu lầm mình, cũng không hoài nghi liệu người đàn ông này có thể giết chết mình bất cứ lúc nào ở bất cứ lâu nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh thật sự không thể tin một người vì bảo vệ mình mà giết chết dị năng giả lại có thể lấy mạng mình. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên dừng động tác lại, đối mặt với Mộ Nhất Phàm, đôi mắt trong veo chan chứa sự tin tưởng cứ như vậy mà thu hút ánh nhìn của hắn. Tim hắn khẽ nhói lên, kim lòng chẳng đặng mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt to tròn như nai tơ. Mộ Nhất Phàm mở to mắt, "Bắc Thiên, anh..." Anh có thể coi lần đầu nam chính hôn mình là hôn nhầm chỗ, cũng có thể coi lần thứ hai nam chính hôn mình là để an ủi, thế nhưng, lần thứ ba này biết giải thích thế nào đây? Trong khoảnh khắc anh nói ra chữ anh, bờ môi mỏng của Chiến Bắc Thiên lập tức rời vị trí, hôn lên bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc. Mộ Nhất Phàm càng mở to mắt hơn. Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, vội vã ngậm miệng lại, không để cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập vào, sau đó vội đẩy người đàn ông ôm mình kia ra. Không ngờ, anh càng đẩy, đối phương càng ôm chặt, tựa như một gông khóa, siết chặt anh vào lòng. Mộ Nhất Phàm vội nghiêng đầu, tránh bờ môi mỏng của hắn ra, lo lắng nói, "Bắc Thiên, anh quên tôi là Tang." Anh chợt nhớ ra Chiến Bắc Thiên không thích nghe anh nói hai chữ Tang thì, liền sửa lời nói, "Nếu như dính nước bọt của tôi, anh sẽ bị lây nhiễm đấy." Chiến Bắc Thiên không vì vậy mà buông anh ra, hắn cúi đầu hôn lên vành thai trắng nõn của anh, khàn giọng hỏi, "Nếu như không bị nhiễm, liệu em có cho anh hôn em không?" Mộ Nhất Phàm sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, với cả, sao nam chính cứ nhất định phải hôn anh chứ? Nói cho anh biết đi, Mộc Mộc, cho anh biết đáp án đi. Chiến Bắc Thiên vừa hôn lên ốc tai anh, vừa nỉ non hỏi, lời hắn nói tựa như câu thần chú, không ngừng mê hoặc Mộ Nhất Phàm. Hắn không muốn gặng ép Mộ Nhất Phàm, nhưng cậu chàng trong lòng hắn quá trầm hiểu, nếu không ép buộc, chỉ e không bao lâu nữa sẽ chạy theo người khác. Giọng nói trầm khàn êm tai như có năng lực chuốc say lòng người, Mộ Nhất Phàm mất tự chủ mà mặc cho Chiến Bắc Thiên lôi kéo. Thậm chí anh bị Chiến Bắc Thiên khiêu khích đến mức không nhớ rõ mình họ sao tên gì, anh thế mà lại lưu luyến không muốn bờ môi Chiến Bắc Thiên dừng lại. hơn nữa lúc Chiến Bắc Thiên hôn anh, tim anh sẽ lại gia tốc mà không ngừng loạn nhịp, sau đó còn cảm thấy rất vui.
Hả?
Nói cho anh biết đi, Mục Mục. Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, lại một lần nữa hôn lên ốc thai anh khàn giọng hỏi, sau đó giơ tay lên xoay mặt anh hướng về phía mình.
Mộ Nhất Phàm liền đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng sâu thăm thẳm.
Có thể cho anh hôn em được không?
Mộ Nhất Phàm hoàn toàn bị mê hoặc, không thể rời ánh mắt, anh nhìn đôi mắt đen lấy kia hồi lâu mới bất chi bất giác đáp, được.
Nghe được đáp án này, khoe miệng Chiến Bắc Thiên họa lên một đường cung đẹp mắt, sau đó nhanh chóng hôn chụt lên đôi môi anh, bờ môi mỏng phát ra tiếng cười trầm thấp làm say lòng người.
Chương 131, nội dung tiểu thuyết loạn hết cả lên rồi 4.
Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn nụ cười tuấn mỹ mê người trên gương mặt hai kia, tim không khống chế được mà đập mạnh hơn, tiếng cười trầm thấp dễ nghe tựa như tiếng dương cầm, những nốt nhạc kết lại với nhau thành một điệu nhạc du dương, tha thiết dẫn lối trái tim anh, khiến anh bất chi bất giác trầm luân trong đó.
Đột nhiên, câu nói của Trịnh Quốc Tông vang vẳng trong đầu anh, biểu hiện tim đập mà cậu nói kia, là thích.
Biểu hiện tim đập, gọi là thích.
Gọi là thích.
Thích.
Chữ thích kia quẩn quanh mãi không ngừng trong đầu anh, không chịu rời đi.
Mộ Nhất Phàm không tự chủ mà so sánh cảm giác khi mình gặp Dung Nhan. Đúng là anh chưa từng có cảm giác tim đập như vậy với Dung Nhan, anh chỉ đơn thuần yêu thích gương mặt thanh lệ thoát tục của cô, nghĩ kỹ hơn một chút, dường như không có gì hơn cả.
Nói cách khác, vậy là anh thích Chiến Bắc Thiên thật sao?
Còn Chiến Bắc Thiên thì sao?
Liệu cũng thích anh chứ?
Nếu không, sao lại muốn hôn anh?
Chiến Bắc Thiên nhớ tới tên dị năng giả bỏ chạy kia, thu tiếng cười về, chau mày lại nói, chúng ta vào trong cửa hàng của Lao Lý trước, để ông ấy nghe xem rốt cuộc ai muốn bắt cậu.
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đeo găng tay lại.
Hai người quay trở lại tiệm tạp hóa của Lão Lý, Lý Điền Thanh đang lo lắng đi tới đi lui trong cửa hàng, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu Mộ, không sao chứ?
Mộ Nhất Phàm cười nói, không sao ạ, may mà Bắc Thiên chạy tới cứu cháu kịp thời.
Chiến Bắc Thiên nói, bọn cháu vừa cố ý thả một người đi để hắn về báo với kẻ đứng sau. Mục đích là muốn Lao Lý nghe giúp bọn cháu xem rốt cuộc người muốn bắt Mộc Mộc là ai.
Được rồi.
Lý Điền Thanh lại mời họ đi vào phòng mình, sau đó hỏi, cái tên cậu thả kia chạy về hướng nào?
Hướng Tây.
Chiến Bác Thiên trả lời.
Mộ Nhất Phàm lại nói, tuy tên ấy chạy về hướng Tây, nhưng chưa chắc đã đi hướng Tây thật. Lao Lý, phiền bác nghe ngóng tình hình ở khu biệt thự phía Bắc một chút.
Lý Điền Thanh hỏi, cậu nói khu biệt thự toàn dị năng giả sống kia sao?
Vâng.
Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không khỏi đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.
Không phải khu biệt thự phía Bắc là nơi Trang Tử Duyệt quản lý sao?
Được rồi, để tôi nghe thử một chút xem.
Lý Điền Thanh sử dụng dị năng Thiên Lý Nhĩ, thử nghe ngóng về khu biệt thự phương Bắc.
Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đều giữ yên lặng, sợ sẽ quấy rầy Lý Điền Thanh.
Nơi đây cách khu biệt thự phía Bắc khá xa, có lái xe cũng phải mất gần nửa giờ.
Được một lúc mà Lý Điền Thanh vẫn không nghe thấy có ai nhắc tới chuyện bắt Mộ Nhất Phàm thất bại. Không thể làm gì hơn là dùng tai phải nghe tiếng động ở hướng Bắc, tai trái nghe tiếng động hướng Tây.
Khoảng chừng 15 phút sau, Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm thấy nét mặt Lý Điển Thanh thay đổi, dường như nghe thấy chuyện gì đó, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.
Không bao lâu sau, ông thu hồi dị năng của mình, nói với hai người họ, tôi nghe được rồi, đúng là từ khu biệt thự phía Bắc kia chuyển tới, là...
Mi tâm Lý Điển Thanh lại nhíu chặt thêm vài phần, là Trang Lão Đại muốn bắt cậu Mộ.
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên tàn khốc.
Dường như Mộ Nhất Phàm đã sớm đoán được là Trang Tử Duyệt phái người đi làm, bình tĩnh hỏi, cậu ấy có nói sao lại muốn bắt cháu không?
Lý Điền Thanh lắc đầu, không nói, sau khi người đàn ông kia trở về, liền hồi báo với Trang Lão Đại chuyện vừa xảy ra, sau đó Trang Lão Đại cho người đó rời đi.
Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt, không nói gì thêm.
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đứng lên nói, đã biết ai muốn bắt Mộc Mộc rồi, vậy chúng cháu về trước, thế nhưng, mong Lão Lý suy nghĩ kỹ chuyện chúng ta nói trước đó.
Được rồi.
Lý Điền Thanh đứng dậy tiễn họ rời khỏi tiệm tạp hóa.
Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm đi, rời khỏi khu giao dịch, lúc đi tới một nơi không người mới hỏi, có phải em đã sớm biết Trang Tử Duyệt phái người tới bắt em không?
Mộ Nhất Phàm đang mải suy nghĩ, nghe vậy thì lấy lại tinh thần, em cũng không biết trước, chỉ là lúc bị bắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là do Trang Tử Duyệt làm. Nhưng em vẫn không thể tin cậu ấy lại làm như vậy với mình, mãi đến khi Lão Lý xác nhận, em mới dám khẳng định là cậu ấy.
Chiến Bắc Thiên cau mày lại, lúc đó em bị bắt, sao lại nghĩ tới Trang Tử Duyệt?
Sao em lại nghi ngờ hắn?
Theo như những gì hắn biết ở kiếp trước, quan hệ của Trang Tử Duyệt với Mộ Nhất Phàm rất tốt, giống như quan hệ của hắn với Thẩm Khâm Dương vậy, sao thái độ của Trang Tử Duyệt lại đột ngột quay ngoắt như vậy?
Chẳng lẽ bởi kiếp này Trang Tử Duyệt không phải tang thi, mà Mộ Nhất Phàm lại là tang thi sao?
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống,
anh còn nhớ hôm đó chúng ta tới khu biệt thự của Trang Tử Duyệt để trả gạo không? Cái lúc ở trong phòng giải trí, em định nhặt bảng phóng phi tiêu kia lên ấy. Còn nhớ? Sao Chiến Bắc Thiên có thể không nhớ được, từ hôm đó trở về, Mộ Nhất Phàm liền hồn bay phách lạc. Lúc đó, hắn còn thấy khó chịu trong lòng, cái người này thế mà lại thất thần vì một người đàn ông khác. Rốt cuộc hôm đó em đã nhìn thấy cái gì vậy? Chiến Bắc Thiên còn nhớ, sau khi rời khỏi khu biệt thự, Mộ Nhất Phàm không ngừng lẩm bẩm mấy câu tôi đã thấy. Mộ Nhất Phàm không khỏi nắm chặt tay lại, em thấy ở mặt kia bảng phóng phi tiêu, ở mặt đó có dán ảnh trắng đen của em, mà trên ảnh đó có viết một chữ chết bằng mực đỏ, trên đó có rất nhiều lỗ, hiển nhiên là đã bị phi tiêu đâm rất nhiều lần. Lúc đó Trang Tử Duyệt nhặt bảng phi tiêu lên hết sức cẩn thận, chỉ trong nháy mắt đã quay mặt bảng về phía mình, không cho anh nhìn thấy. Thế nhưng, lúc Trang Tử Duyệt đặt bảng phi tiêu vào ngăn tủ, lại đặt mặt có dán ảnh kia xuống, bởi vì ngăn tủ tương đối cao, anh lại đang ngồi xổm, nên có thể thấy rõ ràng mặt kia của bảng phi tiêu có cái gì. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, vì vậy mà em bắt đầu nghi ngờ hắn. Coi như vậy đi, dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không in ảnh bạn mình ra hình trắng đen, sau đó dùng mực đỏ mà viết lên một chữ chết, làm mục tiêu để phóng phi tiêu, đúng không? Nếu như cậu ấy chỉ làm chơi thôi, vậy việc gì phải giấu giếm em chứ, không phải sao? Mộ Nhất Phàm nhớ lại ánh mắt Trang Tử Duyệt khi đứng bên bàn bi ai nhìn mình, giờ vẫn không nhịn được mà lạnh sống lưng, bởi ánh mắt ấy đáng sợ thể như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Chuyện ghi âm, có phải em cũng nghi ngờ hắn không? Chiến Bác Thiên hỏi. Mộ Nhất Phàm cũng không phủ nhận, ừ, ngoài cậu ấy ra, em thật sự không nghĩ ra còn ai có thể tới gần lúc em và Trang Tử Duyệt nói chuyện, chỉ là, tới giờ em vẫn không nghĩ ra vì sao cậu ấy phải làm như vậy. Chẳng lẽ bởi vì em là tang thi, nên mới muốn tiêu diệt em? Nếu là như vậy, sao trước đó còn phái người mang hoa quả tới cho anh, còn tự mình tới tìm anh nói chuyện? Chiến Bác Thiên meo mắt lại, anh nghĩ hắn làm như vậy với em, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nếu như chỉ vì em là tang thi, việc gì hắn phải làm nhiều trò như vậy, không bằng nhân lúc em không chuẩn bị, thẳng tay giải quyết em đi. Mộ Nhất Phàm gật đầu, em cũng nghĩ như vậy, chỉ là em không đoán được nguyên nhân là gì, trước mặt thế, em đâu làm gì có lỗi với cậu ấy. Ngay lập tức, anh nhớ tới lần cuối cùng mình gặp Trang Tử Duyệt trước mặt thế, móng tay anh từng cào sức Trang Tử Duyệt. Lẽ nào Trang Tử Duyệt? Mộ Nhất Phàm lại nhớ khi tới Thành Ca, lần đầu tiên anh gặp Trang Tử Duyệt, khí tức trên người cậu ấy khiến anh cảm thấy là lạ. Không có mùi của đồng loại, nhưng cũng không có mùi của người sống, khiến anh không thể đoán rốt cuộc Trang Tử Duyệt là tang thi hay là người. Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng. Nội dung tiểu thuyết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, rõ ràng Trang Tử Duyệt là cánh tay phải của tang thi vương, nhưng sao khi đến lượt anh, Trang Tử Duyệt lại coi anh như kẻ thù chứ? Vì anh không có mị lực như nguyên chủ, không thu hút được đồng loại giúp đỡ sao? Hơn nữa, đã hơn 2 tháng kể từ khi mạt thế bắt đầu, nhưng ngoại trừ Trịnh Gia Minh ra, vẫn chưa nhìn thấy những thủ hạ khác của Tang Thi Vương, càng không nói tới chuyện tìm bọn họ. Đáng buồn nhất là, rõ ràng anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sao lại có khuynh hướng thành đam mỹ rồi? Chết tiệt! Nội dung tiểu thuyết loạn hết cả lên rồi bốn. Chiến Bác Thiên nhìn anh mãi nghĩ ngợi đến thất thần, cũng không làm phiền anh. Hắn nâng tay phải khẽ khoát lên vai anh, đưa anh quay về tòa nhà. Mấy cậu lính phụ trách canh gác tòa nhà trông thấy thiếu tướng của mình thế mà lại cười vui, dường như có chuyện gì tốt mà khỏe miệng cong tít cả lên, muốn đè xuống cũng không được, cười tươi roi roi đến như vậy. Hai cậu lính nhìn mãi cho tới tận khi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm lên cầu thang, lúc này mới quay đầu cười nói, có phải mùa xuân của Chiến thiếu tướng tới rồi không? Chương 132, con thiệt rồi. Vào buổi tối, Mộ Nhất Phàm ăn tối cùng với Chiến Bắc Thiên xong, như một làn khói mà lao vào phòng của Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, liền cho anh, chẳng lẽ cậu lại giận dỗi với thiếu tướng, nên chạy tới chỗ tôi để trốn. Không phải đâu mà. Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng cười, ngồi xuống bên người Trịnh Quốc Tông, hỏi, Kình Thiên đâu rồi chú? Thằng bé đang chơi trong phòng Mao Vũ và Lục Lâm, muộn nữa mới về. Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn anh, có phải cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng gãi đầu, mất tự nhiên mà khẽ ho một tiếng, cái kia lang băm này, lần trước chú nói với cháu, lúc bị hôn. Tim đập thình thịch, hơn nữa, hôn xong còn thấy hết sức vui là thích, có phải không? Ừa. Trịnh Quốc Tông cười cười nhìn anh, sao? Có phải phát hiện ra mình thích Chiến thiếu tướng rồi không? Nếu cậu còn chưa xác định mình thích cậu ấy hay không, vậy cậu thử tưởng tượng một chút, đổi sang hôn người khác, xem cậu có cảm giác như vậy hay không? Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới cảnh mình hôn Dung Nhan, nhưng hình như chẳng thấy vui gì hết trơn. Trịnh Quốc Tông thấy anh không nói gì, còn tưởng là anh không tưởng tượng được, bèn nói. Vậy đi, cậu nhìn tôi, tưởng tượng xem đối tượng là tôi, cậu bốn. Mộ Nhất Phàm nghe vậy, đối tượng trong đầu liền biến thành Trịnh Quốc Tông, ngay lập tức anh dùng mình một cái, cắt ngang lời ông, xì tốt, xì tốt, xì tốt, chú đừng làm cháu buồn nôn. Lúc tưởng tượng đối tượng là Dung Nhan, anh thấy không hôn nổi rồi, giờ đổi thành Trịnh Quốc Tông, anh lại càng không thể hôn được hơn, miễn bản xem có vui hay sướng gì. Trịnh Quốc Tông tức giận cười nói, cái thằng chết bầm này, tôi còn chưa ghét bỏ cậu mà cậu đã ghét bỏ tôi rồi. Mộ Nhất Phàm cười hề hề, đứng dậy rời khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông. Lý do anh tới tìm Trịnh Quốc Tông rất đơn giản, chỉ là anh muốn xác định xem mình có thích Chiến Bắc Thiên thật hay không mà thôi. Sau khi trở lại phòng, Mộ Nhất Phàm thoáng nghe thấy trong phòng tắm phát ra tiếng nước, hai cái thai liền dựng thẳng lên như cồn cồn. Anh thấy Chiến Bắc Thiên không ở trong phòng, thầm đoán hẳn hắn đang tắm trong phòng tắm, nhất thời trái tim ngứa ngáy khó chịu. Nhất là đột nhiên nhớ tới Mộng Xuân lần trước, tâm tư muốn nhìn lén cảnh xuân bên trong lại càng nổi lên sâu đậm hơn. Mộ Nhất Phàm thấy cửa phòng khép hở, do dự một chút, dè dặt vươn tay ra, đẩy cửa phòng tắm ra một cái khe hở khoảng 10 cm, len lén nhìn vào bên trong. Từ khe cửa phòng tắm căn bản không thể trông thấy rõ chỗ tắm, cũng may là trên tường có một cái gương, có thể phản chiếu toàn bộ cảnh trong phòng tắm, bao gồm cả người đang tắm bên trong. Bởi không có hệ thống nước máy nên không thể sử dụng vòi nước, cho nên, Chiến Bắc Thiên chỉ có thể ngồi trên cái ghế con, dùng hai thùng nước trước mặt mà dội nước tắm cho mình. Mộ Nhất Phàm lập tức để ý tới vị trí giữa hai chân Chiến Bắc Thiên, nơi ấy hết sức hùng vĩ, khiến Chiến Bắc Thiên trở nên khí thế hơn người, thế nhưng, không hiểu sao anh lại cảm thấy cúc hoa đau đau. Anh không khỏi đưa tay sờ lấy cái mông mình, anh nhớ từng nghe người ta nói qua, đồng tính với nhau đều phải cắm vào phía sau, không biết sau này đi tìm vật tư, anh có nên tiện thể tìm mấy đồ dùng tình thú, mang dầu bôi chân về hay không. Mộ Nhất Phàm ý thức được hành động của mình, động tác cứng đơ lại, vội vã thu tay về, hừ 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 mấy tiếng trong lòng. Chết tiệt! Sao lại nghĩ tới cái này kia chứ, còn không biết sau này ai cắm ai đâu, nói gì thì nói, cậu em của anh lúc chào cờ cũng hùng vĩ lắm chứ bộ. Đúng lúc này, Chiến Bắc Thiên đứng lên, cầm cục xà phòng trên giá bôi loạn lên cánh tay, cơ thể đột nhiên duỗi ra cao to đến tận 1m9. Hơn nữa, tỷ lệ dáng người vô cùng đẹp, cơ thể hình tam giác ngược, bụng 6 múi, các đường cong hết sức rõ ràng, cánh tay và bắp chân bởi được chui rèn trong thời gian dài nên hết sức rắn chắc lực lưỡng. Những giọt nước trong suốt từ trên người chảy xuống cơ bụng, tựa như vớt ve cơ thể cường tráng lại hữu lực, gắt gao thu hút đường nhìn của Mộ Nhất Phàm, khiến anh không tự chủ mà nuốt nước miếng ngược một cái. Anh vươn tay sờ xuống nơi đang dựng lên, tức giận nói, em dai à, em có thể cam chịu một chút không? Chỉ mới nhìn thôi đã có phản ứng rồi, không biết lúc đè người xuống cậu em sẽ cứng tới mức nào nữa. Thế nhưng, dựa vào dáng người cao lớn của Chiến Bắc Thiên, muốn đè người xuống, dường như là chuyện không thể nào. Mộ Nhất Phàm nhận ra mình càng nhìn phía dưới lại càng cứng, vội vã thu hồi đường nhìn, rời khỏi cửa phòng tắm. Ngay trong khoảnh khắc anh rời đi, Chiến Bắc Thiên ngồi trong phòng tắm nhìn về cái gương đối diện mình. Qua gương không còn thấy cậu chàng đứng coi rình ngoài khe cửa nữa, khỏe miệng không khỏi cong lên. Mộ Nhất Phàm bổ nhào xuống giường, ôm cậu em đã chào cờ, buồn bực kêu lên, cong rồi, cong thiệt rồi. Anh có phản ứng với Chiến Bắc Thiên, cũng đồng nghĩa anh thực sự thích Chiến Bắc Thiên. Bố, mẹ, con trai có lỗi với hai người, không thể sinh người nối dõi tông đường cho Mộ gia, sau này muốn ôm cháu, bố mẹ tìm anh cả đi. Mộ Nhất Phàm nói tới đây, buông tay ôm quần ra, khẽ cau mày lại. Nói lại nghĩ, liệu anh còn có thể quay về hiện thực không? Nếu không thể quay về hiện thực, sao anh còn lo chuyện không thể nối dõi tông đường chứ? Không phải giờ anh đang có sẵn một cậu con trai hay sao? Hơn nữa, còn rất giống Chiến Bắc Thiên nữa, Chiến gia cũng không phải lo Chiến Bắc Thiên bị tuyệt hậu. Chỉ là, rốt cuộc Chiến Bắc Thiên có thích anh không? Dù sao thì trong tiểu thuyết, Chiến Bắc Thiên cũng thành đôi với nữ chính. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy hết sức khó chịu. Khoảng thời gian trước đó, Chiến Bắc Thiên thường xuyên ghép đội làm nhiệm vụ với nữ chính, nói không chừng hai người đã từ từ vun đắp được tình cảm rồi. Còn có, giờ anh là tăng thi, đến hôn thôi cũng có thể lây bệnh cho Chiến Bắc Thiên, vậy sau này anh ở bên Chiến Bắc Thiên thế nào đây? Cơ mà, có phải anh đã nghĩ nhiều rồi hay không? Giờ anh còn chưa xác định được nam chính có thích mình hay không kìa. Lúc này, Chiến Bắc Thiên từ trong phòng tắm đi ra, nhân lúc trời còn chưa tối, mau đi tắm đi. Mộ Nhất Phàm thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng phát ra tiếng nước to. Chiến Bắc Thiên, nam. Hắn nghĩ nhất định là người ở bên trong cố ý, thế mà lại không đóng cửa phòng tắm lại. Mộ Nhất Phàm thả lỏng mình, tập trung tắm rửa, sau đó cả người liền nhẹ nhõm khoan khoái hẳn ra, bao nhiêu buồn bực trước đó đều bị quét sạch sành sanh. Anh đi ra khỏi phòng tắm, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang bật đèn tin đọc sách. Mộ Nhất Phàm thấy hắn đọc sách chăm chú như vậy, ánh mắt khẽ gợn sóng, treo khăn lau lên thành ghế dựa, sau đó nhào lên trên giường. bỏ tới bên cạnh Chiến Bắc Thiên hỏi, Bắc Thiên này, em nhận ra anh rất thích đọc sách, thế em hỏi một vấn đề, không biết anh có trả lời được hay không?
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn anh, thử nói xem là vấn đề gì đã.
Em hỏi này, một nghiên cứu viên lúc nghiên cứu virus có đeo găng tay, anh nói xem liệu anh ta có thể bị nhiễm virus không?
Vậy phải xem găng tay có bị thủng hay không, hoặc là xem độc tính của virus có mạnh không, nếu tiếp xúc thẳng vào da có bị lây hay không?
Mộ Nhất Phàm buồn bực lẩm bẩm một tiếng, thế chẳng lẽ lần nào làm cũng phải đeo bao hả?
Giọng anh nhỏ xíu, Chiến Bắc Thiên không nghe rõ anh nói gì, hỏi, em đang nói gì cơ?
Không có gì, thế nếu găng tay không bị thủng, nhưng virus lại rất nguy hiểm, vậy có bị lây nhiễm hay không?
Chắc không dễ lây như vậy đâu, nếu không, trong viện nghiên cứu còn ai dám nghiên cứu virus nữa?
Mộ Nhất Phàm thở phào, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.
Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn anh, em hỏi cái này làm gì?
Chẳng lẽ em muốn tìm người nghiên cứu virus trên người em?
Không phải, không phải đâu, anh đọc sách tiếp đi.
Mộ Nhất Phàm vội vã trở mình đưa lưng về phía hắn, tránh được câu hỏi kia của hắn.
Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là tiếp tục đọc sách trong tay, thế nhưng, còn chưa được mấy giây, người bên cạnh đã lại xoay người.
Mộ Nhất Phàm không ngước mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, cũng không nhắm mắt lại. Cứ như vậy nhìn chòng chọc một chỗ trên người Chiến Bắc Thiên.
Bắc Thiên này, có phải anh không mặc quần lót không?
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, bởi vì anh không nhìn thấy dấu quần lót dưới quần ngủ.
Chiến Bắc Thiên, 4.
Rốt cuộc cái cậu này đang nhìn chỗ nào trên người hắn vậy?
Mộ Nhất Phàm lại nói, thật ra không mặc quần lót cũng tốt, có thể cho cậu em hít thở không khí, sau này em nó càng có thể hạnh phúc hơn.
Chiến Bắc Thiên, 4.
Có phải hôm nay bị hắn làm cho kích thích quá độ rồi không?
Bị Mộ Nhất Phàm làm phiền, Chiến Bắc Thiên cũng chẳng còn tâm tình đâu mà đọc sách nữa, hắn tắt đèn tin, nằm xuống giường ngủ.
Mộ Nhất Phàm cười hì hì, lập tức bổ nhào tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên thấy anh chủ động ôm mình như vậy, trong bóng tối, khóe miệng khẽ cong lên, đoạn nghiêng người, kéo anh vào lòng mà ôm chặt, nhắm mắt vào giấc ngủ.
Chương 133, em muốn làm thế nào?
Trải qua một đêm, Mộ Nhất Phàm hiểu rõ được tình cảm của mình.
Lúc ăn sáng, anh không giống như trước kia ngồi cách Chiến Bắc Thiên thật xa, mà ngược lại, giành lấy chỗ của Mao Vũ bên cạnh Chiến Bắc Thiên, hết sức vui vẻ mà cùng nam chính ăn sáng.
Mao Vũ cũng không thấy bực, dù sao thì cũng chỉ là chỗ ngồi ăn thôi mà, ngồi ở đâu mà chẳng như nhau.
Ăn sáng xong, Chiến Bắc Thiên bảo Mao Vũ đưa Ngô Tịnh Hằng tới, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm tới đại sảnh nơi binh lính họ thường bàn bạc.
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, dẫn em tới đây làm gì?
Chiến Bắc Thiên trầm tư, không trả lời anh, không bao lâu sau. Mao Vũ và Ngô Tịnh Hằng cũng đi tới đại sảnh.
Hai người chào Chiến Bắc Thiên, thiếu tướng.
Chiến Bắc Thiên ra hiệu cho họ ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, hôm qua lúc tất cả mọi người ra khỏi tiểu khu chơi, Dung Tuyết có đi hay không?
Có ạ.
Ngô Tịnh Hằng nói, cô ấy đi gặp nữ dị năng giả thường đến thăm, sau đó nữ dị năng giả kia mời cô ta ăn một bữa lớn ở nhà, còn tặng một túi hoa quả mang về, ngoài ra còn rất nhiều đồ trang điểm và quần áo đẹp.
Mộ Nhất Phàm nghe tới đây. Đột nhiên cảm thấy hôm qua Chiến Bắc Thiên cho mọi người nghỉ ngơi còn có dụng ý khác, để cho Dung Tuyết ra ngoài gặp nữ dị năng giả.
Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, nữ dị năng giả này là thủ hạ của ai?
Chỉ là một đội nhỏ, năng lực không tốt lắm.
Đôi mắt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm lại, nếu năng lực không tốt, sao có nhiều vật tư để tặng người khác như vậy, lẽ nào mấy cậu không thấy khả nghi sao?
Nô Tịnh Hằng sợ Chiến Bắc Thiên cho rằng mình làm việc không tốt, vội nói, có chứ ạ, cho nên hôm qua sau khi Dung Tuyết về, em đã đi thăm dò bối cảnh nữ dị năng giả kia, sở dĩ cô ta có nhiều vật tư như vậy, là do thi thoảng có người tặng đồ cho.
Ai tặng vậy?
Là một nam dị năng giả ở khu biệt thự, hình như hai người là tình nhân của nhau.
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh đi, khu biệt thự.
Nô Tịnh Hằng đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi bên cạnh Chiến Bắc Thiên, là khu biệt thự do Trang Tiên Sinh quản lý, nam dị năng giả kia là thủ hạ đắc lực của Trang Tử Duyệt.
Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền đoán được chân tướng chuyện bút ghi âm. Đồng thời cũng hiểu dụng ý Chiến Bắc Thiên khi dẫn mình tới đây.
Chiến Bắc Thiên lại hỏi, ngoài chuyện đó ra, còn tra ra được gì không?
Dạ không ạ.
Chiến Bắc Thiên ra hiệu cho Ngô Tịnh Hằng đi ra trước, sau đó hỏi Mộ Nhất Phàm, em thấy thế nào?
Mộ Nhất Phàm nhíu mày nói, cái bút ghi âm kia hẳn là Trang Tử Duyệt đưa cho thủ hạ, sau đó bảo thủ hạ nhờ tình nhân giúp đỡ chuyển cho Dung Tuyết, lại để Dung Tuyết tìm cơ hội phát nội dung trong bút ghi âm ra. Mà từ trước tới nay Dung Tuyết đều vô cùng ghen tị với Dung Nhan. Cho nên mới lén bỏ bút ghi âm vào người Dung Nhan, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thời ba,
nhìn vẻ mặt Chiến Bắc Thiên bình tĩnh như vậy, nhất định là đã sớm đoán ra chuyện này là do Dung Tuyết làm, dù sao thì cũng chỉ Dung Tuyết mới có cơ hội nhét bút ghi âm vào trong quần Dung Nhan. Mà tới hôm nay Chiến Bắc Thiên mới xử lý chuyện hôm qua, hắn là muốn đám Ngô Tịnh Hằng đi báo tin tức xác thực về,
có thể khẳng định thêm. Mao Vũ biết bọn họ đang nói chuyện hôm qua, cau mày lại, nói cách khác, bút ghi âm không phải do Dung Nhan, mà là do Dung Tuyết lấy từ tay người khác để hãm hại Dung Nhan. Cô gái này đúng là tâm tư thâm độc thật, Dung Nhan là chị cô ta hãm hại Dung Nhan thì có ích lợi gì? Chiến Bác Thiên nhìn Mao Vũ, hỏi Mộ Nhất Phàm, tiếp theo đây, em định làm gì? Mộ Nhất Phàm không trả lời. Thật ra ngày hôm qua anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này, sau này nên dùng thái độ gì để đối mặt với Trang Tử Duyệt, dù sao thì bất kể là ở trong tiểu thuyết hay ngoài hiện thực, Trang Tử Duyệt cũng là bạn của anh. Thế nhưng, giờ người bạn tốt ở đây lại coi anh là kẻ thù, hết ghi âm cuộc nói chuyện của bọn họ lại đẩy anh vào chỗ chết, hơn nữa, sau đó cũng không phái người hay là tự mình tới một chuyến để giải thích chuyện ghi âm, hiển nhiên có ý không định tiếp tục che giấu nữa. Về phần Dung Tuyết, trước đó ở kho lương cô ta đã đẩy ngã anh. Lúc đó anh cũng không tính toán gì, chỉ đơn giản là vì nhìn Dung Tuyết anh lại nhớ tới người chị của mình. Hơn nữa, anh cũng không bị tổn hại gì, cho nên chỉ nghĩ sau này ít tiếp xúc với cô ta là được, thật không ngờ cô ta lại làm ra loại chuyện này. Mao Vũ nói, lão đại, thật đúng là không nên để cái cô Dung Tuyết này ở trong đội tiếp được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng cô ta lại liên thủ với người ngoài, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, sẽ rất bất lợi cho đội của chúng ta. Chiến Bác Thiên nhạt giọng ừ một tiếng. Vốn hắn giữ cô ta ở trong đội để tiện dằn vặt đầy đọa cô ta, đợi đến khi tới thành B, sẽ để cho cô ta hiểu cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng bây giờ, người này thật sự không thể ở trong đội thêm được nữa. Mao Vũ lại nói, thế nhưng, chúng ta chỉ mới dựa vào suy đoán chuyện bút ghi âm là do cô ta, chứ không có bằng chứng xác thực gì, cứ như vậy trục xuất khỏi đội, rất khó thuyết phục mọi người dễ suy nghĩ lệch hướng. Chiến Bác Thiên meo mắt lại, đang nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để giáo huấn Dung Tuyết. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm lại lên tiếng, tôi có biện pháp để Dung Tuyết thừa nhận bút ghi âm là của cô ta. Chiến Bác Thiên và Mao Vũ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Nửa giờ sau, Mao Vũ xuất hiện ở trước cửa phòng Dung Nhan, Dung Tuyết và bà Dung, tiểu thư Dung Nhan. Bà Dung nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy Mao Vũ tới, cười tươi đi ra đón, thượng úy Mao, không biết cậu tìm Nhan Nhan có chuyện gì. Dung Nhan và Dung Tuyết đang ngồi trên giường đều đứng lên. Sắc mặt Mao Vũ lạnh lạnh, không có chút ý cười nào, hờ hững nói. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, chắc chắn mọi người đều đã biết rõ, cho nên chiến thiếu tướng cho rằng không nên tiếp tục để người tung tin đồn nhảm ở lại trong đội, tránh phá hỏng bầu không khí trong đội. Sắc mặt bà Dung cứng đờ, thượng úy Mao, cậu nói vậy là có ý gì? Dung Nhan ngạc nhiên nhìn Mao Vũ. Hôm qua bút ghi âm của Dung Nhan nói Mộ Nhất Phàm là tang thi là bằng chứng giả, dẫn tới toàn bộ mọi người trong khu đông đều lầm tưởng Mộ Nhất Phàm là tang thi. Suýt chút nữa khiến những người khác cho rằng chúng tôi bao che tang thi sát hại dị năng giả trong đội, cho nên, thiếu tướng quyết định trục xuất tiểu thư Dung Nhan. Sao cơ? Bà Dung sững người, kích động nói, nhưng mà, cái bút ghi âm kia không phải của Nhan Nhan nhà chúng tôi, có người cố ý vu oan hãm hại Nhan Nhan. Dung Nhan lo lắng nói, thượng úy Mao, cái bút ghi âm kia không phải của tôi thật, hơn nữa, tôi cũng không biết cái bút ghi âm kia từ đâu ra, ở trong túi tôi từ khi nào, tôi vô tội mà. Mao Vũ thản nhiên rời đường nhìn từ trên mặt bà Dung sang nhìn Dung Nhan, xin Nhan tiểu thư hãy thu thập hành lý rời khỏi đây trong nửa giờ tới. Nói đoạn, Mao Vũ xoay người rời đi. Thượng úy Mao, thượng úy Mao. Bà Dung vội đuổi ra ngoài theo. Mặt Dung Nhan trắng bệnh, ngã sụp xuống giường. Cô cứ ngỡ chuyện bút ghi âm cứ như vậy mà qua đi, thật không ngờ hôm sau mới xử phạt chuyện này. Đáy mắt Dung Tuyết lóe lên tia cười đắc ý, sau đó giả mù sa mưa mà an ủi, chị, em tin chị. Chiếc bút ghi âm kia chắc chắn không phải của chị. Dung Nhan cười khổ, em tin thì có ích gì. Bà Dung không đuổi kịp Mao Vũ, quay về an ủi con gái, Nhan Nhan, con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm chiến thiếu tướng, bảo chiến thiếu tướng điều tra rõ lại toàn bộ sự tình. Nói đoạn, bà lại chạy ra ngoài, thế nhưng 10 phút sau, thần hồn phách lạc quay trở về phòng, chiến thiếu tướng không có ở trong tòa nhà, sao lại như vậy, sao cậu ấy lại không tin con cơ chứ? Sắc mặt Dung Nhan trở nên khó coi, nói, mẹ. Không cần tìm chiến thiếu tướng nữa, con đi thu thập đồ đạc. Bà Dung vừa tức lại vừa lo lắng, con thân con gái, đi đâu được cơ chứ? Huống hồ giờ đâu đâu cũng toàn tang thi, rời khỏi đội rồi, nói không chừng một khắc sau đã bị tang thi ăn hết. Với cả, chiến thiếu tướng bị làm sao vậy? Sao chưa điều tra rõ đã đuổi người đi? Chuyện này còn điều tra thế nào nữa, chiếc bút ghi âm kia rơi ra từ trong túi con mà. Dung Nhan cười gượng, ngồi xổm người xuống, lấy vali dưới gầm giường ra. Cất quần áo của mình vào trong vali. Bà Dung vội tiến lên cản cô, Nhan Nhan, con không được đi, có đi cũng phải chờ chiến thiếu tướng về nói rõ sự tình rồi hắn đi. Mẹ, lính đang canh ngoài cửa, nếu nửa giờ nữa con không đi, rất có thể sẽ đánh đuổi con ra, đến lúc đó càng khó coi hơn. Nhưng mà bà Dung cắn răng, đoạn nói, mẹ đi cùng với con. Bà lập tức lôi cái vali dưới giường ra, cất quần áo của mình vào bên trong. Dung Nhan lo lắng nói, mẹ đang làm cái gì vậy? Con là con gái mẹ, con ở đâu, mẹ ở đấy. Bà Dung thu thập mấy bộ quần áo, sau đó nói với Dung Tuyết, Tuyết, con cũng thu thập quần áo đi, chúng ta cùng đi. Con không muốn. Dung Tuyết không nghĩ ngợi gì mà bật thốt lên một câu. Bà Dung hơi biến sắc, dừng động tác lại, ngẩng đầu, có chút thất vọng mà đau khổ nhìn Dung Tuyết. Dung Tuyết tự biết mình lỡ lời, vội sửa lại, mẹ suy nghĩ kỹ xem, nếu chị đi, chị còn có thể tới các đội dị năng khác tìm vật tư, nhưng mà mẹ không phải dị năng giả, nếu đi cùng chị ấy, chưa chắc người ta đã thu vào đội, hơn nữa, cũng sẽ làm liên lụy tới chị, nhỡ gặp phải tăng thi, chị đối phó một mình còn chưa xong, lại phải lo cho cả mẹ, nhưng mà ở lại thì khác, ít nhất mẹ không phải ra ngoài buôn ba, chị cũng an tâm ở bên ngoài tìm vật tư, không phải lo cho an nguy của mẹ. Dung Nhan gật đầu, mẹ, Dung Tuyết nói đúng đó. Nhưng mà bà Dung thực sự lo con gái sẽ đi, nhưng con gái út nói không phải không đúng, điều này khiến bà hết sức khó xử. Mẹ, đừng như vậy nữa, mẹ cứ an tâm ở lại đây đi, như vậy con mới có thể an tâm ra ngoài. Dung Nhan nghĩ tới mình còn dị năng, không phải lo không nuôi được thân mình, cho nên trong lòng cũng không khó chịu như trước nữa, chỉ là bị người ta hiểu lầm, trong lòng vẫn không dễ chịu gì. Mong là có thể tìm ra người hãm hại cô, trả lại sự trong sạch cho cô. Bà Dung nghĩ tới cảnh hai mẹ con phải chia xa, đau lòng lau lau nước nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói, nhưng mà đội ta sắp đi về phía bắc tới thành B, con phải làm sao bây giờ? Sau này chúng ta gặp nhau thế nào đây? Dung Nhan trấn an mẹ mình, con cũng sẽ tìm đội ngũ cùng tới thành B. Bà Dung không nói gì nữa, chủ động thu thập đồ đạc giúp con gái, tới giờ, giúp con gái mang hành lý xuống tầng. Dọc đường xuống, rất nhiều người không hiểu sao họ phải mang hành lý rời đi. Lúc họ đi xuống tầng 1, đột nhiên có người kêu, Dung Tuyết, cô mang cái này lên trên tầng cao nhất lau nhé, biết không? Một người cầm một cái thùng và cây lau nhà đi tới. Dung Tuyết hơi bực tức, tôi có phải người ở bộ phận hậu cần đâu, sao phải làm chuyện này? Giờ đang cần người, nếu cô làm thêm sẽ được thưởng, nếu không, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho Thượng úy Lục. Cô. Bà Dung lo con gái út cũng bị đuổi ra khỏi đội, vội vàng nói, Tuyết, con đi, để mẹ tiễn chị con đi là được rồi. Dung Tuyết tức giận dậm chân, không thể làm gì hơn là cầm thùng và cây lau nhà lên tầng cao nhất. Sau đó cô phát hiện cửa sổ ở hành lang có thể nhìn ra bên ngoài, liền đặt cây lau nhà và thùng nước xuống, đi tới cửa sổ nhìn. Từ góc độ của cô, có thể vừa khéo nhìn ra cổng lớn ngoài tiểu khu, cũng đúng lúc thấy bà Dung đang tiễn Dung Nhan ra ngoài. Dung Tuyết vừa nghĩ tới chuyện Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, liền không nhịn được mà cười rộ lên, cuối cùng cũng mất đi một người tranh chiến Bắc Thiên với mình. Thấy Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, vui lắm sao? Đột nhiên, giọng một người đàn ông từ sau lưng cô vang lên. Chương 134, chúng ta bị lừa rồi. Dung Tuyết cả kinh, vội vã thu nụ cười lại, xoay người. Ở trước cầu thang, có một người đàn ông thoạt trông hết sức gầy yếu đang đứng, người nọ chỉ cao tầm 1m75, tướng mạo hết sức phổ thông, đặt vào trong đám đông, khó có thể tìm ra người này, hơn nữa, quần áo trên người nhăn nheo hết cả lại, tựa như dân chạy nạn. Anh là ai? Dung Tuyết cảnh giác nhìn anh ta. Người đàn ông trước mặt rất lạ, hình như chưa từng thấy anh ta trong đội. Tôi á. Người đàn ông cười nói, tôi là Vương Cửu, hai ngày trước vừa mới được cứu về. Dung Tuyết cầm cây lau nhà nói, anh có chuyện gì không? Nếu không thì đừng đứng đây cản trở tôi lau nhà. Tôi đứng đây cũng đâu cản trở cô lau nhà đâu. Vương Cửu cười nói. Dung Tuyết không để ý tới anh ta nữa, nhúng cây lau nhà vào nước, sau đó tùy tiện di đi di lại. Vương Cửu im lặng trong chốc lát, lại nói thêm, sáng hôm qua, tôi đã chú ý tới cô từ lúc ở trong phòng ăn. Động tác của Dung Tuyết dừng lại, không lên tiếng. Cô biết sao tôi lại chú ý tới cô không? Vương Cửu cười cười, sau đó tự hỏi rồi lại tự trả lời, bởi vì lúc cô bật bút ghi âm lên, tiếng cười đắc ý trong nội tâm cô thật khiến người ta phải chú ý, cho nên khi ấy tôi đã chú ý tới cô. Lời này đã thu hút được sự chú ý từ Dung Tuyết, tiếng cười đắc ý trong nội tâm. Vương Cửu nhớn nhớn mày, ngạc nhiên nói, lúc tôi giới thiệu, chưa nói với cô sao? Dị năng của tôi là thuật độc tâm. Dung Tuyết cả kinh trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nói, đúng là một dị năng đặc biệt, tiếc là anh nghe lầm rồi, tôi không đắc ý chút nào cả. Cô ta cúi đầu, tiếp tục kéo cây lau nhà. Vương Cửu cười cười, vậy sao? Hóa ra là tôi nghe lầm. Thế trong lòng cô đang sợ hãi điều gì vậy? Chẳng lẽ cái này cũng là tôi nghe lầm sao? Tôi thì sợ cái gì? Dung Tuyết dừng lau nhà lại, phẫn nộ nhìn anh ta đăm đăm, hơn nữa, anh đừng quấy rầy tôi lau nhà có được không? Vương Cửu đứng dựa vào tường, tôi đứng đây vừa không gây cản trở cô, vừa có thể nói chuyện với cô, chẳng qua là thấy hứng thú với chuyện cô lấy được đồ từ chỗ Trần Diễm mà thôi. Đôi mắt Dung Tuyết nghiêm lại, nhìn chòng chọc anh ta. Hôm qua sau khi cô quay về từ chỗ Trần Diễm, vui vẻ lắm phải không, đâu chỉ được ăn một bữa no nê, còn lấy được một túi hoa quả tươi cùng vài bộ quần áo hàng hiệu còn gì. Dung Tuyết lạnh lùng nói, tôi không biết anh đang nói cái gì. Không biết à? Vậy tôi nói rõ hơn một chút, sau khi cô nhận được bút ghi âm từ Trần Diễm, đã nhét nó vào trong quần của chị gái cô, cứ như vậy, cô không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lấy được vật tư, mà còn có thể hại chị mình, hại chị cô bị trục xuất ra khỏi đội, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, à phải là một mũi tên trúng ba con nhạn mới đúng chứ. Phải rồi, mấy bộ quần áo hàng hiệu nhập ngoại cô mang về, hiệu gì vậy? Vương Cửu làm bộ tập trung suy nghĩ. Dung Tuyết nắm chặt cây lau nhà. Đồ cô mang về đúng là hàng nhập ngoại, là một nhãn hiệu tên Encho, thế nhưng lúc đó cô cất vào trong túi đen, sao người này có thể biết được? Chẳng lẽ có thuật đọc tâm thật sao? Phải rồi, là Encho. Dung Tuyết biến sắc, đáy mắt hiện lên sự hốt hoảng, thế nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, anh nói nhảm ít thôi, đừng phá hỏng tình cảm chị em chúng tôi, anh nói bút ghi âm là do tôi lấy ra, vậy có chứng cứ gì không? Vương Cửu mỉm cười nhìn cô, không nói gì. Đúng lúc này có người đi lên tầng, trông thấy Dung Tuyết liền cất tiếng gọi, Dung Tuyết, có một tiểu thư họ Trần tới tìm cô. Người kia nói xong liền đi xuống dưới tầng. Dung Tuyết vừa nghe tới họ Trần, liền bỏ cây lau nhà xuống. Lúc đi ngang qua bên người Vương Cửu, Vương Cửu kéo áo cô ta lại, tiến lên trước, nhỏ giọng nói bên tai cô ta, chỉ cần tôi nói với chiến thiếu tướng tôi có thuật đọc tâm, có thể đọc suy nghĩ trong lòng bất cứ ai, cô nói xem anh ấy có tin không. Cô nói xem đây có thể xem như bằng chứng được không. Dung Tuyết nổi đoàn nói, thế anh đi mà nói. Vương Cửu không nói gì nữa, buông áo cô ra, để cô đi. Dung Tuyết cuống quýt chạy xuống dưới tầng. Thật ra trong lòng cô vẫn rất lo lắng, lo Vương Cửu sẽ nói chuyện này ra ngoài, thế nhưng lại nghĩ Vương Cửu không có bằng chứng gì, chỉ bằng thuật đọc tâm thì có ích gì chứ. Đến lúc đó, chỉ cần cô sống chết không chịu thừa nhận, nói Vương Cửu hãm hại mình là được rồi. Dung Tuyết nghĩ như vậy, an tâm hơn rất nhiều. Cô đi ra khỏi tòa nhà. Liền thấy Trần Diễm đứng cách hơn 30 mét phía trước vườn hoa. Dung Tuyết nhìn bốn phía xung quanh, thấy xung quanh Trần Diễm không có ai, vội vã chạy tới, trước khi Trần Diễm mở miệng, liền cả giận nói, cô tới đây làm gì? Cô có biết đã có người nghi ngờ tôi bỏ bút ghi âm vào túi quần Dung Nhan rồi không? Trần Diễm nhíu mày, không phải hôm qua cô nói không có chút sơ hở nào sao? Sao lại bị phát hiện? Có người có thuật đọc tâm, biết tôi đang nghĩ gì, cho nên mới biết tôi bỏ bút ghi âm vào trong quần Dung Nhan. Thế cô có thừa nhận không? Cô nghĩ tôi ngu như vậy à? Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, hắn ta biết tôi bỏ vào, rồi sao? Không có chứng cứ thì tố giác tôi thế nào? Trần Diễm cười nói, cô không ngốc nghếch đi thừa nhận là tốt rồi. Ngay sau đó Dung Tuyết liền giận tái mặt, còn cả cô nữa, có chuyện gì vậy? Không phải trước đó chúng ta đã nói, xong việc rồi thì không tới tìm tôi nữa sao? Sao cô lại tới? Trần Diễm ngẩn ra, không phải cô sai người tới tìm tôi, bảo tôi qua đây một chuyến. Có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Dung Tuyết cũng sửng sốt theo, tôi sai người tới tìm cô. Đâu có đâu. Trần Diễm chau mày lại, suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt biến sắc, không ổn rồi, chúng ta bị lừa rồi. Cô ta vội xoay người chạy về phía cửa, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị năm người lính ngăn lại. Trần Tiểu Thư, Dung Tiểu Thư, Chiến Thiếu Tướng cho mời hai người. Dung Tuyết vừa nghe Chiến Bắc Thiên muốn gặp hai người, mặt trắng bệch, suy nghĩ đầu tiên là hai cô đã bị tố giác. Hai người bị năm anh lính dẫn vào phòng họp ở đại sảnh, trông thấy Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông bé bé con ngồi ở ghế, Lục Lâm, Ma Vũ, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc, Vương Cửu thì đứng sau lưng. Ngoài ra, tất cả mọi người trong đội, cùng 25 người sống cùng đều có mặt tại đây, giống như Tam Đường Hội Thẩm vậy. Tam Đường Hội Thẩm, ba cơ quan tối cao đồng thời thẩm tra xử lý một vụ án. Theo ngày nay thì là công an, viện kiểm sát, tòa án. Trần Diễm cất tiếng hỏi trước. Không biết Chiến Thiếu Tướng tìm tôi có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên không nói lời nào nhìn hai cô, ánh mắt nghiêm nghị khiến hai cô không khỏi run lên. Không bao lâu sau, có người chạy vào phòng khách, lo lắng mà khóc lóc nói, Chiến Thiếu Tướng, Nhan Nhan nhà chúng tôi là bị hãm hại thật, xin cậu hãy điều tra rõ sự việc trước khi trục xuất con bé đi có được không? Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, tôi biết cô ấy vô tội. Sao? Bà Dung sửng sốt, lúc này mới chú ý bầu không khí trong đại sảnh vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc này, Dung Nhan đi vào. Dung Tuyết vừa trông thấy Dung Nhan liền biến sắc. Cái con tiện nhân này vẫn còn chưa rời khỏi tiểu khu. Mao Vũ nhìn về phía Dung Nhan, nói, nếu đã đến đủ rồi, chúng ta hãy nói một chút về chuyện bút ghi âm ngày hôm qua. Bà Dung nội hỏi, có phải đã tìm ra được người hãm hại Nhan Nhan rồi không?
Vâng.
Mao Vũ nhìn về phía Dung Tuyết, tiểu thư Dung Tuyết, cô có gì muốn nói không? Gương mặt Dung Tuyết cứng đờ, cười gượng nói, tôi thì có cái gì muốn nói chứ, tôi không biết ai đã hãm hại chị mình. Mao Vũ thấy đến lúc này rồi mà cô ta vẫn không chịu thừa nhận, lại nói, nếu tiểu thư Dung Tuyết không muốn nói, vậy để tôi đây nói thẳng. Dung Tuyết vô cùng căng thẳng, nhìn chòng chọc Mao Vũ. Những người khác cũng nhìn về phía Mao Vũ. Theo như điều tra của chúng tôi, chiếc bút ghi âm rơi từ người Dung Nhan xuống, là do Dung Tuyết bỏ vào túi quần Dung Nhan.
Sao cơ?
Bà Dung không thể tin nhìn Mao Vũ. Trước đó bà nghe con gái lớn bị người ta hãm hại, liền thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe nói con gái út hãm hại chị gái nó, sao bà có thể chấp nhận được? Dung Nhan cũng không thể tin chuyện này là do Dung Tuyết làm. Những người khác đều kinh hãi nhìn Dung Tuyết. Anh nói bậy bạ, sao tôi lại bỏ bút ghi âm vào người chị mình cơ chứ? Dung Tuyết kích động nói, sau đó nhìn về phía Vương Cửu, có phải anh không, có phải anh đã nói lung tung cái gì không? Sau đó, cô ta nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến Thiếu Tướng, dù Vương Cửu có thuật độc tâm, nhưng cũng phải có chứng cứ mới được, chỉ với lời nói miệng của anh ta mà đã kết luận rằng tôi bỏ bút ghi âm vào trong túi chị mình, có phải điều tra như vậy đã quá cẩu thả rồi hay không? Vương Cửu nhếch môi, cười nói, tiểu thư Dung Tuyết, thật xin lỗi, tại hạ không có thuật độc tâm.
Sao sao cơ?
Dung Tuyết sững người. Vương Cửu nói tiếp, những lời ban nãy nói trên cầu thang đều là Chiến Thiếu Tướng nhờ tôi tới thử cô. Dung Tuyết vừa nghe vậy, cảm thấy vô cùng may mắn vì ban nãy ở cầu thang cô đã không thừa nhận việc này, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, thượng úy Mao dựa vào cái gì mà nói tôi hãm hại chị mình. Mao Vũ nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Người phụ nữ kia chính là người đã sai Dung Tuyết lên tầng lầu. Người phụ nữ kia hiểu ý, liền đi tới trước mặt Dung Tuyết. Từ từ lấy thứ đồ trong túi Dung Tuyết ra đưa tới trước mặt Mao Vũ. Chương 135, xin lỗi. Mọi người nhìn sang, trong tay người phụ nữ là một chiếc bút ghi âm và một chiếc máy nghe lén loại nhỏ. Mặt Trần Diễm biến sắc. Sắc mặt Dung Tuyết trở nên khó coi, nhất là khi nghĩ tới những lời ban nãy cô nói với Trần Diễm ở ngoài tòa nhà, sắc mặt gần như tái nhợt. Cô lấy lại tinh thần, gương mặt trở nên nhanh ác, phẫn nộ mà trợn mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, cô lén bỏ thứ này vào người tôi. Người phụ nữ không nói lời nào, cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn cô. Là tôi bỏ. Vương Cửu nói. Dung Tuyết phẫn nộ rời tầm mắt sang người Vương Cửu. Vương Cửu nói, lúc tôi kéo cô khi nói câu cuối, thừa lúc cô không để ý đã bỏ vào.
Anh.
Mao Vũ lấy bút ghi âm từ trên tay người phụ nữ kia, hỏi, tiểu thư Dung Tuyết, cô có cảm thấy chiếc bút ghi âm này quen mắt không? Ánh mắt của Trần Diễm và Dung Tuyết dừng lại trên chiếc bút ghi âm trong tay Mao Vũ. Sao hai người không thấy quen mắt được chứ? Đây chính là chiếc bút ghi âm đã nhét vào trong túi quần Dung Nhan. Mao Vũ ấn bút xuống. Ngay sau đó, bên trong vang lên giọng của Vương Cửu, thấy Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, vui lắm sao? Nghe thấy tiếng, đáy mắt Dung Tuyết trở nên hoảng loạn. Đây là đoạn đối thoại lúc cô nói với Vương Cửu ở cầu thang. Giọng nói trong bút ghi âm không mấy lớn, nhưng có thể nghe ra được là giọng của ai. Tiếng trong ghi âm không kéo dài bao lâu thì chợt nghe thấy có người gọi, Dung Tuyết, có một tiểu thư họ Trần tới tìm cô. Sau đó, trong bút ghi âm vang lên một câu nói của Vương Cửu, Dung Tuyết cả giận nói, thế anh đi mà nói. Sau đó là một loạt những tiếng bước chân, tiếp đó là cuộc đối thoại giữa Dung Tuyết và Trần Diễm bên ngoài tòa nhà. Ghi âm tới đây, Mao Vũ liền tắt đi. Mọi người nghe thấy trong bút ghi âm Dung Tuyết thừa nhận hại chị mình, sắc mặt đều trở nên khó tin. Trái tim Dung Nhan trở nên lạnh giá. Bà Dung không thể tin nhìn Dung Tuyết. Bà không thể ngờ, chính con gái út là người hại con gái lớn của bà. Dung Tuyết. Sao con lại làm như vậy? Con có biết Nhan Nhan chính là chị ruột con không? Sao con lại hại chị mình như vậy? Bà Dung thương tâm nhìn Dung Tuyết. Dung Tuyết mím chặt môi, không dám nhìn gương mặt bi thương của mẹ mình. Bà Dung thấy cô không giải thích, dường như ngầm thừa nhận chuyện ghi âm, tim càng lạnh giá, bước một bước lên nắm lấy tay Dung Tuyết, khóc ròng nói, Dung Tuyết, con nói đi, rốt cuộc Nhan Nhan có lỗi gì với con? Sao con lại hại chị mình? Hại chị con bị đuổi ra khỏi đội. Dung Tuyết bị bà Dung nắm tay đến đau, tức giận vùng tay ra. Thiếu chút nữa bà Dung bị ngã xuống đất, Dung Nhan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà Dung, mẹ, mẹ không sao chứ. Bà Dung lau lau nước mắt, khoát khoát tay, giọng khàn khàn, mẹ không sao, mẹ không sao. Dung Tuyết thấy hình ảnh mẹ con thâm tình vô cùng gai mắt, nghĩa mai một câu, mẹ hỏi tại sao con lại muốn nhằm vào Dung Nhan, vậy con sẽ nói cho mẹ biết, chính là vì mẹ dành hết tình yêu thương cho chị ta, với mẹ con là cái gì cơ chứ. Lúc con 7 tuổi. lên tiểu học mới biết mình còn một người mẹ ruột. Mấy năm mẹ bỏ đi này, có từng tới gặp con lần nào chưa? Vẻ mặt bà Dung trở nên chật vật, con nghĩ mẹ không tới gặp con sao? Lần nào mẹ tới cũng bị người làm nhà họ Dung ngăn cản bên ngoài, không đi vào được, lúc con lên tiểu học mẹ mới có cơ hội tới trường gặp con. Dung Tuyết cười nhạo, nhiều năm như vậy rồi, mẹ muốn nói gì mà chẳng được. Dung Nhan hết sức thất vọng nhìn Dung Tuyết, thật không ngờ em lại nghĩ như vậy, nếu chỉ vì như vậy, trước đây chị nên nghe theo lời bố nói, chọn ở lại nhà họ Dung cùng bố. Dung Tuyết biến sắc, chị nói vậy là có ý gì? Dung Nhan mặt không đổi sắc nhìn cô ta, năm đó, lúc bố ly hôn với mẹ, vốn muốn nhận nuôi hai chúng ta, nhưng vì mẹ không muốn phải xa hai chúng ta, nên chấp nhận tay trắng ra đi, để bố trao quyền nuôi dưỡng một trong hai người con cho mẹ. Vốn là bố chọn chị ở lại nhà họ Dung, bảo mẹ đưa em đi, nhưng vì mẹ tay trắng ra đi, không muốn em vừa mới một tuổi đã phải sống vất vả, nên mới khuyên chị bảo chị đi theo mẹ, cho em ở nhà Hạ Dung hưởng cuộc sống sung sướng. Hơn nữa, Nhan Nhan, con đừng nói nữa. Bà Dung thương tâm mà che miệng khóc nấc. Dung Nhan nhìn về phía bà Dung, cả giận nói, mẹ, nếu không nói, con bé sẽ không biết gì cả, cứ cho rằng mẹ không cần nó nữa. Cô nhìn về phía Dung Tuyết, tiếp tục nói, em biết vì sao Lạc Tĩnh đối xử tốt với em không? Em thật sự cho rằng vì bà ta không có con, nên mới coi em như con ruột sao? Dung Nhan cười nhạt, em đừng ngây thơ nữa, nếu không phải mẹ lo em không được sống sung sống sướng ở nhà họ Dung, trước khi tay trắng ra đi đã ra điều kiện với bố, chuyển hết toàn bộ cổ phần mẹ có sang danh nghĩa của em, lúc đó, bố cho rằng em do ông nuôi nấng, cổ phần dưới danh nghĩa ai cũng được, liền đồng ý chuyện này, nếu không, em nghĩ xem Lạc Tĩnh sẽ đối tốt với em đến đâu. Dung Tuyết nghe trước đó người bố chọn không phải mình, kích động xông về phía Dung Nhan, chị nói rằng, chị nói bậy, sao bố lại không chọn em cơ chứ? Dung Nhan nhanh chóng đẩy tay Dung Tuyết ra. Đủ rồi. Chiến Bắc Thiên vẫn luôn im lặng thấp giọng quát, đây không phải nơi để các cô cãi nhau, muốn làm ầm lên thì ra chỗ khác mà làm ầm. Bốn cậu lính lập tức tiến lên kéo hai người ra, ngăn cản hai người đánh nhau. Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại. Lúc đó anh chỉ tiện tay viết chuyện gia đình nữ chính, nhưng thật không ngờ lại có nhiều nội tình như vậy. Mao Vũ nhìn về phía Trần Diễm, Trần Tiểu Thư, tôi hỏi cô, bút ghi âm này cô lấy từ đâu tới? Trần Diễm không chút nghĩ ngợi gì mà nói, nhặt được. Mao Vũ biết mình hỏi cũng không được gì, bèn nói, nếu Trần Tiểu Thư không muốn nói, vậy phiền Trần Tiểu Thư ở lại đội tôi vài ngày. Sắc mặt Trần Diễm tối sầm xuống, mấy người muốn giam lòng tôi sao? Trần Tiểu Thư quá lời rồi, bọn tôi chỉ muốn nhìn một chút xem người yêu của cô có tới cứu cô không, như vậy cô cũng có thể biết anh ta yêu cô bao nhiêu, có thể vì cô mà mạo hiểm thân mình không? Hoặc là có thể vì cô mà phản bội lão đại của mình không? Trần Diễm cả giận nói, nếu các người đã biết chiếc bút ghi âm này tôi lấy từ tay người yêu, việc gì phải nhốt tôi lại? Đúng là chúng tôi đã đoán được ai đưa cho cô, chỉ là muốn Trần Tiểu Thư xác nhận lại một chút, đúng là phải cảm ơn Trần Tiểu Thư đã phối hợp. Các người! Trần Diễm nổi cáo lên. Chiến Bắc Thiên nói với cấp dưới, đưa Trần Tiểu Thư về đi. Vâng! Trần Diễm vừa đi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Dung Tuyết, nói xin lỗi Mộ Nhất Phàm. Sau đó trong vòng nửa giờ, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Lần này bà Dung không giúp Dung Tuyết kêu oan như với Dung Nhan, lau lau nước mắt, nhờ Dung Nhan đỡ dậy, rời khỏi đại sảnh. Dung Tuyết làm như không nghe thấy lời Chiến Bắc Thiên nói, đưa mắt liếc nhìn những người khác đầy khinh bỉ, cao ngạo ngẩng đầu lên, xoay người muốn rời đi. Không ngờ lại bị lính ngăn lại. Mấy anh làm cái gì? Dung Tuyết giận dữ nói. Mao Vũ nói, lão đại bảo cô xin lỗi Mộ Nhất Phàm. Dung Tuyết xem thường liếc nhìn Mộ Nhất Phàm. Cái tên đồng tính. Lời còn chưa dứt, lôi hỏa màu đỏ tía tấn công về phía Dung Tuyết, khiến cô ta sợ hãi lui vài bước. Lúc này, trong đại sảnh có mùi khen khét. Mọi người thấy đỉnh đầu Dung Tuyết đen thui lại chùi lủi, không bị đốt tới gáy, chỉ để lại vài ngọn tóc, không nhịn được mà bật cười. Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được mà khẽ cười. Mộ Kình Thiên càng không khách khí gì mà cười khanh khách. Dung Tuyết cảm thấy da đầu nóng nóng, liền sờ lên đỉnh đầu, lại phát hiện ra mái tóc cô vẫn luôn tự hào đã biến mất. À, 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 à. Cô ta kinh hãi kêu to, tóc của tôi đâu rồi? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn cô ta, nếu không xin lỗi, chỗ tóc phía sau cô cũng chẳng còn. Dung Tuyết đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, lập tức im bặt lại, nhìn ngọn lửa màu đỏ tía trên tay Chiến Bắc Thiên, không khỏi dùng mình một cái. Giờ cô thế đơn lực bạc, không thể làm gì hơn là rơm rớm nước mắt, tủi thân nói, xin lỗi. Chiến Bắc Thiên không hài lòng, cô đang nói xin lỗi với ai? Mộ Nhất Phàm. Xin lỗi. Nói to lên. Dung Tuyết hít sâu, la to, Mộ Nhất Phàm, xin lỗi. Lúc này Chiến Bắc Thiên mới hài lòng nói, cô có thể đi được rồi. Ánh mắt Dung Tuyết tràn đầy hận ý mà quét qua mọi người, ôm cái đỉnh đầu chùi lủi, chạy ra khỏi đại sảnh. Thế là mọi người trong đại sảnh lại cười ha hả. Bởi màn biểu diễn đã kết thúc, những người còn lại cũng không tiện ở lại đây thêm, đều đứng dậy rời đi. Trịnh Quốc Tông hừ lạnh một tiếng, Dung Tuyết đi cũng được, ít nhất sẽ không gây thêm chuyện gì nữa, nhưng mà để cô ta đi như vậy có phần hơi dễ dàng. Tôn Tử Hào nói, cháu cũng thấy như vậy thì lợi cho cô ta quá, ngay cả chị ruột mình cũng hãm hại, đúng là không ra gì. Cả cái cô Trần Diễm kia nữa, máy ghi âm là do cô ta đưa cho Dung Tuyết, cứ để cô ta đi như vậy, liệu có gì bất ổn không? Chiến Bắc Thiên không đáp lại. Mao Vũ nhìn Chiến Bắc Thiên, nghĩ nhất định trong lòng Chiến Bắc Thiên có toán tính, cho nên cũng không nói gì thêm. Đâu chỉ có vậy, hồi trước, nếu không phải cô ta đẩy Mục Mục đã chẳng bị động thai, sau đó ngủ hơn 20 ngày trời. Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm lại, chú nói sao? Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không ngờ Trịnh Quốc Tông lại nhắc tới chuyện này. Trịnh Quốc Tông nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Thiên, Chiến Thiếu Tướng, chẳng lẽ cậu không biết sao? Mộ Nhất Phàm vội lên tiếng ngăn cản, lang băm, chú. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh, để bác sĩ Trịnh nói đi. Trịnh Quốc Tông liền kể lại chuyện trong lương kho. Bởi đám Mao Vũ đang ở đây, ông liền cải biên một chút, đổi cũng may Mộ Nhất Phàm là tang thi sang cũng may mà Mộ Nhất Phàm nhanh chân chạy thoát, mới không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Chiến Bắc Thiên thông minh, sao không đoán được ra tình huống khi đó, bởi khi đó Mộ Nhất Phàm không chạy đi, mà choáng váng ngã xuống đất. Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh, bốn người Tôn Tử Hào phía sau đều không nhịn được mà run lên. Hắn vẫn cho rằng bởi mình đá Mộ Nhất Phàm, nên mới khiến Mộ Nhất Phàm bị động thai, thật không ngờ sau đó Dung Tuyết lại đẩy Mộ Nhất Phàm. Cái kia, Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, Chiến Bắc Thiên lại nói, em với bác sĩ Trịnh dắt Kình Thiên ra vườn hoa đi dạo đi, anh có việc cần phải bàn với nhóm Ma Vũ. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc Tông rời đi. Họ đi chưa được bao lâu, Chiến Bắc Thiên đã đứng dậy rời khỏi phòng khách. Bốn người Ma Vũ trở nên nghi hoặc, không phải nói có chuyện cần bàn bạc với họ sao? Sao lại đi rồi? Ở bên kia, Dung Tuyết bất thức chạy về phòng, sau đó xông vào phòng vệ sinh, cầm thùng nước lên rội vào đỉnh đầu mình. Cô ta sờ lên đỉnh đầu chùi lủi, hận ý trong mắt càng nồng đậm, nước mắt ẩn dưới đôi con ngươi lóe lên tia sáng như loài thú dữ, khiến gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trở nên méo mó mà lạnh lẽo u ám, gương mặt không cam lòng và đầy thù hằn. Sau khi rửa xong, cô ta bước nhanh ra, tìm trong vali chiếc khăn để quấn quanh đầu mình. Dung Nhan đang an ủi bà Dung khóc lóc, từ đầu tới cuối không liếc nhìn Dung Tuyết tới một cái. Dung Tuyết cũng biết mình không thể ở lại đây được, kéo chiếc vali dưới gầm giường ra, nhét toàn bộ đồ của mình vào. Bởi gần đây Trần Diễm tặng cô rất nhiều đồ, một chiếc vali của cô không để cất hết đồ, cô liền lấy chiếc vali của bà Dung ra. Đổ hết toàn bộ đồ của bà xuống đất, sau đó nhét quần áo của mình vào. Dung Nhan thấy vậy, đang muốn giận dữ quát lên, lại bị bà Dung kéo tay, lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì. Dung Tuyết xác định đã nhét hết đồ của mình vào trong vali, liền kéo hai chiếc vali ra, rời khỏi phòng. Lúc xuống tầng, hai chiếc vali đụng vào bậc thang, phát ra tiếng cộc cộc rất to, khiến rất nhiều người quay đầu lại. Chuyện Dung Tuyết hại chị mình đã truyền khắp tòa nhà, cho nên mọi người thấy cô đều chỉ trỏ trỏ, với một người hãm hại chính chị ruột mình, thật sự không cách nào đồng cảm nổi. Dung Tuyết làm như không nhìn thấy ánh mắt của họ, kéo vali đi ra thẳng tòa nhà, rời khỏi tiểu khu. Ngay lúc cô định đi, phía sau vang lên tiếng còi xe. Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, trông thấy chiếc xe Việt Dã quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Sau đó cửa bị người bên trong mở ra. Cô nhìn thấy người trong xe là Chiến Bắc Thiên, không khỏi giật mình. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, lên xe, tôi đưa cô tới thành B. Chương 136, đúng là tới thật. Dung Tuyết cảnh giác nhìn Chiến Bắc Thiên, không tin hắn sẽ đưa cô tới thành B. Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều lời với cô ta, thấy cô không lên, liền đóng cửa xe, khởi động máy. Dung Tuyết thấy Chiến Bắc Thiên đi, tự đáy lòng cảm thấy lo lắng, vội vã kêu lên, khoan đã. Cô ta kéo vali chạy theo, phải chạy tới 15 mét xe mới dừng lại. Chiến Bắc Thiên hạ cửa sổ xuống, nhìn cô đăm đăm. Anh đưa tôi tới thành B thật sao? Dung Tuyết không chắc chắn hỏi. Thật ra cô không mấy tin tưởng người đàn ông đã đốt tóc mình, thế nhưng thành B có sức hấp dẫn quá lớn. Bởi thành B là thủ đô của họ, mọi mặt đều tốt hơn các thành thị khác, đến khi tới thành B, cuộc sống sẽ được đảm bảo. Nếu không, Chiến Bắc Thiên đã không nói với người trong đội rằng muốn tới thành B. Chiến Bắc Thiên nói thẳng, cô có lên xe không? Dung Tuyết nhanh chóng ném hai cái vali xuống ghế ngồi phía sau bên trái, sau đó ngồi ở ghế phía sau bên phải. Sở dĩ cô không dám ngồi ở ghế phía trước, là bởi ngồi cùng hàng với Chiến Bắc Thiên không an toàn chút nào, thật sự rất lo Chiến Bắc Thiên sẽ làm chuyện gì với mình. Chiến Bắc Thiên khởi động xe rời đi, lái xe về phía khu Tây. Dung Tuyết thấy xe lái về khu phía Tây, tim lại treo lên một lần nữa, hết sức lo lắng Chiến Bắc Thiên sẽ thả cô vào trong đám tang thi. Nếu không phải cô không biết dựa vào ai ở thành ca, thì đã không ngồi lên chiếc xe này, giờ cô vô cùng hy vọng có thể mau tới thành B một chút. Chỉ cần tới thành B, tìm một đội lớn và tìm được một chỗ dựa lớn, nhất định cô sẽ bắt bọn hắn trả lại gấp đôi những gì khiến cô khó chịu ngày hôm nay. Dung Tuyết vừa nghĩ tới chuyện trước đó, không khỏi nắm chặt tay, thậm chí móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có chút cảm giác nào. Cô nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái, đáy mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn, một ngày nào đó, cô sẽ bắt người đàn ông này hàng phục dưới váy mình, quỳ gối liếm đầu ngón chân mình. Dung Tuyết không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, vội cụp mi mắt, không nhìn về phía trước nữa. Xe nhanh chóng lái xuyên qua từng đám tang thi, nhanh chóng rời khỏi khu Tây, chạy về phía đường cao tốc. Đến khi xe lên đường cao tốc, Dung Tuyết mới tạm thấy an tâm. Dọc đường đi, hai người không nói gì với nhau, trong xe vô cùng an tĩnh, ước chừng qua 2 giờ, xe lái vào một đường hầm. Bởi vì điện đã bị cắt mà đường hầm tối thui, chỉ có ánh đèn xe của Chiến Bắc Thiên. Đường hầm rất dài, đi 5 phút rồi mà vẫn chưa ra khỏi đường hầm. Dung Tuyết càng ngồi càng bất an, bên trong đường hầm tối đen như mực, hơn nữa còn có tang thi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngoại hình đám tang thi kia hết sức xấu xí, lúc đèn xe chiếu vào mặt bọn chúng hết sức kinh người. Đường hầm này dài thật đấy. Cô phá vỡ sự an tĩnh, bởi bầu không khí yên lặng này hết sức dọa người. Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, đường hầm này dài hơn 20 km. Vậy à? Dung Tuyết thấy tang thi trong đường hầm càng lúc càng ít, không lên tiếng nữa. Một phút sau, đột nhiên Chiến Bắc Thiên dừng xe lại. Dung Tuyết liền căng thẳng, sao lại dừng xe ở đây? Chiến Bắc Thiên không quay đầu lại mà nói, đột nhiên tôi không muốn tới thành B nữa. Dung Tuyết! Tôi đưa cô tới đây thôi, tiếp theo cô tự tới thành B đi. Anh đùa cái gì thế? Dung Tuyết không thể tin mà cất cao giọng, giờ mới đi được nửa đường hầm, anh lại bảo tôi xuống xe sao? Vốn cô đã chẳng tin hắn, quả nhiên người này không có ý tốt gì. Giờ có ra khỏi đường hầm thì cũng cách thành B 600-700 km, cô không có xe sao có thể tới thành B được. Huống hồ dọc đường còn rất nhiều tang thi, thực vật và động vật biến dị. Chiến Bắc Thiên lấy chìa khóa xe ra, đi xuống xe, ném hết hành lý của Dung Tuyết ra, sau đó kéo cô ta xuống xe. Sau đó lập tức quay trở về xe. Dung Tuyết không có sức lực lớn như đàn ông, vừa bị kéo xuống xe liền ngã xuống đất. Cô cuống quýt đứng lên, muốn mở cửa xe, tức là cửa đã bị khóa. Dung Tuyết lo lắng đập cửa xe, sợ hãi kêu, Chiến Bắc Thiên, anh mau mở cửa xe, ở đây tối đen như mực, anh bảo một người con gái như tôi ở đây thế nào, sẽ chết người đấy. Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Dung Tuyết thấy tâm địa Chiến Bắc Thiên như sắt như đá, không có bất cứ sự dao động nào, vội vã nói, Chiến Bắc Thiên, có phải anh không hài lòng với chuyện xin lỗi trước đó không, anh dẫn tôi về đi, sau khi quay về, nhất định tôi sẽ quỳ xuống cầu xin Mộ Nhất Phàm tha thứ cho tôi, như vậy anh đã hài lòng chưa? Cô ta không nhắc tới Mộ Nhất Phàm thì thôi, nhắc tới Mộ Nhất Phàm rồi, Chiến Bắc Thiên liền nhớ tới những lời Trịnh Quốc Tông nói, đột nhiên meo mắt lại. Dung Tuyết vừa tức vừa sợ hãi, Chiến Bắc Thiên, rốt cuộc phải thế nào anh mới mở cửa cho tôi đi vào, nếu anh muốn làm tôi sợ, vậy anh đạt được mục đích rồi. Anh là đàn ông con trai, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Chiến Bắc Thiên nghe cô ta nói vậy, cười xùy một tiếng. Hắn nhỏ mọn sao? Nếu hắn nhỏ mọn, đã không chịu đựng để giờ mới động tới cô ta. Nhớ lại những chuyện độc ác kiếp trước cô ta đã làm, còn liên thủ với Tang Thi Vương giết hắn, giờ cô ta còn có thể đứng ở đây đã là mạng lớn lắm rồi. Chiến Bắc Thiên hạ cửa xe xuống. Hai mắt Dung Tuyết sáng lên, vội nói, Chiến Bắc Thiên, anh mau mở cửa đi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc cô ta, Dung Tuyết, nếu cô mạng lớn, thì hãy sống sót mà tới thành B tìm tôi ở thành B chờ cô. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Dung Tuyết sẽ chết nhanh như vậy, để cô ta chết dễ dàng như vậy, chẳng phải quá lợi cho cô ta rồi hay sao? Là sao? Dung Tuyết không thể tin nhìn hắn, anh có ý gì? Anh muốn tôi chết sao? Giờ cô ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi, gương mặt viết đầy kinh hoàng lo sợ, không, anh không thể làm như vậy. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà anh nổi lên sát tâm? Dù tôi có dùng bút ghi âm để hại chị mình, khiến những người khác nghi ngờ Mộ Nhất Phàm là tang thi, thì tội cũng đâu đáng chết, huống hồ, tôi không phải kẻ chủ mưu, anh muốn tìm thì phải tìm kẻ chủ mưu mới đúng. Chiến Bắc Thiên không muốn nghe cô nhiều lời, khởi động máy rời đi. Dung Tuyết bấu chặt tay vào cửa sổ, bởi vì không chạy nhanh bằng xe mà cả người ngã dập xuống đất, cô chỉ mặc quần áo cộc, lập tức cả người đầy vết chảy xước. Cô chịu đau đớn, nằm bò xuống đất mà khóc lóc với phía chiếc xe đi chậm, Chiến Bắc Thiên. Anh quay lại đi, Chiến Bắc Thiên, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, chưa được sao. Anh đừng bỏ tôi lại đây, tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ. Tiếng khóc thê lương không khiến gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên dao động một chút nào, qua gương chiếu hậu, có thể mơ hồ nhìn bóng người đang bò dưới đất. Dung Tuyết thấy xe đi càng lúc càng xa, đành phải dùng dị năng hệ hỏa của mình mà đánh về phía lốp xe, hy vọng có thể làm nổ lốp xe khiến xe dừng lại. Thế nhưng, mắt thấy lửa sắp đánh tới lốp xe thì đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một tầng băng mỏng, ngăn ngọn lửa đánh tới. Trái tim Dung Tuyết chợt lạnh xuống. Đúng lúc này, đột nhiên dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ầm. Hắn biến sắc, vội giữ ổn định xe. Dung Tuyết cũng nghe thấy những tiếng rầm rầm, trong lòng càng thêm sợ hãi, vội va hét to, mong Chiến Bắc Thiên có thể quay đầu xe đón mình. Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, mặt đất cũng rung lên, Dung Tuyết vội thắp lửa xem chừng bốn phía xung quanh. Cô không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền sợ hết hồn. Toàn bộ mặt đất phủ những sợi như tơ, như sóng mà không ngừng gợn lên, ngay sau đó, dưới đất có rất nhiều bụi cây mọc lên, như cánh tay địa phủ, cuộn về phía Dung Tuyết. Dung Tuyết sợ hãi run lên, đôi mắt mở to ngập tràn sợ hãi, hô về phía xe, cứu cứu tôi, Chiến Bắc Thiên, anh cứu tôi. Chiến Bắc Thiên không dao động chút nào, nhờ ánh lửa mà hắn có thể thấy dưới hai chân Dung Tuyết quấn đầy những cành cây. Ở kiếp trước, hắn từng nghe nói ở trong đường hầm cách thành ca hơn 100 km có một cây đằng thụ già chuyên hút máu. Nếu như trên người không có thương tích gì, đằng thụ già sẽ không tấn công, nhưng trên người mà có thương thì dù bạn có lái xe cách đó hơn 20 km nó vẫn sẽ đuổi theo. Như Dung Tuyết vừa bị ngã nhào, thương tích đầy người, sao cây đằng thụ già có thể bỏ qua cho cô ta được? Dung Tuyết vội vã dùng lửa để tấn công đằng thụ, tiếc là bình thường cô luyện tập sơ sài, thành thử lực tấn công của ngọn lửa không lớn, đánh vào cây đằng thụ nhưng không gây bất cứ thương tích nào, cũng không thể đốt cháy thân cây quấn lấy mình. Chiến Bắc Thiên, mau tới cứu tôi, A5. Dung Tuyết kêu thảm một tiếng, liền bị cây đằng thụ kéo vào sâu trong đường hầm, xa xa vang lên tiếng oán hận, Chiến Bắc Thiên, dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh. Sau đó cô ta bị kéo đi, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Chiến Bắc Thiên nhìn mặt đất đã trở lại vẻ bình lặng, lại một lần nữa khởi động xe, rời khỏi đường hầm, trước khi đêm xuống đã về tới thành ca. Thế nhưng hắn không lái thẳng về tiểu khu mình ở mà lái xe về một hướng khác, lấy trong túi ra một tờ giấy, trên giấy vẽ bản đồ, đích đến trong bản đồ ghi rõ hai chữ Trần Diễm. Nửa giờ sau, xe hắn dừng ở dưới nhà Trần Diễm. Chiến Bắc Thiên cũng không lên tầng tìm người, mà ngồi trong xe lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống. Đến khi kim đồng hồ trên cổ tay hắn nhích tới số 9, cuối cùng ngoài xe cũng có tiếng động. Khung bảo vệ cửa sổ đột nhiên rơi xuống tầng dưới, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm. Chiến Bắc Thiên hơi ngước mắt lên, vừa nhìn lên liền thấy cửa kính phòng Trần Diễm đột nhiên bị phá, một bóng đen nhẹ như khói trôi, bay vào phòng của Trần Diễm. Một khắc sau, trên tầng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Thế nhưng thời gian đánh cũng không kéo dài, chẳng bao lâu sau vang lên tiếng con gái kêu thảm thiết. Đúng là tới thật. Chiến Bắc Thiên từ từ bước xuống xe, không có chút ý định tiến lên cứu người nào. Không bao lâu sau, bóng đen lại một lần nữa bay ra ngoài cửa sổ. Chiến Bắc Thiên lập tức tung ra dị năng biến dị hệ lôi hỏa, tạo thành thiên la địa võng, vội vàng chặn hướng bóng đen đi. Bóng đen trông thấy ánh lửa đỏ tía, quay đầu nhìn lại, những tia lửa điện màu đỏ tía kết thành lưới đánh về phía Y Yệ. Y Yệ cả kinh, vội vã tung lưới cắt bằng gió ra, đánh về phía Chiến Bắc Thiên, cùng lúc này tăng tốc, tránh khỏi lưới điện. Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, dễ dàng tránh lưới cắt bằng gió, lưới cắt kia đánh vào mặt tường phía sau hắn. Lúc này, trên tường in dấu sắc nhọn như bị cưa điện cắt vào. Chiến Bắc Thiên lại tung dị năng hệ băng ra, đóng băng hai chân bóng đen kia lại, sau đó biến tảng băng trở nên to hơn, tăng gánh nặng cho Y, khiến Y không thể bay nổi. Bóng đen biết mình không phải đối thủ của đối phương, lại một lần nữa dùng lưỡi cắt bằng gió ra cắt tảng băng dưới chân, dùng tốc độ nhanh nhất để tránh né nguy hiểm. Chiến Bắc Thiên nhìn hướng bóng đen đi, chính là tòa nhà khu hắn ở, trong lòng hoảng hốt kêu lên một tiếng, không ổn rồi. Chương 137, lời trăn trối. Ở tầng cao nhất trong tòa nhà, Mộ Nhất Phàm đứng trước cửa sổ, túi người nhìn màn đêm tối đen bên ngoài, đồng thời chú ý xem có xe nào lái vào trong tiểu khu hay không. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng mãi mà không thấy cổng tiểu khu có động tĩnh gì, anh liền quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 9 giờ 5 phút, anh không khỏi chau mày. Từ sau khi Chiến Bắc Thiên rời khỏi tòa nhà, tới giờ đã hơn 11 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy Chiến Bắc Thiên trở về. Thế nhưng trong lòng anh rất rõ Chiến Bắc Thiên đi đâu. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến đây, chân mày càng cau chặt hơn. Hôm nay anh nghĩ cách khiến Dung Tuyết phải thừa nhận chuyện bút ghi âm là do cô nhét vào trong túi quần Dung Nhan, mục đích chỉ đơn giản là muốn Dung Tuyết rời khỏi đội, sau này không gây chuyện gì nữa. Chỉ là, Dung Tuyết rời khỏi đội, đồng nghĩa rời khỏi sự quản chế của Chiến Bắc Thiên, cho nên Chiến Bắc Thiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy mà buông tha Dung Tuyết. Thế nhưng, đúng là nên dạy dỗ cho Dung Tuyết một chút, về phần kết quả thế nào, anh cũng đã sớm đoán được ra, kết cục của Dung Tuyết không chết thì cũng là bị thương. Mộ Nhất Phàm lại đưa mắt nhìn về phía cổng tiểu khu, nhưng vẫn không thấy xe nào lái vào. anh đang nghĩ bụng không đợi nữa đi ngủ trước, một bóng đen từ trên cao đáp xuống, dừng trước cửa sổ nơi anh đứng. Mộ Nhất Phàm sợ hãi vội lui hai bước, đến khi thấy rõ bóng đen là một người, đôi mắt đỏ quạt phía trên khẩu trang hung ác không gì sánh bằng, phản ứng đầu tiên của anh là xoay người chạy về phía cửa. Ngay sau đó, dầm một tiếng, cửa sổ và song sắt bảo vệ bị đối phương dùng dị năng cắt ra, sau đó lại dùng dị năng lên cửa ra vào. Mộ Nhất Phàm vừa mở cửa phòng được một nửa, ngay lập tức cảm thấy phía sau có một cơn gió mạnh thổi tới, dầm một tiếng, cửa phòng bị gió đập ngược lại. Sau đó, dù anh dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra, cửa như bị một lực lớn kéo lại, chỉ cần mở ra được một chút lại đóng vào. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là bỏ cuộc, dù sao thì tiếng thủy tinh vỡ cũng đã thu hút sự chú ý của binh lính, chỉ cần anh chống đỡ thêm chút nữa, chắc chắn lính tuần tra phía dưới sẽ chạy tới. Anh xoay người đối mặt với bóng đen ngoài cửa sổ, có thể khiến cơ thể bay lên trên không chỉ có dị năng giả hệ phong. Mộ Nhất Phàm nhìn kỹ vào đôi mắt đỏ đau, đôi mắt âm hiểm cùng khí tức trên người đối phương khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhất là khí tức này, khiến anh nhanh chóng nghĩ tới một người. Mộ Nhất Phàm mím môi, ánh mắt liếc sang thanh giáo ngắn màu bạc được đặt bên góc tường, sau đó lén lút dịch bước, từ từ nói ra ba chữ, Trang Tử Duyệt. Trong đôi mắt người nọ nhanh chóng trở nên hoảng hốt, không ngờ đối phương có thể đoán được ra mình. Mộ Nhất Phàm nhân lúc đối phương thất thần, nhanh chân chạy về phía góc tường, xuân sẻ lấy được thanh giáo bạc, có chút khó chịu mà thấp giọng hỏi, vì sao? Sao lại muốn giết mình? Trước khi chết, cậu nên cho mình biết lý do chứ? Bóng đen kia không giấu giếm thân phận mình nữa, kéo chiếc khẩu trang đen xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, lạnh lùng gần từng chữ một, như đọc tên kẻ thù, nói, Mộ Nhất Phàm. Tuy Mộ Nhất Phàm đã xác định 90% đối phương là Trang Tử Duyệt, nhưng đến khi trông thấy gương mặt thật của đối phương, anh vẫn không kìm được mà kinh hãi, Trang. Trang Tử Duyệt, là cậu thật sao? Vì sao? Chúng ta là bạn mà. Sao cậu lại muốn giết mình? Mình đâu đắc tội gì với cậu. Vì sao hả? Gương mặt Trang Tử Duyệt trở nên bi thương, nhưng vẫn cười nói, mày còn hỏi tao vì sao ư? Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt đau thương của hắn, nói không nên lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trang Tử Duyệt khổ sở tới như vậy. Ngay sau đó, nét mặt Trang Tử Duyệt thay đổi, u ám nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, mày còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở thị trấn Cổ Ngọc không? Mộ Nhất Phàm không khỏi gật đầu. Vậy mày còn nhớ, móng tay mày cào phải tao không? Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, nhanh chóng nghĩ ra vấn đề, cậu bị lây. Đúng không? Lúc đó vì mu bàn tay Trang Tử Duyệt chảy máu đỏ, cho nên anh không để chuyện này trong lòng, thật không ngờ vẫn bị lây. Không sai. Giọng Trang Tử Duyệt càng trở nên lạnh lẽo. Mộ Nhất Phàm giật mình, căng thẳng giải thích, mình lúc đó không phải mình cố ý cào thương cậu, mình cũng không ngờ cậu lại bị lây. Nhất thời anh không biết nói sao cho phải. Vốn trong nội dung tiểu thuyết, Trang Tử Duyệt tự bị lây, cho nên Trang Tử Duyệt không oán hận ai cả. Thế nhưng, bây giờ lại là do anh cào sức Trang Tử Duyệt, khiến Trang Tử Duyệt bị biến thành tang thi, chuyện đã phát triển theo một hướng khác, chẳng trách Trang Tử Duyệt nguyện ý theo tang thi vương, nhưng lại muốn đẩy anh vào chỗ chết. Căn bản tao không sợ lây con mẹ nó nhiễm, cũng không sợ bị biến thành tang thi. Trang Tử Duyệt tức giận cắt ngang lời anh. Mộ Nhất Phàm không nghĩ ra, nếu không trách mình, sao lại muốn giết mình? Đôi mắt Trang Tử Duyệt càng ngày càng đỏ, nỗi tức giận cũng dần nhuốm đầy đôi mắt, mày còn giả ngu sao? Mộ Nhất Phàm, mày còn giả bộ với tao sao? Tao không tin mày không biết lúc con người mới biến thành tang thi như thế nào. Mộ Nhất Phàm. Lúc con người mới biến thành tang thi, không có ý thức của mình, chỉ cảm thấy đói bụng, muốn ăn thịt người sống. Nghĩ tới đây, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, sợ hãi mở to mắt, dường như đã hiểu vì sao Trang Tử Duyệt lại muốn giết mình. Cô, chú, hai người họ. Mộ Nhất Phàm, mày không có tư cách nhắc tới họ. Trang Tử Duyệt tức giận cắt ngang lời anh, lạnh lùng nhìn anh, mày có biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy mày. Tao đã muốn giết mày rồi. Thế nhưng tao nghe nói lý do mày bị nhiễm, là bởi mày bị ung thư xương, bị Mộ Nhất Hàng hãm hại tiêm vi rút vào, nên tao thấy mày cũng là một người đáng thương, biến thành tang thi cũng là do bất đắc dĩ. Thế nhưng, mỗi đêm khuya thanh vắng, tao lại nhớ tới lúc mình mới biến thành tang thi, bởi vì không có ý thức, cho nên thấy người liền cắn, mà người đầu tiên tao cắn. Giọng Trang Tử Duyệt mỗi lúc một thêm khàn, mỗi lúc một thêm nghẹn ngào, là người cha mà tao vẫn hằng tôn kính nhất. Mộ Nhất Phàm sợ ngây người, tựa như đã chết lặng, cơ thể như tê dại, nói không nên lời, cũng không còn sức chống đỡ cơ thể mình, lảo đảo vài bước, tựa vào vách tường. Trang Tử Duyệt giơ tay lên, khổ sở che đôi mắt, tiếp tục nói, sau khi cắn chết, tao đã nuốt từng miếng thịt vào bụng, ăn thịt bố xong, tao lại cắn mẹ mình. Hắn hít sâu một hơi, cũng tương tự, tao cũng nuốt từng miếng thịt của mẹ vào bụng, đến khi lấy lại được ý thức, mày biết mỗi khi nghĩ tới cha mẹ tao đã đau đớn tới nhường nào không? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tao là muốn chạy tới giết mày. Mày có biết không, Mộ Nhất Phàm. Bởi quá đau thương và căm uất, gân trên cổ Trang Tử Duyệt nổi hết lên, có thể thấy hắn đã dùng bao nhiêu khí lực để quát lớn. Mộ Nhất Phàm không thể tin mà lắc đầu, nhưng mà, lần trước cậu nói với mình, cậu đã đưa họ tới một nơi an toàn. Trang Tử Duyệt sờ sờ bụng mình, giờ họ ở trong này cả, có thể không an toàn sao? Còn có, hai cốt họ đều được chôn xuống bùn đất. Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn bụng hắn, qua hồi lâu mà vẫn không nói nên lời. Giờ tới bước này rồi, tao cũng không sợ mà nói cho mày biết, bút ghi âm ngày đó là do tao thu, là tao đã cho phát ở loa phóng thanh, là tao đã sai người mang bút ghi âm tìm tới Dung Tuyết, để cô ta tìm cơ hội phát nó, khiến người trong đội e ngại mày, giết mày, cho mày nếm trải cảm giác đau khổ. Trang Tử Duyệt nói tới đây thì cười nhạt, nhưng thật không ngờ mày đã hóa giải được chuyện này. Sau đó, vốn là ta còn muốn tìm cớ để giải thích chuyện bút ghi âm, nhưng thật không ngờ, bọn mày lại tìm tới Trần Diễm, vậy tao cũng không ngại che giấu nữa. Mộ Nhất Phàm, giờ mày đã biết tại sao tao lại muốn giết mày rồi chứ? Đợi giết mày xong, tao sẽ đi tìm Mộ Nhất Hàng, báo thủ cho mày. Hắn ta giơ tay phải lên, gom lại một luồng sức mạnh mà mắt thường không thể nhìn thấy. Khoan đã! Mộ Nhất Phàm vội vã kêu lên. Trang Tử Duyệt lạnh lùng nói, mày còn lời gì cần trăng trối thì nói mau lên, nể tình chúng ta từng là bạn bè, tao sẽ cố gắng giúp mày hoàn thành. Mộ Nhất Phàm có phần khó xử nói. Mình có nhiều lời cần trăng trối lắm. Anh nói như vậy, là muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Trang Tử Duyệt không nhịn được mà nói nhanh lên. Mộ Nhất Phàm không dám dề dà, vội vã nói, đêm qua mình mới nhận ra mình thích một người, nhưng mà còn chưa kịp tỏ tình, cũng không biết người ấy có thích mình không. Cho nên là, sau khi mình chết, cậu có thể giúp mình tỏ tình không? Tiện thể hỏi xem người ấy có thích mình hay không nữa. Mày thích ai? Chiến Bắc Thiên. Trang Tử Duyệt, 3. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không lên tiếng, dè dè dặt dặt hỏi, có vấn đề gì sao? Chiến Bắc Thiên mà mày nói là Chiến Thiếu Tướng. Là cùng một người sao? Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu. Trang Tử Duyệt hít sâu, thật sự không thể ngăn được cơn thịnh nộ, bực tức nói, mẹ nó, tao quen mày mấy chục năm. Sao không biết mày thích đàn ông? Thì mình mới biết hôm qua mà. Trang Tử Duyệt. Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không? Trang Tử Duyệt nhắm mắt gật đầu. Còn lời trăng trối thứ hai là, mình muốn cậu giúp mình tận mắt nhìn con trai mình thành ra lập nghiệp. Con trai mày. Trang Tử Duyệt nhíu mày lại, mày kết hôn sinh con rồi sao? Sao tao không biết, cũng không thấy mày mời tao uống rượu mừng. Thì mình đã kết hôn đâu, nhưng con là do mình sinh ra đấy. Mộ Nhất Phàm sợ hắn không hiểu rõ, lại giải thích. Là mình tự sinh ra từ trong bụng ấy, nên là mong sau này cậu có thể coi thằng bé như con ruột. Trang Tử Duyệt, 3. Rõ ràng là đàn ông, thế mà lại có thể sinh con 8. Đúng lúc này, dưới tầng vang lên tiếng ầm ĩ. Trang Tử Duyệt vội lấy lại tinh thần, không lôi thôi rể rà với Mộ Nhất Phàm nữa, tao sẽ giúp mày hoàn thành mấy lời trăng trối kia. Chương 138, thế mà anh lại có dị năng. Mộ Nhất Phàm không ngờ Trang Tử Duyệt lại đột nhiên dùng dị năng đánh về phía mình. Bởi nhất thời không kịp phản ứng mà một phong nhận bổ mạnh vào đầu anh, phong nhận, lưỡi lao bằng gió. Căn phòng chợt im bặt lại, hai người lặng thinh mà nhìn nhau. Trang Tử Duyệt, 3. Mộ Nhất Phàm, 3. Bị dị năng mạnh như vậy đánh vào, thế mà anh lại không chết, quả đúng là kỳ tích, hơn nữa, còn không cảm thấy đau, cũng không thấy hốc hay máu đen phụt ra ngoài. Qua vài giây, anh mới sờ sờ đầu, tóc thế mà vẫn còn nguyên. Trang Tử Duyệt, 4. Để không bị mềm lòng. Có thể giải quyết chỉ trong một chiêu, hắn đã dùng hết sức mình, dù có đánh vào bất kỳ dị năng giả nào, cũng đều sẽ chết chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm vẫn không mảy may thương tích đứng trước mặt hắn, chưa nói đầu không bị chém làm hai, mà ngay cả tóc cũng không đứt sợi nào. Mộ Nhất Phàm giơ tay lên, ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay mình. Anh chợt cảm thấy hai tay mình dồi dào năng lượng, hơn nữa, đang có một luồng sức mạnh chạy trong cơ thể mình, giống như cảm giác khi có dị năng mà anh miêu tả trong tiểu thuyết. Lúc này trong cửa vang lên tiếng đập rầm rầm, có người gọi, Mộ Nhất Phàm, anh vẫn ổn chứ? Trang Tử Duyệt nghe thấy tiếng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa sử dụng dị năng hệ phong mà đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, phản ứng có điều kiện mà giơ tay lên vùng về phía Trang Tử Duyệt một cái, lúc này một luồng sức mạnh vô hình đánh về phía Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng, cho nên còn chưa kịp tránh, cứ như vậy mà bị dị năng đánh bay, bình một tiếng, đập mạnh vào bức tường. Trên ngực hắn bị dị năng chém một vết to, giống như bị thanh đao chém, máu đen chảy ra ngoài. Thế nhưng, máu đen nhanh chóng ngừng chảy, vết thương cũng từ từ khép miệng. Trang Tử Duyệt hết sức kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn anh, mày có dị năng. Hơn nữa, còn giống như hắn, là dị năng hệ phong. Mộ Nhất Phàm cũng không ngờ mình lại sử dụng dị năng được, vội vàng nói, Tử Duyệt, cậu không sao chứ? Hai mắt Trang Tử Duyệt đỏ đau nhìn Mộ Nhất Phàm, mày lừa tao, trước đó mày nói mày không có dị năng. Mình không lừa cậu mà. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói. Trước đó, trong cơ thể anh không có bất cứ luồng năng lượng nào, cho nên anh vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là một tang thi cao cấp có ý thức bình thường. Trang Tử Duyệt không nhiều lời, lại dùng phong nhận chém tới. Lần này, Mộ Nhất Phàm không còn đứng được người tại chỗ. Trong khoảnh khắc phong nhận đánh tới, bóng anh vụt lên một cái, nhất thời biến mất, một giây sau, anh xuất hiện ở bên giường. Mà phong nhận đánh vào tủ quần áo, dâm một tiếng, cả tủ quần áo bị chém thành mảnh nhỏ. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, vội xông lên đập cửa, nhưng không may bị Trang Tử Duyệt đánh dị năng vào, không xông vào được. Mộ Nhất Phàm túi mặt nhìn chỗ mình đứng, trong khoảnh khắc cảm thấy hơi ngạc nhiên vui mừng, thật đúng là không quen với sự thật đột nhiên mình có dị năng. Tiếp sau đó, Trang Tử Duyệt liên tục chém phong nhận và bắt phong nhận ra. Lực sát thương của bắt phong nhận vô cùng lớn. Lúc chém ra, trên nền nhà và trần nhà đồng thời bị cắt ra làm tám vệt, nhưng đều bị Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ né tránh. Chẳng bao lâu sau, căn phòng trở nên hỗn độn. Trang Tử Duyệt thấy mình không đánh trúng Mộ Nhất Phàm, liền dùng tốc độ nhanh nhất, mạnh mẽ xông lên, nhào tới Mộ Nhất Phàm. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, bắt lấy Trang Tử Duyệt, đè người xuống mặt đất, "Tử Duyệt, bỏ cuộc đi, cậu không đánh lại mình đâu. Nếu điều kiện tiên quyết là không có dị năng, không nghi ngờ gì nữa anh sẽ chết." Thế nhưng, giờ hai người đều có dị năng, mà dị năng của Trang Tử Duyệt không sát thương được anh, như vậy, Trang Tử Duyệt không còn uy hiếp được anh nữa. Bởi trước mặt thế Trang Tử Duyệt chưa từng học bất cứ loại đánh cận chiến nào, bình thường cùng lắm là tới phòng tập gym, nếu đánh nhau với người từng học đánh cận chiến, chắc chắn Trang Tử Duyệt sẽ rơi vào thế hạ phong. Trong tiểu thuyết anh viết, Trang Tử Duyệt cũng từng chịu nhiều thiệt thòi vì điểm này, nên mới liều mạng học cận chiến và võ thuật phòng thân. Trang Tử Duyệt cố gắng vặn mẹo người, nhưng không tài nào dễ ra được, không khỏi niệm ai, không hổ là lính đặc chủng, bản lĩnh tóm người lợi hại thật đấy. Mộ Nhất Phàm, 4. Cậu ấy nói mình từng học kỹ thuật đánh nhau trong quân đội nên mới có thể bắt người được sao? Anh có thể bắt được Trang Tử Duyệt, hoàn toàn vì anh từng học thuật phòng thân ở ngoài đời thực. Đương nhiên, đây đều là do Trúc Mã Chiến Bắc Thiên ép học, nguyên nhân là bởi hồi bé anh từng bị bắt cóc, sau khi được giải cứu, hẹ nào cũng bị Chiến Bắc Thiên đẩy vào thiếu lâm tự rèn luyện, cho nên, bình thường anh có thể miễn cưỡng đối phó 2-3 tên, nhưng nếu gặp đối thủ mạnh như Nam Chính, chỉ đánh được tối đa mấy chiêu, chứ không thể nào lật đối phương xuống. Mộ Nhất Phàm, nếu anh còn sống thì kêu một tiếng đi. Người bên ngoài lại lớn tiếng kêu lên một lần nữa, sau đó anh nghe thấy có người sốt ruột nói, Lão đại, anh về rồi, Mộ Nhất Phàm đang ở trong phòng, hình như bị tập kích, nhưng bọn em không mở cửa phòng ra được, lại không dám dùng bom, sợ gây thương tích cho người ở bên trong. Mộ Nhất Phàm nghe thấy Chiến Bắc Thiên đã về, hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, bên ngoài phát ra tiếng cưa điện, chẳng mấy chốc cửa phòng bị cưa ra một lỗ. Trang Tử Duyệt bị đè xuống dưới. Nhân lúc Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn về phía cửa, đột nhiên dùng sức, vùng ra khỏi sự kiềm chế của Mộ Nhất Phàm, nhanh chóng phi ra chỗ cửa sổ, sau đó dùng dị năng bay lên không. Hắn nhìn Mộ Nhất Phàm đang ở trong căn phòng nói, Mộ Nhất Phàm, lần sau gặp lại, chúng ta là kẻ thù. Nói xong liền xoay người bay ra khỏi tiểu khu. Vốn là hắn nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang ở chỗ Trần Diễm, tranh thủ tới giết Mộ Nhất Phàm, giờ Chiến Bắc Thiên đã quay về, khả năng có thể giết được Mộ Nhất Phàm càng thấp hơn. Thế nên, tẩu là thượng sách. Hơn nữa, hắn biết Chiến Bắc Thiên đứng đợi ở nhà Trần Diễm là vì muốn bắt mình, cho dù có không tới cũng sẽ bị bắt. 3. Mộ Nhất Phàm đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng đen xa dần, chau mày lại, trong mắt viết đầy bất đắc dĩ và đau lòng. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng rầm rầm, cửa phòng bị cưa ra. Chiến Bắc Thiên nhìn căn phòng bừa bộn, bước nhanh tới bên người Mộ Nhất Phàm đang đứng bên cửa sổ, em không sao chứ? Mộ Nhất Phàm không quay đầu lại hỏi, Bắc Thiên, anh có vàng mã không? Em muốn đốt vàng mã. Chiến Bắc Thiên, 3. Đúng là hắn có không gian lớn, có thể chứa rất nhiều vật tư, nhưng có ai nhét vàng mã vào trong không gian không? Cuối cùng, hắn đưa cho Mộ Nhất Phàm một tập giấy trắng. Mộ Nhất Phàm lấy một cái chậu trong phòng vệ sinh ra đặt trước cửa sổ, bắt đầu đốt giấy trắng, miệng nghẹn ngào nói, chú, cô, cháu xin lỗi. Tuy rằng anh đang bị kẹt trong tiểu thuyết, thế nhưng đối mặt với những người sống động như thật, họ đều có tình cảm, nếu không anh sẽ không thích Chiến Bắc Thiên, không phải sao? Cho nên, khi nghe Trang Tử Duyệt nói lúc biến thành tang thi cậu ấy đã ăn sống cha mẹ mình, anh vừa kinh hãi lại vừa đau lòng, hơn nữa, từ giờ trở đi anh không còn là bạn của Trang Tử Duyệt nữa, mà sẽ là kẻ thù. Ban nãy, là Trang Tử Duyệt tới. Mộ Nhất Phàm nói với người vẫn đang lo lắng đứng phía sau mình. Chiến Bắc Thiên nói, anh biết là hắn ta. Hắn tới nhà Trần Diễm, là để canh chừng Trang Tử Duyệt. Từ khi xảy ra chuyện dị năng giả bị sát hại cho tới giờ, hắn vẫn nghi ngờ chuyện này là do Trang Tử Duyệt làm, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể tới cửa bắt Trang Tử Duyệt. Nhưng hôm nay lúc Trần Diễm tới khu nhà của họ, đột nhiên hắn nghĩ, rất có thể vì Trần Diễm đã khai ra chuyện bút ghi âm mà Trang Tử Duyệt sẽ ra tay sát hại cô ta. Quả nhiên hắn đã tới thật, chỉ là không ngờ Trang Tử Duyệt lại dùng dị năng hệ phong để bay tới khu nhà họ giết Mộ Nhất Phàm. Lý do cậu ấy muốn giết em là bởi em đã hại cậu ấy bị biến thành tang thi, trước khi có ý thức, cậu ấy đã cắn chết bố mẹ mình, ăn từng miếng từng tiếng thịt của họ vào bụng, cho nên cậu ấy hận em. Có đổi lại là bất cứ ai đi chăng nữa, cũng sẽ hận anh thôi. 3. Chiến Bắc Thiên tiến lên xoa xoa tóc anh. Mộ Nhất Phàm tiếp tục đốt hết chỗ giấy trong tay mình, đợi đến khi ngọn lửa trong chậu tàn đi mới nói, em có dị năng đấy. Chiến Bắc Thiên giật mình, dị năng gì? Sao lại có? Dị năng hệ phong, vì sao có thì em cũng không biết nữa, nói chung, dị năng tới rất đột ngột. Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm nói như vậy, nhưng trong lòng anh rất rõ mình không phải dị năng giả hệ phong, cũng biết mình có từ khi thăng lên làm tang thi cao cấp, chỉ là không hiện ra mà thôi. Nguyên nhân không hiện ra rất đơn giản, bởi dị năng của anh rất đặc biệt đến mức chỉ khi người khác dùng dị năng tấn công nó mới xuất hiện, cũng đặc biệt tới mức vốn trong tiểu thuyết không có loại dị năng này. Đây là tất cả những gì anh tổng kết được sau khi bị Trang Tử Duyệt tấn công. Lúc anh bị Trang Tử Duyệt dùng dị năng đánh tới, không hề cảm thấy đau, cũng không bị tổn thương gì, bởi vậy nên anh nghĩ, rất có thể anh có dị năng vô hiệu hóa. Dị năng vô hiệu hóa này, dù dùng bất cứ dị năng nào đánh vào người, cũng sẽ không có tác dụng. Nói cách khác, nếu dị năng đánh vào người anh, sẽ không có công hiệu, chỉ đạn hoặc những thứ tấn công vật lý mới có thể đả thương anh. Còn có, sau khi anh bị tấn công, nguyên nhân đột nhiên anh có dị năng là bởi có thể anh còn có dị năng sao chép, anh có thể sao chép bất cứ dị năng gì đánh vào mình, sau đó dùng nó để làm đòn phản kích. Thế nhưng, nếu lần tiếp theo anh gặp dị năng hệ thủy hoặc bất cứ hệ gì khác, thì dị năng hệ phong này sẽ biến mất, biến thành dị năng hệ thủy. Ngoài ra, dị năng sao chép cần phải thăng cấp. Cấp càng cao, anh càng có thể sao chép được nhiều dị năng, trở thành dị năng giả đa hệ, cho nên anh không bị chủng loại tinh thạch hạn chế để thăng cấp dị năng, dù là tinh thạch gì anh cũng có thể hấp thu được. Bởi vậy nên anh không thể giải thích rõ với Chiến Bắc Thiên dị năng của mình là gì, sao anh có thể hiểu rõ những dị năng này như vậy. Lúc anh viết tiểu thuyết, thật ra những dị năng này đều được thiết lập cho nam chính, nhưng bởi nam chính quá bàn tay vàng, gần như đã đạt tới trạng thái vô địch, cho nên anh gác những dị năng này sang một bên. Không viết vào trong tiểu thuyết nữa. Nhưng không thể ngờ, đột nhiên hai dị năng biến thái này lại xuất hiện trên người anh. Chương 139, có rất nhiều đồng bọn của tôi. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới chuyện mình có hai dị năng hết sức lợi hại, hơn nữa, so với Tang Thi Vương còn mạnh hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng tới khi nghĩ đến mối quan hệ sau này giữa mình và Trang Tử Duyệt, anh lại không vui cho nổi. Đêm hôm đó, bởi căn phòng bị phá hủy, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Chiến Bắc Thiên đổi sang phòng khác. Sáng hôm sau, Lục Lâm báo cáo, cả đêm Trang Tử Duyệt không quay về biệt thự, hơn nữa, Trần Diễm đã chết trong nhà, tinh thạch trong đầu cũng đã bị lấy đi. Để có thể tóm được Trang Tử Duyệt, Chiến Bắc Thiên đứng ra làm chứng với người bảo vệ sự an toàn trong thành ca là Trung tá Chu rằng tối hôm qua hắn thấy Trang Tử Duyệt xông vào phòng của Trần Diễm, giết chết Trần Diễm lấy tinh thạch. Sau đó, hắn còn nhắc với Trung tá Chu rất có thể chuyện sát hại dị năng giả là do Trang Tử Duyệt gây nên. Bởi vậy nên Trung tá Chu huy động lực lượng quân đội trong cả khu đi tìm tung tích của Trang Tử Duyệt. Cũng vì để truy tìm Trang Tử Duyệt, Chiến Bắc Thiên cố nán lại thành ca thêm 2 ngày, đến khi xác định có thể Trang Tử Duyệt đã không còn ở thành ca nữa mới dẫn theo đội đi về phía Bắc. Sáng sớm hôm họ rời đi, Lý Điền Thanh mang theo hành lý vội vội vàng tới tiểu khu tìm Chiến Bắc Thiên. Chiến thiếu tướng, không ổn rồi, Chiến thiếu tướng, không ổn rồi. Trong khoảnh khắc trông thấy Lý Điền Thanh mang theo hành lý tới tìm mình. Chiến Bắc Thiên còn thấy rất vui vì Lý Điển Thành có thể gia nhập đội của họ, nhưng đến khi nghe thấy 3 chữ không ổn rồi, hắn liền cau mày lại. Mộ Nhất Phàm đang giúp quân đồ trông thấy Lý Điển Thành vội vội vàng vàng tới, tim lập tức treo lên, thầm nghĩ nhất định sắp xảy ra chuyện gì bất ổn. Bởi theo như nội dung trong tiểu thuyết, vốn là Lý Điển Thành không muốn gia nhập đội của Chiến Bắc Thiên, chỉ muốn ở lại thành ca nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng bởi vì gặp thi triều nên mới bất đắc dĩ theo Chiến Bắc Thiên đi về phía Bắc. Mộ Nhất Phàm nhìn hành lý trong tay Lý Điền Thanh. Lẽ nào? Hướng Quốc vội vã hỏi, lão Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bác lại cuống cuồng lên như vậy? Lý Điền Thanh thở hồng hộc nói, tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều tang thi, từ 4 phương 8 hướng xông tới thành ca của chúng ta, tôi đoán phải hơn mấy vạn con. Trước đó, ông chỉ đang định kiểm tra tình huống xung quanh thành ca, không ngờ lại nghe thấy những tiếng rù ổ. Rù ổ phát ra từ trong miệng tang thi. Vốn ông không để ý tới. bởi trước đây lúc nghe lén, thi thoảng ông cũng nghe thấy tiếng tang thi, thế nhưng càng nghe càng thấy bất ổn, bởi vì có rất nhiều tiếng, giống như một bản đồng ca lớn, hơn nữa, tiếng gào cũng mỗi lúc một gần. Cho nên ông đoán, rất có thể tang thi đang muốn tấn công thành ca. Quả nhiên là thi triều. Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ, thật không ngờ vẫn xảy ra thi triều, chỉ là không biết lần này ai là người chỉ huy đám tang thi tấn công. Không phải là Trang Tử Duyệt chứ? Thế nhưng, anh vẫn chưa cảm ứng được tiếng tang thi đi tới, như vậy, tang thi vẫn còn cách đây hơn 30 km. Những người nghe được tin này, đều lấy làm kinh hãi. Hướng Quốc nghi hoặc, Lao Lý, sao bác biết chúng nó đang đi về phía bên đây? Tiếng càng ngày càng rõ, bởi có tiếng động nên tôi mới dám khẳng định. Lý Điền Thanh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến Thiếu Tướng, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn ra được Chiến Bắc Thiên đang hỏi có chuyện như vậy thật hay không, liền gật đầu. Gương mặt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm túc, lập tức hạ lệnh, Hướng Quốc, cậu lái xe đi thông báo cho chúng ta Chu, bảo tất cả mọi người trong thành ca rút lui về hướng Bắc. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, đi theo tuyến quốc lộ 2, đường hầm ở đấy tương đối ngắn, cũng ít giao lộ hơn, có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm. Giờ muốn ở lại thành ca làm phòng thủ đã không kịp nữa, không thể ở lại thành ca phòng thủ thì chỉ có thể rời đi. Chí ít tang thi gặp phải trên đường rút lui sẽ ít hơn tang thi bao vây thành ca, không bằng trực tiếp đấu tranh tìm con đường sống. Vâng. Hướng Quốc không dám lâu la thêm, leo lên xe Việt dã, lái đi thông báo cho Trung tá Chu. Chiến Bắc Thiên quay sang nói với Ma Vũ, phân phó cho cấp dưới, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Vâng ạ. Lý Điền Thanh nói, từ bây giờ, phiền Chiến Thiếu Tướng chiếu cố rồi. Chiến Bắc Thiên gật đầu, bảo Trịnh Quốc Tông an bài cho Lý Điền Thanh. Trịnh Quốc Tông nhìn ra được tầm quan trọng của Lý Điền Thanh với Chiến Bắc Thiên, không dám chậm trễ, liền sắp xếp ổn thỏa cho Lý Điền Thanh. 20 phút sau, loa phát thanh ở khu đông thành ca vang lên tiếng thông báo, tất cả mọi người ở khu đông chú ý, tất cả mọi người ở khu đông chú ý, đàn tang thi sắp tới tấn công thành ca chúng ta, tất cả mọi người ở khu đông chú ý, đàn tang thi sắp tới tấn công thành ca chúng ta, xin mọi người lập tức rút lui, xin mọi người lập tức rút lui. Đi về quốc lộ 2 tiến về phía bắc. Đi về quốc lộ 2 tiến về phía bắc. Loa phát thanh vừa vang lên, tất cả mọi người ở khu đông đều trở nên hỗn loạn. Những người may mắn còn sống sót ở khu giao dịch vội vã thu thập đồ đạc mà bỏ chạy, thậm chí có người còn nhân cơ hội này để cướp lương thực quý báu của người khác. Rất nhiều người đã sớm đoán được ra thành ca không phải nơi có thể nán lại lâu dài, đã sớm thu thập đồ đạc bỏ lên xe, lái xe chạy về quốc lộ 2 ở hướng bắc. Khi đội của Chiến Bắc Thiên tới quốc lộ 2, trông thấy rất nhiều xe đã phóng hơn 200 km/h. Tựa như tia chớp mà sẽ qua, từng chiếc một phóng qua bên cạnh đội họ. Tôn Tử Hào đang ngồi ở phía trước lái xe hừ một tiếng, phóng nhanh như vậy là muốn tìm đường chết à? Trong bọn họ phóng nhanh như vậy, có khi chưa gặp tang thi thì đã gặp tai nạn xe rồi. Sau khi đoàn xe của họ rời khỏi phạm vi thành ca, tới khi lên quốc lộ 2 được chừng 5, 6 phút, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng cảm nhận được khí tức đồng loại từ xa truyền tới. Anh lập tức trợn to mắt nhìn về phía trước, sợ hãi lẩm bẩm, nhiều quá. Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh anh nghe được, bèn hỏi, nhiều cái gì cơ? Mộ Nhất Phàm nhìn Tôn Tử Hào và Lục Lâm ở phía trước, căng thẳng nói, rất nhiều đồng bọn. Anh thực sự cảm nhận được rất nhiều khí tức của đồng loại, so với khi anh viết trong tiểu thuyết còn nhiều hơn gấp đôi, huống hồ giờ cái họ gặp chỉ là một nhóm nhỏ tới bao vây thành ca, nếu như tất cả số tang thi bao vây thành ca xuất hiện trước mặt họ, không biết sẽ càng chấn động tới cỡ nào nữa. Chiến Bắc Thiên cho mày, có bao nhiêu? Mộ Nhất Phàm ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, ít nhất hơn 10 vạn. Còn nhiều hơn gấp đôi so với con số mà Lý Điển Thanh nói, hơn nữa, chỉ riêng phía trước thôi đã nhiều như vậy, đấy là còn chưa tính đám tang thi tấn công từ phía đông, tây, nam. Chiến Bắc Thiên chau mày lại. Nếu theo như lời Lý Điển Thanh nói, chỉ có mấy vạn con bao vây họ, như vậy số tang thi bọn họ gặp cùng lắm cũng chỉ khoảng 1 vạn con, có thể dễ dàng xử lý chúng nó. Thế nhưng, giờ trước mặt có hơn 10 vạn con, không dễ dàng đối phó như vậy. Đoàn xe vẫn từ từ tiến lên. Chừng 8 phút sau, Chiến Bắc Thiên thấy hai bên đường chỉ còn ruộng hoang rộng lớn thì lập tức kêu xe dừng lại. Các xe theo phía sau cũng từ từ dừng lại, chiếc xe của mấy người may mắn còn sống đi sau xe bọn họ mắng to, rốt cuộc mấy anh có đi không, không đi thì nhường đường cho ông đây. Những người còn sống ở trong đội đều rất lo lắng, không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại đột ngột hô dừng lại. Hướng Quốc xuống xe hỏi, lão đại, sao vậy? Chiến Bắc Thiên nói, phía trước không an toàn, rất có thể mấy xe chạy phía trước sẽ quay lại. Như vậy sẽ gây kẹt xe nghiêm trọng. Tôn Tử Hào hỏi, thế chúng ta làm sao bây giờ? Giờ chỉ có thể chờ những người đi trước quay về, sau đó chúng ta mới hành động, giờ chúng ta sắp xếp một chút, cậu đi gọi Mao Vũ tới đây. Vâng. Chiếc xe phía sau đoàn thấy họ không đi, liền lợi dụng khe hở mà nhanh chóng phóng qua, lúc đi ngang qua bọn họ thì hạ cửa sổ xuống mắng mấy câu, sau đó mới tăng tốc rời đi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho bốn người Tôn Tử Hào, Ma Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc. 5 phút sau, những xe chạy trước đội họ đều lái xe quay về, bị kẹt lại giữa đoàn xe đi tới. Những người lái xe quay về sợ hãi gào to với những người ở phía sau, phía trước có nhiều tang thi lắm, mọi người mau về đi. Hướng Quốc liền dẫn theo một nhóm binh lính, chỉ huy họ lái hết xe vào đồng ruộng, để đội của họ mở đường, những dị năng giả khác theo sau. Những người còn sống không mấy tin tưởng năng lực của họ, nhưng thấy họ đều là quân nhân, hơn nữa lại nghe Hướng Quốc nói phía đông, phía nam, phía tây đều có một đoàn tang thi, dù có quay về cũng là đường chết. Giờ họ chỉ có thể mở một con đường máu, mới có thể an toàn tiến về phía bắc, cho nên bọn họ chỉ có thể tin đám Hướng Quốc một lần. Những người còn sống ở phía trước lập tức lái xe xuống đồng, nhường một lối đi cho nhóm Chiến Bắc Thiên, để họ dẫn đầu tiến về phía bắc. Chương 140, tang thi lui hết cả rồi. Đội của Chiến Bắc Thiên dùng tốc độ 30 km/h mà tiến về phía trước chừng 5 phút, cuối cùng từ xa xa cũng có thể thấy phía trước có một bầy đàn đang di chuyển. Số lượng nhiều vô kể, chỉ cần là nơi đập vào mắt thì đều có thể thấy tang thi. Thế nhưng, bởi vẫn còn cách khá xa nên trong mắt họ chỉ như một biển bụi đang từ từ tràn tới nơi này. Đến khi họ từ từ tới gần, mọi người không nhịn được mà nổi gai ốc, không khỏi run lên, ngàn vạn tang thi tựa như bầy kiến, đang lảo đảo tiến về phía trước. Hơn nữa, mặt đường phía trước mặt đã bị bầy tang thi chắn kín, tạo thành một bức tường tang thi dày hơn 100 lớp, xe cộ không thể đâm lung tung qua. Chiến Bắc Thiên đứng ở đầu xe hạ lệnh, binh lính nhanh chóng xuống xe, đặt ngay ngắn 5 chiếc súng cối xuống đất, thành thạo mà nhét đạn vào miệng súng, pháo súng cối nòng chân không có ránh xoắn, quỹ đạo bắn là một hình cầu vồng có góc bắn rất lớn. Ngay lập tức, 5 khẩu súng cối đồng thời phát ra 5 tiếng nổ lớn, tường tang thi chắn ngang trên đường lập tức bị nổ một lỗ hổng, bởi vì bị oanh tạc mà mặt đất run lên mãnh liệt. Những người còn sống chưa từng trông thấy cảnh này, sợ hãi ôm lấy nhau, thế nhưng, tới khi nhìn thấy một bầy tang thi ngã xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, họ chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận tang thi nhỏ, vẫn còn hơn ngàn vạn con tang thi chắn giữa đường. Đám lính họ lại nổ hơn 100 phát pháo cối, cuối cùng cũng nổ được một đường lớn. Bọn họ nhanh chóng thu hồi pháo cối quay trở lại xe. Một nhóm binh lính khác bò lên trần xe lại một lần nữa khởi động. Bọn họ bắn súng và ném bom về phía bầy tang thi phía trước, khiến mặt đường càng thêm rộng rãi. Những người còn sống thấy quân đội bắn ra được một lối đi, bắt đầu ôm hy vọng, không giống như trước kia, trái tim nguội lạnh, lo lắng không thể đánh được bầy tang thi. Tuy rằng phía trước đã nổ ra được một lối đi, thế nhưng, tang thi hai bên lại tràn vào, nếu như họ không nhanh chân lên một chút, con đường vừa được mở ra sẽ nhanh chóng bị tang thi bao lấy. Mau lên! Mau lên! Mau lên! Một nhóm dị năng giả đi đầu. Những người còn sống đi ở giữa, còn lại một nhóm dị năng giả đi sau, lúc xe lái qua bầy tang thi, xin các dị năng giả dùng hết sức đánh dị năng về đám tang thi ở bên đường, mở đường cho xe đi. Ma Vũ cầm loa phóng thanh, nói đi nói lại, mong các dị năng giả tự giác một chút, không nên chỉ lo chạy trối chết. Những dị năng giả đi phía trước đều không lích kỷ nghị cho mình, vừa lái xe vừa công kích đám tang thi xuống tới. Cũng có một số xe do người còn sống lái, những dị năng giả khác phụ trách tấn công tang thi, dưới sự phối hợp như vậy, đám tang thi hai bên đường không thể dễ dàng xông tới chỗ bọn họ. Thế nhưng, đoàn xe đi trên thi thể tang thi vô cùng khó khăn, phía dưới mấp mô gập ghềnh, khiến chiếc xe hết lên rồi lại xuống, thể như đi trên con đường không được sửa chữa, những người ngồi trong xe không ngừng bị sốc lên. Tốc độ xe chạy cũng không nhanh, chỉ có thể từ từ tiến về phía trước. Đột nhiên, trong đội phát ra một tiếng nổ bùm, mọi người sợ hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Có người lo lắng nói, trên mặt đất còn một số tang thi chưa chết hẳn. Chúng nó cắn lốp xe chúng ta. Ma Vũ vội vã cầm loa phóng thanh lên hô, đừng để ý tới lốp xe, đi nhanh lên, những dị năng giả ở phía sau, chú ý dưới chân còn có tang thi vẫn đang sống, xin hãy hỗ trợ bắn chết. Cậu ta vừa nói xong, liền rầm rầm một tiếng, tiếng nổ lần này so với trước đó còn vang dội hơn. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy một chiếc xe đột nhiên nổ tung. Người chứng kiến xe nổ tung gọi với ra, xe bị tấn công, là tang thi có dị năng tấn công chúng ta. Nhất thời, xung quanh trở nên hỗn loạn, những dị năng giả ở phía trước nghe thấy tiếng liền muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên, đến tang thi cũng ngừng đánh, lập tức tăng tốc độ xe. Ma Vũ vội vã hô, mọi người đừng căng thẳng, xin mọi người đừng căng thẳng, dùng hết dũng khí khi các cậu đi thu thập vật tư mà phản kích lại tang thi có dị năng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể an toàn rời khỏi đây. Giọng của cậu như có công dụng trấn an, mọi người từ từ bình tĩnh lại, hơn 10 dị năng giả cùng liên thủ tấn công tang thi có dị năng, nhanh chóng đánh chết 5, 6 tang thi có dị năng. Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe, lúc trông thấy tang thi có dị năng bị giết, không khỏi nắm chặt tay lái, lúc vừa tiếp tục tiến về phía bắc, đổi sang anh lái xe. Giờ trong mắt những người khác, anh chỉ là một người sống bình thường, đám Tôn Tử Hào còn không biết anh đã có dị năng, cho nên không kêu gọi anh tham gia. Chiến Bác Thiên cũng không gọi anh ra giúp hắn một tay, để anh cứ như vậy phụ trách lái xe. Thế nhưng, lúc tang thi có dị năng bị giết, Mộ Nhất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tang thi rên rỉ vọng lại, cứ như vậy anh trở nên hoang mang trong phút chốc. Với thân phận tang thi của anh bây giờ, hẳn là nên giúp tang thi mới đúng, thế nhưng anh lại ngồi trong xe của con người, tận mắt trông thấy chúng chết. Sau này, nếu con người phát hiện ra thân phận của anh, có lẽ anh không thể quay về thế giới của tang thi, địa vị thể như Trịnh Quốc Tông trong tiểu thuyết, trở thành kẻ phản bội của loài tang thi. Bên ngoài xe, dưới sự đồng tâm hiệp lực của những người còn sống, đã đánh bại được rất nhiều tang thi, cả đội thuận lợi đi qua đường chất đầy thi thể tang thi. Sau khi những người sống trong đội của Chiến Bắc Thiên đi qua, bọn họ mới khởi động xe rời đi. Đám Lục Lâm để cho những người khác trong đội đi qua trước, bọn họ đi sau cùng, hành động này khiến những người may mắn sống sót trong đội cảm thấy hết sức cảm động. Mọi người nhìn bầy tang thi tập trung ở phía sau, đều thở phào một hơi. Khoan đã. Một giọng nói lo lắng từ loa phóng thanh truyền tới, gọi về phía đoàn xe bọn họ. Lục Lâm nhoài người ra nhìn, sau khi thấy lại có một nhóm người sắp bị tang thi vây lấy, không khỏi ngẩn ra, vội nói với Chiến Bắc Thiên đang ngồi trong xe, là Trung Giáo Chu, bọn họ vẫn chưa rời khỏi thành ca. Chiến Bắc Thiên ngồi bên ghế tải chau mày lại. Chiến Thiếu Tướng, xin các anh giúp chúng tôi một tay. Trung Giáo Chu vừa đánh tang thi, vừa lo lắng hô. Chiến Bắc Thiên mở cửa xe, đứng dậy thăm dò ngoài xe, nhìn về hướng của nhóm Trung Giáo Trung, chân mày càng trao chặt hơn. Tang thi cách khá gần Trung Giáo Chu, nếu dùng pháo cối mở đường giúp Trung Giáo Chu, rất có thể họ sẽ bị pháo cối bắn trúng, hoặc lại bị pháo cối gây chấn động đánh chết, cho nên căn bản không thể dùng pháo đạn. Chiến Bác Thiên hỏi Lục Lâm, tình hình dị năng giả trong đội thế nào rồi? Lục Lâm tỏ vẻ bất đắc dĩ, đội chúng ta đi sau cùng, hầu như dị năng của mọi người đều đã tới giới hạn, giờ mọi người đã hết sức, căn bản không thể sử dụng được. Chủ yếu nhất là họ mới có được dị năng cách đây một tháng, đẳng cấp dị năng không cao, có thể chịu đựng tới giờ đã không dễ dàng gì, giờ đều mệt là dựa vào xe nghỉ ngơi. Chân mày Chiến Bắc Thiên càng trao chặt hơn, đang nghĩ không biết có nên dùng pháo để hoành tạc không, lại nghe thấy Tôn Tử Hào ở bên kia kích động nói, lao đại, anh mau nhìn đi, tang thi xoay người bỏ đi hết rồi kìa. Lục Lâm cũng ở đó nghe thấy được, vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, đám tang thi tiến lên bao vây Trung Giáo Chu đột nhiên xoay người, lui về phía sau. Trung Giáo Chu và những người còn sống trong đội vội lên xe rời đi. Thế nhưng đám tang thi vừa xoay người đi được mấy bước, sau đó lại xoay người đi về phía Trung Giáo Chu, ngay sau đó, lại xoay người rời đi. Khiến cả đám Trung Giáo Chu sợ hãi, vội vã tăng tốc độ xe. Đám tang thi kia bị làm sao vậy? Lục Lâm nghi ngờ hỏi. Chiến Bác Thiên ở bên ngoài túi đầu nhìn người trong xe. Mộ Nhất Phàm đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, lúc tang thi tiến lên bao vây Trung Giáo Chu. Đôi mắt anh đỏ đau lại bén nhọn vô cùng đáng sợ, cứ nhìn chòng chọc hình ảnh tang thi phản chiếu trên gương chiếu hậu. Trong lúc đám tang thi lại bao vây Trung Giáo Chu, đột nhiên anh gầm lên một tiếng, đạp chân ga, xe từ 40 vọt lên hơn 150 km/h, thiếu chút nữa Lục Lâm và Tôn Tử Hào bị văng ra ngoài. Tôn Tử Hào vội ngồi vào chỗ giận dữ nói, Mộ Nhất Phàm, anh làm cái quái gì vậy? Lục Lâm lo lắng quát, mau phanh lại, đâm vào xe phía trước bây giờ. Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội đạp vào chân phanh. Hai tay Chiến Bắc Thiên túm chặt thân xe, chân dẫm vào ghế ngồi, giữ vững cơ thể. Tôn Tử Hào và Lục Lâm còn chưa thắt dây an toàn, cả người đụng mạnh về phía trước. Khốn kiếp, Mộ Nhất Phàm, anh xuống xe cho tôi, để tôi lái. Tôn Tử Hào xoa trán cả giận nói. Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói, tang thi lui hết rồi. Lục Lâm ló đầu ra, quả nhiên đám tang thi như thủy triều đang từ từ lui đi. Chương 141, chắc của tôi đâu rồi? Bầy tang thi không giống như trước, hết tiến rồi lại lùi nữa, lần này chúng nó rời hẳn đường cái, bước từng bước quay trở lại nơi nó đến. Mộ Nhất Phàm nằm bò trên vô lăng thở dài một hơi, nhắm mắt lại day day mi tâm. Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Chiến Bác Thiên thấy Trung Giáo Chu lái xe tới đều xuống xe. Trung Giáo Chu trông thấy bọn họ, thở phào một hơi, ban nãy nguy hiểm quá, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ bị chôn vùi trong thi triều rồi, không ngờ bọn tang thi lại đột nhiên xoay người đi, nói lại thấy, chuyện này kỳ thật đấy. Chiến Bác Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe, nhạt giọng nói, là do Trung tá Chu may mắn. Trung tá Chu cười ha hả, mấy cậu định tới thành bề sao? Cùng đi đi. Trong lúc họ nói chuyện, Mộ Nhất Phàm đi xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn dãy núi phía xa xa, loáng thoáng cảm nhận được ở đó có hơn 1.000 tang thi trung cấp trở lên đang nhìn bọn họ đăm đăm. Nếu anh đoán không sai, thi triều này là do bọn chúng dẫn tới, tiếc là khoảng cách quá xa, anh không thể trông thấy dáng vẻ đám tang thi kia. Ngoài ra, anh còn cảm giác được chúng đang trộn rộn, thể như muốn tấn công tới. Mộ Nhất Phàm lườm về hướng dãy núi một cái, dập tắt ý nghĩ đấy của đám tang thi, hạ lệnh cho đám tang thi có dị năng trên núi, cho bọn chúng nhanh chóng rời đi. Đám tang thi trên núi cảm nhận được có một tang thi cấp cao hơn đang uy hiếp mình, vội rút lui mấy bước. Một tang thi cao cấp trong đó vỗ vỗ vai tang thi bên cạnh, nói, Trang Tử Duyệt, đi thôi, tang thi kia cao cấp hơn chúng ta, giờ chúng ta không thể chống lại nó. Lại có tang thi cả giận mắng, mẹ kiếp, đều là tang thi với nhau cả, sao nó lại giúp con người. Trang Tử Duyệt nhìn chằm chằm vào tuyến quốc lộ 2 dưới chân núi, không cam lòng mà quay người, nhìn về phía bên kia, những tang thi khác cũng bắt đầu lên núi. Thế nhưng, còn chưa đi được 3 bước, Trang Tử Duyệt đã dừng lại, ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào mang theo bao niềm bị phẫn, bao trùm khắp dãy núi. Đám tang thi xung quanh cũng bị lây nhiễm, ngẩng đầu lên trời gầm rú. Ngay cả những tang thi đã đi xa cũng bị cộng hưởng, từng con ngẩng đầu lên trời gào, xung quanh vang vọng tiếng tang thi gào thét, nhất là ở những nơi trống trải. Tiếng vọng không ngừng dội lại, khiến những người nhát gan đều sợ hãi co mình lại. Đám tang thi kia bị làm sao vậy? Không đánh tới đây chứ? Mấy người sống trong đội Trung tá Chu căng thẳng hỏi. Trung tá Chu nghe thấy tiếng kêu, vội nói, Chiến thiếu tướng, đây không phải chỗ có thể ở lại lâu, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này thôi. Chiến Bác Thiên đưa mắt nhìn bóng lưng nhóm Mộ Nhất Phàm, nhạt giọng nói, lên xe đi. Tôn Tử Hào bước lên trước giành vị trí điều khiển, tránh cho cái mạng nhỏ của mình bị hủy trong tay Mộ Nhất Phàm. Lục Lâm An vị ngồi bên cạnh ghế tài xế. Mộ Nhất Phàm nhìn bốn phía, từ tiếng tang thi có thể nghe được sự phẫn nộ và không cam lòng của bọn chúng, thậm chí còn cả ý không muốn phục tùng anh. Anh chau mày lại, sau đó xoay người ngồi vào xe. Chiến Bác Thiên dùng ánh mắt hỏi anh sao đám tang thi lại kêu như vậy. Mộ Nhất Phàm lắc đầu, tỏ ý không muốn nhiều lời. Đoàn xe lại một lần nữa tiến về phía bắc, mãi tới khi đi cách hơn 20 km, tiếng tang thi mới ngừng lại, mọi người mới cảm thấy không quá sợ hãi nữa. Đoạn đường tiếp theo họ không bị tang thi quấy nhiễu, mấy trăm ký lờ mẹ phía sau đi rất thuận lợi, dù có gặp tang thi, cũng chỉ có mấy nhóm nhỏ mà thôi, không có nhiều, dị năng giả có thể dễ dàng giải quyết chúng nó. Để có thể đi đường, dọc đường Chiến Bắc Thiên chỉ cho mọi người ăn lương khô, hơn nữa bởi vì không đi thẳng vào thành mà đi theo một đường vòng lớn nên con đường xa hơn rất nhiều. Đến khi đi tới khu vực thuộc quyền cai quản của thành B, đã là chuyện của 2 ngày sau, hơn nữa, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Tất cả hoa cỏ cây cối đều lớn hơn, thậm chí đã có chút biến dị, khiến mọi người đều không nhận ra chúng là cái giống gì. Bầu trời bị cây đại thụ cao vút che đi ánh nắng, khiến bọn họ có cảm giác như đang đi vào trong rừng sâu. Tăng tốc đi. Chiến Bác Thiên ra lệnh, dị năng hệ hỏa chuẩn bị tấn công cho tốt. Lục Lâm liền cầm loa phóng thanh hô với nhóm người trước mặt, tăng tốc, dị năng hệ hỏa chuẩn bị tấn công cho tốt. Hoa cỏ đều sợ lửa, cho nên lúc gặp dị năng giả hệ hỏa đều cuống cuồng rút lui, không dám lộn xộn nữa. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn vì chúng nó sợ dị năng giả hệ hỏa, mà vì chúng mới bị biến dị không bao lâu, vẫn không thể tự mình cản trở sự công kích của lửa. Đến khi họ tới thành B, lại mất thêm nửa ngày nữa. Ngoài thành B đã sớm xây dựng tường thành kiên cố, hơn nữa còn có hơn 8 bức tường dày vây xung quanh. Trên bầu trời răng đầy những dây kém nhỏ, không cho tang thi hoặc các loại động vật khác có cơ hội nhảy vào. Không hổ là thủ đô. Tôn Tử Hào kinh ngạc nhìn mây trời như bị bao vây trong thành, thành B đã được bao quanh hết rồi. Lục Lâm nói, nên phòng thủ nghiêm ngặt một chút, nếu không gặp thi triều, biết chống đỡ thế nào đây. Tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc người trong thành B làm cái gì mà trong thời gian ngắn có thể xây được nhiều tường rào cao như vậy, kiên cố như vậy. Giờ nhiều dị năng giả, nhất là dị năng giả hệ thổ, có bọn họ rồi, muốn xây tường rào chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi đoàn xe vào cổng thành, đều phải xuống xe làm kiểm tra, xác định không có vết thương, còn phải đưa vào khu cách ly nửa ngày. Đến khi thực sự chắc chắn không có ai bị thi hóa mới thả ra, hơn nữa, còn phải giao một nửa số lương thực mới có thể vào thành. Ra khỏi khu cách ly một cái, Mộ Nhất Phàm liền thở phào, cũng may mà bây giờ chưa có dụng cụ kiểm tra tang thi, nếu không anh không thể trà trộn vào thành B được. Thế nhưng, chỉ mấy tháng nữa thôi, máy kiểm tra xuất hiện, anh không thể dễ dàng ra vào thành B được nữa. Mộ Nhất Phàm lên xe, liền nói với Chiến Bắc Thiên, giờ đã tới thành B rồi, em phải về nhà một chuyến. Mấy ngày nữa lại tới tìm anh. Chiến Bác Thiên dịu dàng nói, biết tìm anh ở đâu chưa? Biết, nhà họ Chiến dễ tìm bỏ sự, tới trung tâm thành phố thì cho em xuống. À phải rồi, để em đưa con về trước, cho bố em gặp cháu. Ừ. Sau khi tới trung tâm thành phố, đoàn xe liền dừng lại. Mộ Nhất Phàm mở cửa xe nói, em đi trước đây. Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn hai người ngồi ghế trước, không nói gì, đoạn gật đầu. Chân trái Mộ Nhất Phàm vừa bước xuống xe, liền xoay người lại, bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên. Tôn Tử Hào và Lục Lâm ngồi ghế trước trông thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, liền kinh hãi, vội quay đầu lại, giận dữ mắng, Mộ Nhất Phàm, anh muốn làm gì? Mộ Nhất Phàm không thèm để ý tới bọn họ, hôn chụt một cái lên khỏe môi Chiến Bắc Thiên, đợi em tới tìm anh nhé. Tôn Tử Hào, 4. Lục Lâm, 4. Niệm nó. Đúng là trói mù mắt họ mà 4. Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên, ừ. Mộ Nhất Phàm khẽ cười, cái đồ một tao. Tôn Tử Hào, Nam. Lục Lâm, 4. Bọn họ đều trợn to mắt nhìn, lần đầu tiên nghe có người dùng cái đồ muộn tao để kêu lão đại của họ. Hai người không nhịn được mà liếc về phía Chiến Bắc Thiên, thấy lão đại của mình không những không phát hỏa, lại còn nhìn Mộ Nhất Phàm đầy cương triều. Đừng có nhân lúc em không ở đây mà đi tán tỉnh dụ dỗ người khác đấy. Mộ Nhất Phàm không để ý tới hai người đã hóa đá, nói xong liền đóng cửa xe, tới chỗ Trịnh Quốc Tông tìm Mộ Kình Thiên. Trịnh Quốc Tông biết Mộ Nhất Phàm sẽ đi, đồng thời còn dẫn con theo nữa, trong lòng hết sức không nỡ, chừng nào thì cậu mới tới thăm tôi. Ông không quen không biết ai ở thành bên này, con trai lại không ở bên cạnh, chỉ mong Mộ Nhất Phàm có thể năng tới chơi với mình. Huống hồ mấy tháng này ở bên nhau, ông đã coi Mộ Nhất Phàm như con trai mình, nếu không phải Mộ Nhất Phàm đi về nhà thì ông cũng muốn đi theo. Cũng phải đợi mấy chú được sắp xếp ổn thỏa rồi mới tới thăm được, chắc khoảng 2-3 ngày nữa cháu tới thăm chú. Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói bên thai Trịnh Quốc Tông, giúp cháu để ý tới Dung Nhan, đừng để cô ấy có cơ hội tiếp cận Chiến Bắc Thiên. Trịnh Quốc Tông cười nói, thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết lo rồi. Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng cười cười, ôm bé con qua, chào tạm biệt với Trịnh Quốc Tông, đợi đoàn xe đi rồi, anh mới đi về Mộ gia. Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm mỗi người một ngả, dẫn đội mình quay về Chiến gia. Đoàn xe vừa dừng tới trước cửa nhà họ Chiến, hắn liền trông thấy ông nội mình Chiến Quốc Hùng được quản gia đỡ lấy, vội vã từ trong sân đi ra. Lao ra, ngài đi chậm thôi, đi chậm thôi. Chiến Bắc Thiên lập tức chào ông, hỏi, ông nội, thân thể ông thế nào rồi? Chiến Quốc Hùng trông thấy người cháu trai mà mình yêu thương nhất, gương mặt nghiêm túc lộ ra ý cười, khỏe, khỏe lắm, thấy cháu an toàn trở về, ông lại càng khỏe hơn. Lúc Chiến Bắc Thiên vào thành, ông đã nhận được tin tức, ngóng mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được cháu trai quay về. Ma Vũ, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc liền đi tới trước mặt Chiến Quốc Hùng, giơ tay chào ông theo nghi thức quân đội, chào Chiến lão quân ủy ạ. Chiến Quốc Hùng mỉm cười, sau đó ánh mắt không ngừng nghĩa tới ngắm lui sau lưng bọn họ, nhưng không thấy người mà ông muốn gặp nhất. Ông nghi hoặc nhíu mày lại, người đâu rồi? Chiến Bắc Thiên nhíu mi, ai cơ ạ? Chiến Quốc Hùng không để ý tới hắn, đi thẳng qua chỗ họ, đi tới xe Chiến Bắc Thiên ngồi. Túi đầu nhìn một chút, nhưng bên trong không có ai. Ông sốt ruột xoay người, chắc của ông đâu? Chiến Bắc Thiên, 4. Chiến Quốc Hùng lại nói, nửa tháng trước, Phạm Kinh Long về nói với ông, cháu có một đứa con trai 3 tuổi, sao không thấy cháu dẫn về? Ngay lập tức, ông nghĩ tới điều gì đó, lo lắng nói, chẳng lẽ cháu của ông trên đường đã? Không phải đâu ạ. Chiến Bắc Thiên cắt đứt lo lắng vẩn vơ của ông. Chiến Quốc Hùng thở phào nói, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, thế nó đâu? Ông ngóng trông chắc mình mãi, ngóng hơn nửa tháng rồi, nhưng không thấy thằng bé đâu, sao có thể không thấy hụt hẫng cơ chứ? Chiến Bắc Thiên cho mày, Nam. Quản gia đứng bên cạnh Chiến Quốc Hùng cười nói, thiếu gia, cậu cũng đừng thả thính lao ra nữa, lao ra ngóng tiểu thiếu gia từ rất lâu rồi. Đúng đó. Chiến Quốc Hùng tức giận trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói, con cháu theo mẹ về nhà ngoại rồi. Mà Vũ, Nam. Hướng Quốc, Nam. Lục Lâm, Nam. Tôn Tử Hào. 4. Mong là sau khi Chiến lao quân ủy biết chân tướng sẽ không bị phát bệnh tim. Chương 142, cháu trai ruột của bố đấy. Mộ Nhất Phàm dẫn bé con tới một tòa cao ốc kim nghiệp giữa trung tâm thành phố. Tòa cao ốc kim nghiệp này có 80 tầng, trước mặt thế, đây là trụ sở chi nhánh tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị. Sở dĩ Mộ Nhất Phàm tới đây, là bởi trong tiểu thuyết, Mộ gia coi tòa cao ốc kim nghiệp này làm cứ điểm, tầng 1 tới tầng 5 được dùng làm nơi nghỉ ngơi của cấp dưới. Từ tầng 6 tới tầng 26 dùng làm nơi đặt vật tư, tầng 27 tới tầng 70 cũng là nơi ở của cấp dưới. Mộ gia cùng những người có quan hệ với Mộ gia ở tầng 75 trở lên. Còn tầng hầm, một nửa được dùng làm bãi đỗ xe, một nửa còn lại làm canteen. Lúc này ở cổng chính của tòa cao ốc, có 3 nhóm binh lính đứng xung quanh tuần tra, bảo vệ an toàn cho tòa nhà, ngoài ra còn 10 lính gác ở cổng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, mọi người muốn đi vào trong tòa nhà phải được họ kiểm tra cẩn thận mới có thể đi vào. Mộ Nhất Phàm đi tới cửa, liền bị lính canh gác ngăn lại. xin lấy thẻ thân phận ra. Cậu lính ngăn Mộ Nhất Phàm lại nghiêm túc nói.
Thẻ thân phận.
Mộ Nhất Phàm nhìn người bên cạnh đi vào tòa nhà, để ý thấy lúc họ đi vào có lấy ra một thẻ bài màu đen có vân giấy đặc biệt, trông như chứng minh thư, trên đó có ảnh chụp, họ tên và số hiệu của họ.
Anh hỏi cậu ta, tôi muốn hỏi một chút, mấy cậu là cấp dưới của Mộ Thượng Tướng sao?
Cậu lính liếc mắt nhìn anh một lượt, đúng vậy.
Mộ Nhất Phàm liền nói rõ thân phận của mình với cậu lính này, tôi là Mộ Nhất Phàm, là con trai cả của Mộ Thượng Tướng, từ Thành Dê tới tìm ông ấy, cậu có thể giúp tôi thông báo một chút không?
Anh sợ cậu lính không tin lời mình, liền lấy chứng minh thư của mình ra cho cậu lính.
Cậu lính kia hờ hững liếc mắt nhìn chứng minh thư của anh, thượng tướng của chúng tôi chỉ có một con trai, tên là Mộ Nhất Hàng, cho nên xin anh lập tức rời khỏi đây.
Mộ Nhất Phàm, ba.
Anh chỉ tới Thành B muộn có 2 tháng, Mộ Duyệt Thành đã không thừa nhận có người con trai này xạ ủ ổ.
Thế nhưng, nếu Mộ Duyệt Thành không muốn nhận anh thật, đã không cần phải phái máy bay và nhờ Chiến Bắc Thiên tới đón anh, cho nên, chuyện không thừa nhận đứa con là anh đây. Hẳn là Mộ Nhất Hàng cố ý dở trò.
Đúng lúc Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể đi vào tòa nhà gặp Mộ Duyệt Thành hoặc gọi Mộ Duyệt Thành ra tòa nhà, một giọng nói lanh lảnh mang theo sự châm chọc vang lên, đây là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy người này trong đội?
Nghe thấy giọng nói cố ý kia, Mộ Nhất Phàm quay đầu.
Đến khi anh nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đi tới kia, thiếu chút nữa lại muốn gọi đối phương là mẹ, nhưng tới khi nghĩ đến chuyện mình đang ở trong tiểu thuyết, hơn nữa, đối phương còn hận không thể giết chết anh liền giận biến sắc.
Cậu lính vừa ngăn cản Mộ Nhất Phàm liền báo cáo, phu nhân, người này tự xưng là con trai thượng tướng, nói muốn gặp Mộ Thượng Tướng.
Triệu Vân Huyên cười nhạt, lại có người muốn giả mạo con trai chúng tôi tới đây đòi miếng ăn, sau này mấy cậu gặp lại người như vậy thì cứ đánh thẳng tay, không việc gì phải khách khí.
Vâng ạ.
Triệu Vân Huyên mỉa mai nhìn Mộ Nhất Phàm, ăn xin này, sau này nhớ điều tra rõ tình hình Mộ gia rồi hãy tới ăn xin. Giờ cả Thành B có ai là không biết Mộ Thượng Tướng chỉ có một con trai tên là Mộ Nhất Hàng, hơn nữa, có ai không biết Mộ Nhất Hàng là đại thiếu gia đâu, cái bộ dạng này của cậu mà cũng tới đây ăn xin, đúng là làm liều, tôi khuyên cậu một câu, sau này đừng quay lại, nếu không binh lính sẽ không khách khí với cậu nữa đâu.
Mộ Nhất Phàm nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của bà ta, hít sâu một hơi.
Mẹ nó! Cái bà này dùng bộ mặt giống hệt mẹ ruột ngoài đời thực của anh để chế rêu anh khiến anh hết sức khó chịu, chỉ muốn tẩn cho bà ta một trận.
Hơn nữa, lời trong lời ngoài đều không muốn thừa nhận anh là người của Mộ gia.
Mộ Nhất Phàm đặt Mộ Kình Thiên ngồi chắc trên vai, nói, bà Triệu Vân Huyên này, có cần tôi nhắc nhở bà không? Chẳng qua bà chỉ là cái bà vợ hai mà bố tôi cưới về, hẳn giờ có rất nhiều người biết bà chỉ là vợ hai của bố tôi, lúc cưới còn không mở tiệc gì, chỉ làm đăng ký ở cục dân chính mà thôi.
Sau đó, bà cùng bố tôi quay về Mộ gia, trước lao ra nhà họ Mộ, chính là ông nội tôi. Đã quỳ xuống hứa lên hứa xuống rằng sẽ đối xử tử tế với con trai vợ trước của Mộ Thượng Tướng, thế thái độ bà bây giờ có phải thái độ tử tế với con trai của vợ trước không?
Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn anh sẽ nghĩ Triệu Vân Huyên không thừa nhận mình thì thôi, anh tự có cách tìm Mộ Duyệt Thành, nhưng trải qua chuyện của Dung Tuyết, anh nghĩ có một số việc phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Cho nên, anh cho rằng có thể gặp Mộ Duyệt Thành sớm lúc nào hay lúc ấy, nếu không... Không chừng Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên nhân lúc Mộ Duyệt Thành không biết anh đã tới Thành B mà giết chết anh.
Triệu Vân Huyên nghe thấy chuyện trước kia, mặt hơi biến sắc. Nghĩ tới năm đó để có thể gả cho Mộ Duyệt Thành, bà đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí để lao ra nhà họ Mộ chấp nhận bà đã phải quỳ xuống bảo đảm với ông, sẽ đối xử tử tế với con trai vợ trước của Mộ Duyệt Thành. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chuyện trước kia, bà vô cùng căm tức, năm đó để có thể tiến vào Mộ gia bà đã chịu rất nhiều bất ức, thậm chí là bị lăng nhục.
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn cậu lính trẻ tuổi đứng sau lưng Triệu Vân Huyên.
Cậu lính trẻ tuổi kia họ Trung, tên là Trung Tín Lương, thường phụ trách lái xe cho Mộ Duyệt Thành, hiển nhiên nhận ra Mộ Nhất Phàm.
Giờ cậu ta thấy Mộ Nhất Phàm nhưng không lên tiếng, thậm chí lúc nhìn Mộ Nhất Phàm, ánh mắt có phần tranh né, không dám đứng ra làm sáng tỏ Mộ Nhất Phàm là con trai của Mộ Duyệt Thành.
Mộ Nhất Phàm vừa nhìn đã biết cậu ta bị Triệu Vân Huyên cảnh cáo.
Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, thấy những người xung quanh đều nhìn bọn họ, nghiêm mặt cả giận nói: Bớt nói bậy nói bạ đi.
Lính đâu, mau đuổi người này đi, lần sau mà còn thấy thì đánh chết nó.
Vâng ạ.
Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ tiến lên trước, đột nhiên giơ tay lên, cầm cây bút trong tay. Triệu Vân Huyên, bà có biết lúc nãy bà nói, tôi đã ghi âm hết vào trong đây rồi không? Chỉ cần tôi phát nó trên loa hoặc tìm cơ hội đưa cho bố tôi nghe một chút, bà nói xem kết quả sẽ thế nào.
Bà chắc chắn muốn để họ đuổi tôi đi chứ?
Trong mắt Triệu Vân Huyên hiện lên sự hoảng loạn, thế nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Nháy mắt ra hiệu với binh lính, ra hiệu họ trước khi cản người đi thì đoạt lấy cái bút, lính đâu, còn không mau động thủ. Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên không chịu đồng ý, cơ thể chợt lóe lên, tránh né binh lính, vọt tới phía sau Triệu Vân Huyên, cầm thanh giáo ngắn đẻ lên cổ Triệu Vân Huyên. Mọi người ngẩn ra, không ngờ tốc độ của Mộ Nhất Phàm lại nhanh tới như vậy. Triệu Vân Huyên cảm thấy lành lạnh trên cổ, nhất thời cả kinh, sợ hãi nói, Mộ Nhất Phàm, cậu muốn làm gì? Trước khi Mộ Nhất Phàm tới thành B, bà đã mua chuộc binh lính canh gác thành B, để trước khi Mộ Nhất Phàm tới thông báo cho bà. Ngoài ra, bà còn muốn điều tra xem Mộ Nhất Phàm có dị năng hay không, thế nên trong lúc bà nhận tin, người trong đội của Mộ Nhất Phàm đều nói Mộ Nhất Phàm không có dị năng. Bởi vậy nên bà mới không chút kiêng dè nào mà chế giễu Mộ Nhất Phàm, nhưng thật không ngờ, Mộ Nhất Phàm lại có dị năng. Mộ Nhất Phàm chế giễu nói, không phải trước đó bà vẫn gọi tôi là ăn xin sao? Sao đột nhiên biết tên tôi, hơn nữa còn chỉ khác tên con trai bà một chữ? Triệu Vân Huyên thấy trong mắt mọi người xung quanh lóe lên tia cười trộm thì vừa tức vừa giận. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Trung Tín Lương, cho cậu 10 phút, bảo bố tôi xuống gặp tôi, nếu không tôi sẽ rạch mặt bà ta. Trung Tín Lương do dự một chút. Triệu Vân Huyên giận dữ nói, còn không mau đi đi, muốn tôi bị rạch mặt hoa à? Mộ Nhất Phàm mím môi, liền thở dài trong lòng. Quả nhiên có một số người không tàn nhẫn thì không biết sợ. Trung Tín Lương dùng bộ đàm, liên hệ với Mộ Duyệt Thành, báo cho ông biết chuyện Mộ Nhất Phàm đã tới. Mộ Duyệt Thành nghe tin Mộ Nhất Phàm muốn mình tự xuống đón người, trong lòng hết sức giận dữ, thử hỏi có bậc cha mẹ nào phải xuống đón con cái không, không phải toàn là con đón cha mẹ sao. Thế nhưng lúc ông đi xuống tòa cao ốc, trông thấy Mộ Nhất Phàm kề thanh giáo ngắn màu bạc vào cổ Triệu Vân Huyên, mặt biến sắc, quát to, Mộ Nhất Phàm, con làm gì vậy? Sao lại kề giáo vào cổ gì con? Mộ Nhất Phàm trông thấy Mộ Duyệt Thành, cũng không lập tức buông giáo xuống mà nói với Mộ Duyệt Thành, bố, bố nói với đám lính gác xem, con là gì của bố? Đầu Mộ Duyệt Thành mờ hơi sương, đương nhiên con là con của bố rồi, còn có thể là ai? Thế nhưng, mấy cậu lính kia nói bố chỉ có một người con trai tên Mộ Nhất Hàng, phải rồi, vợ hai của bố cũng nói như vậy, còn cứ gọi con là ăn xin, nói con tới đây lừa ăn lừa uống, không cho con vào tìm bố. Còn nói cả thành bên này đều biết thượng tướng Mộ chỉ có một người con trai tên Mộ Nhất Hàng, đó mới là đại thiếu gia nhà họ Mộ, cuối cùng muốn cản con tới đây, nói sau này thấy con lần nào thì đánh lần ấy. Mộ Duyệt Thành lạnh lùng nhìn Triệu Vân Huyên, bà nói như vậy thật sao? Mặt Triệu Vân Huyên tái nhợt, Duyệt Thành, em không nói, là nó nói bậy. Bà Triệu Vân Huyên, có cần tôi phát bút ghi âm cho bố tôi nghe không? Triệu Vân Huyên im lặng, không nói gì nữa. Mộ Duyệt Thành thấy bà không nói là thừa nhận, mắt lóe lên lửa giận. Nhưng vì xung quanh đông người vây xem mới không dám giận dữ. Ông chỉ vào đám lính ở phía cửa nói, nhìn cho kỹ, đây là con trai tôi, là con trai cả nhà tôi, cũng chính là con trai ruột của tôi, mau làm thẻ bài cho con tôi, để tiện ra vào tòa nhà. Đám lính vội vàng nói, vâng ạ. Mộ Nhất Phàm vội nói, bố, còn có cháu trai bố cũng cần thẻ bài. Lúc này Mộ Duyệt Thành mới để ý có một cậu bé sinh trai đang ngồi trên vai Mộ Nhất Phàm, hơn nữa không khóc cũng không náo loạn. Vô cùng nghe lời mà ôm đầu Mộ Nhất Phàm. Ông giật mình nói, cháu của bố. Vâng, cháu trai của bố. Hai mắt Mộ Duyệt Thành sáng lên, vội ra lệnh cho binh lính, làm cả thẻ bài cho cháu trai tôi nữa. Vâng ạ. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, con có thể bung gì ra chưa? Mộ Nhất Phàm thu thanh giáo ngắn về, ném cây bút về phía Triệu Vân Huyên, cho bà bút ghi âm này. Triệu Vân Huyên vội vã nhận lấy cây bút, vung tay ra nhìn, gương mặt đoan trang nhất thời trở nên vặn mẹo. Bút ghi âm gì chứ, rõ ràng là cây bút bi bình thường. Mộ Nhất Phàm, cậu. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể đoán, sao tôi có thể lúc nào cũng mang bút ghi âm bên người được, là do bà quá ngốc nên bị mắc lừa mà thôi. Lúc này gương mặt Triệu Vân Huyên không ngừng nhéo mó, hơn nữa, sắc mặt vì giận dữ mà tái xanh cả đi. Chương 143, đứa bé này là con sinh ra. Mộ Duyệt Thành dẫn theo Mộ Nhất Phàm vào thang máy lên tầng cao nhất, trong lúc đó, ánh mắt liên tục nhìn về phía bé con ngồi trên vai Mộ Nhất Phàm. Đây là con ruột của Nhất Phàm thật sao? Thế nhưng, nhìn kiểu gì cũng thấy đứa bé này đã được 2, 3 tuổi rồi. Sao trước đây ông chưa từng nghe thấy Nhất Phàm nhắc tới đứa bé này? Hơn nữa, ông càng nhìn càng thấy đứa bé này giống một người, chỉ là nhất thời không nhớ nổi đứa bé này giống ai. Mộ Kinh Thiên thấy Mộ Duyệt Thành nhìn mình liên tục, đôi mắt to tròn đảo vòng, sau đó liền cười đầy ngọt ngào với Mộ Duyệt Thành, cháu chào ông nội ạ. Trái tim cứng rắn của Mộ Duyệt Thành lập tức bị cảm hóa, nhanh chóng vươn tay về phía bé con, qua đây, để ông nội bế cháu cái nào. Mộ Kinh Thiên vươn hai tay, ngoan ngoãn để Mộ Duyệt Thành ôm lấy mình. Mộ Nhất Phàm nhìn ánh đèn trong thang máy, nhất thời cảm thán một tiếng, lâu lắm rồi không được thấy đèn sáng. Mộ Duyệt Thành cười nói, sau này con ở đây, ngẩng đầu lên là có thể thấy rồi, phải rồi, cậu nhóc này tên gì? Mộ Kình Thiên lập tức trả lời thay cho Mộ Nhất Phàm, ông nội, cháu là Mộ Kình Thiên.
Kình Thiên.
Tên hay lắm. Mộ Duyệt Thành rất đỗi hài lòng. Sau khi ra khỏi thang máy, ông liền nói với binh lính ở tầng thượng, mấy cậu vào trong kho tìm đồ chơi tới cho tôi.
Vâng ạ.
Mộ Duyệt Thành dẫn Mộ Nhất Phàm đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế sofa hỏi, sao lâu như vậy mới tới thành B? Ông đợi hơn 2 tháng, mãi mà không thấy con trai cả tới thành B tìm mình, cứ ngỡ con trai đã biến thành tang thi rồi. Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa, dọc đường đi gặp vài chuyện phiền phức. Anh không muốn kể lại chuyện đã xảy ra trong 2 tháng qua cho Mộ Duyệt Thành, nhanh chóng đổi đề tài, bố, chuyện ban nãy Triệu Vân Huyên nói có phải thật hay không? Trước đây nguyên chủ đều gọi thẳng tên Triệu Vân Huyên, cho nên anh cũng gọi bà ta như vậy.
Chuyện gì cơ?
Mộ Duyệt Thành nghi hoặc nhìn anh. Bà ấy nói cả thành B đều biết Mộ Duyệt Thành là bố chỉ có một con trai, đó chính là Mộ Nhất Hàng, giờ mọi người đều gọi Mộ Nhất Hàng là đại thiếu gia, căn bản không biết tới sự tồn tại của con. Mộ Duyệt Thành liền trầm mặt xuống, đừng nghe bà ta nói bậy nói bạn, trong quân đội có ai là không biết Mộ Duyệt Thành này có 2 con trai, chỉ là đúng là ở thành B có nhiều người cho rằng ta chỉ có một người con, dù sao thì mãi mà con không tới thành B, dần ra, mọi người cho rằng ta chỉ có một người con trai này. Mà ta thì cũng lười giải thích với bọn họ, giờ con về rồi, ta sẽ giới thiệu con với bọn họ một tiếng, đến lúc đó những lời đồn kia cũng tự khắc hết thôi. Nghe ông giải thích như vậy, trong lòng Mộ Nhất Phàm thoải mái hơn nhiều. Mộ Duyệt Thành ngẫm lại chuyện trước đó, lại nói, chuyện gì con làm quả thực không đúng, đợi lát nữa ăn cơm, ta sẽ bảo bà ấy xin lỗi con, hơn nữa ta cũng sẽ nói chuyện với bà ấy một chút. Mộ Nhất Phàm gật đầu, hỏi, bố, trước đó bố bán cổ phiếu của chúng ta để mua lương thực và vũ khí sao? Như vậy hẳn bố đã chuẩn bị sẵn thóc gạo rồi, giờ lương thực dư dật chứ? Mộ Duyệt Thành cũng không gạt anh, ừ, đủ để chúng ta ăn 50 năm không cần lo nghĩ, mà con hỏi chuyện này làm gì? Con chỉ thắc mắc rốt cuộc sao bố biết mặt thế sẽ tới. Mộ Duyệt Thành trao mày lại, do dự trong thoáng chốc, đoạn nói, chuyện này kể ra cũng hoang đường, nói ra, chưa chắc con đã tin. Ông từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, chuyện này phải kể trước khi ta quay về thành dê nửa tháng. Đột nhiên có một người gọi điện nói cho ta chuyện mặt thế, bảo ta nhanh chóng bán cổ phần trong công ty. Lúc đó ta nghe chuyện này chỉ nghĩ người kia đang đùa mình, cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Sau đó, người kia lại gọi thêm vài cuộc điện thoại cố gắng thuyết phục ta, nói những tin tức quốc tế chưa xảy ra cho ta nghe, bảo ta để ý tới tin tức gần đây. Mấy ngày sau đó, ta nhận ra những tin tức quốc tế xảy ra giống hệt như người kia nói, giống như có năng lực biết trước vậy, dù là thời gian hay địa điểm cũng không hề sai. Sau đó, ta bán tín bán nghi khuyên các con bán cổ phiếu đi. Bởi vì ta cho rằng, dù ta có bỏ hết tiền vào vật tư, nếu mà thế không xảy ra thì cũng có thể bán đi kiếm lại tiền, con và Mộ Nhất Hàng vẫn được sống cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền, cho nên mới bảo các con mua vật tư. Đây cũng là lý do vì sao khi đó ta không nói cho các con nghe tin này ta biết được từ đâu, vì đúng là không mấy tin tưởng được. Phải rồi, người nọ còn. Mộ Duyệt Thành còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa cắt ngang lời ông. Vào đi. Người ngoài cửa nhận được sự đồng ý, liền đẩy cửa ra, thượng tướng, đồ chơi được mang tới rồi ạ. Mộ Duyệt Thành đặt bé con xuống đất, Kình Thiên, cháu qua đấy chơi đồ chơi với mấy chú lính đi được không? Mộ Kình Thiên biết họ có chuyện cần nói, liền gật đầu. Bé con đi rồi, Mộ Nhất Phàm vội hỏi, bố, ban nay bố còn chưa nói hết, trước đó người kia còn nói gì cơ? Ánh mắt Mộ Duyệt Thành gợn lên, lắc đầu, không nhớ ban nay ta định nói gì nữa, phải rồi, chuyện đứa bé kia là sao vậy? Trước đây có nằm mơ ta cũng không nghe nói con có con. Mộ Nhất Phàm đáp qua loa, trước đấy con cũng không biết, mãi về sau mới biết. Anh nói đúng thật mà. Lúc bé con chui ra khỏi bụng anh mới biết. Câu này khiến Mộ Duyệt Thành nghĩ tới Mộ Nhất Phàm ăn chơi đàng điếm bên ngoài, mới không cẩn thận đẻ ra con chắc đứa bé kia là của con chứ. Đương nhiên, con vô cùng chắc chắn đứa bé này là do con sinh ra. Lúc nói mấy từ sau, Mộ Nhất Phàm đặc biệt nhấn mạnh. Mộ Duyệt Thành nói, con sinh ra thì tốt rồi. Tốt nhất là không nuôi con của người khác. Bố, con nói đứa bé này là con sinh ra. Mộ Nhất Phàm lại đặc biệt nhấn mạnh thêm 2 lần nữa. Biết rồi, ta tin là con sinh ra rồi mà. 3. Mộ Nhất Phàm biết Mộ Duyệt Thành vẫn chưa hiểu rõ ý mình, liền đổi đề tài. Bố có mang thuốc hạ huyết áp trên người không? Mộ Duyệt Thành nghi hoặc, ta đâu có bị huyết áp cao, mang thuốc hạ huyết áp đi làm gì, con muốn uống à? Mộ Nhất Phàm thở phào. Bố không bị huyết áp cao thì tốt rồi, vậy con nói thẳng.
Nói cái gì?
Bố, đứa bé này là do con sinh ra.
Ta biết rồi.
Mộ Duyệt Thành lấy làm kỳ quái nhìn anh, là con sinh ra, con đâu cần phải nhắc đi nhắc lại với ta. Ta đã nói ta tin con rồi mà, à mà, ta phát hiện lần này con về, tính cách như thay đổi, có vẻ thích nói chuyện hơn nhỉ. Trước đây lúc con trai nói chuyện với ông đều lạnh như băng, tuyệt đối không có chuyện nhắc đi nhắc lại không chịu buông tha. Mộ Nhất Phàm liền viện cớ, dạo này xảy ra nhiều chuyện, khó tránh khỏi thay đổi tính cách. Nói xong, anh liền trợn mắt, sao lại bị Mộ Duyệt Thành đổi đề tài rồi. Mộ Nhất Phàm lại nhắc lại, bố, để con nói cho bố, đứa bé này là từ trong bụng. Báo cáo. Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự căng thẳng cắt ngang lời Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành không vui đưa mắt nhìn cậu lính đứng bên ngoài, sao vậy? Thượng tướng, đại thiếu gia bị thương rồi. Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói, vậy bạn, con trai cả của ta còn đang ngồi đây. Cậu lính đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, cái này là thiếu gia Nhất Hàng bị thương. Nhất Hàng. Mộ Duyệt Thành cả kinh, đứng bật dậy, cậu nói Nhất Hàng bị thương. Ông sốt ruột vừa đi tới cửa vừa hỏi, sao nó lại bị thương? Không phải bị tang thi cào thương chứ? Không ạ. Mộ Duyệt Thành nghe thấy không phải bị tang thi cào thương, thoáng thở phào một cái, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị cháu thứ hai của Chiến Lao Quân ủy, Chiến Nam Thiên đánh ạ. Mộ Duyệt Thành giận dữ, sao lại là nó? Nhất Hàng có bị thương nặng không? Cậu lính chau mày lại, bị thương nặng lắm ạ, bên đùi phải gần như không nhìn rõ máu hay thịt. Mộ Duyệt Thành lấy làm kinh hãi. Mộ Nhất Phàm ở phía sau nghe thấy tin Mộ Nhất Hàng bị Chiến Nam Thiên đánh bị thương đùi phải, trong lòng cảm thấy tò mò, đứng lên bế lấy bé con đang mải chơi đồ chơi, theo Mộ Duyệt Thành đi vào thang máy. Bố, rốt cuộc giữa Mộ Nhất Hàng với Chiến Nam Thiên đã xảy ra chuyện gì? Sao Chiến Nam Thiên lại đánh trọng thương Mộ Nhất Hàng? Mộ Duyệt Thành nhắc tới Chiến Nam Thiên thì không khỏi tức giận, thật ra ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ta hỏi Nhất Hàng nói nó vốn không biết Chiến Nam Thiên, tự dưng Chiến Nam Thiên tới gây rắc rối cho nó. Nhưng mà, theo con biết, Chiến Nam Thiên là một người tao nhã lịch sự, cũng không thích gây chuyện thị phi, sao có thể vô duyên vô cớ đánh Mộ Nhất Hàng được. Mộ Duyệt Thành cũng bức xúc, mấy sĩ quan trong quân đội cũng đều nói Chiến Nam Thiên như vậy, ngay cả những người trong thành B cũng nói tính Chiến Nam Thiên ôn hòa, rất lịch sự với mọi người, nếu sai thì nhất định là Nhất Hàng có lỗi trước, nên cậu ta mới coi nó như kẻ thù. Nhưng Nhất Hàng lại không chịu thừa nhận từng động chạm tới Chiến Nam Thiên, thậm chí còn quỳ xuống thề trước mặt ta. Nói chắc chắn không biết người này. Sau khi ta suy nghĩ kỹ lại, đó giờ Nhất Hàng ở thành dê suốt, đúng là không có cơ hội động chạm tới họ Chiến. Đúng lúc này, cửa thang máy đình một tiếng, mở ra. Chương 144, ai ra tay trước? Cửa thang máy vừa mở ra, liền nghe thấy tiếng Triệu Vân Huyên rên rỉ khóc lóc, so với tiếng người bị thương còn to hơn. Nhất Hàng, con cố chịu một chút, nhất định bố sẽ đòi lại công bằng cho con. Mộ Duyệt Thành nghe thấy tiếng Triệu Vân Huyên nói, chau mày lại. Dạo bước vào phòng y tế, Nhất Hàng không sao chứ? Ông vừa vào cửa liền trông thấy bắp đùi của Mộ Nhất Hàng nát một mảng lớn, lộ ra máu thịt bên trong, thậm chí còn có thể thấy được xương trắng. Mộ Duyệt Thành không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời có cảm giác chiếc chân này sẽ bị phế. Triệu Vân Huyên trông thấy Mộ Duyệt Thành đi tới, lại càng khóc to hơn, ông xem đùi con nó đi, sao có thể không sao được? Duyệt Thành, nhất định ông phải đi xả giận cho con nó. Bên hai Mộ Nhất Hàng oang oang tiếng mẹ mình, cố nén cơn đau đớn. Cau mày lại, yếu ớt nói, mẹ, mẹ có thể yên lặng đi một chút không? Từ sau khi hắn về, mẹ chưa yên được phút nào, chẳng lẽ bà không biết người bị thương cần được an tĩnh nghỉ ngơi sao? Bác sĩ Diệp đang trị liệu cho Mộ Nhất Hàng đã bị tiếng khóc của Triệu Vân Huyên làm cho đau cả đầu từ lâu, nhân lúc Mộ Nhất Hàng nói vậy cũng vội nói, phu nhân, giờ đại thiếu gia cần được tinh dưỡng, xin phu nhân yên lặng một chút. Triệu Vân Huyên vội ngưng khóc, bác sĩ Diệp, ông mau mau cầm máu cho Nhất Hàng đi. Bác sĩ Diệp kêu y tá gấp vải đắp lên vết thương ra, sau đó xử lý miệng vết thương. Mộ Duyệt Thành nhân lúc bác sĩ Diệp đang có chút thời gian rảnh, vội kéo ông ra khỏi phòng y tế hỏi, tình hình Nhất Hàng sao rồi? Có nghiêm trọng không? Không ảnh hưởng tới đi lại sau này chứ? Triệu Vân Huyên cũng đi ra theo, nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận, Mộ Duyệt Thành, ông nói vậy là có ý gì? Có phải con trai cả của ông đã trở về, cho nên ông hy vọng thằng thứ hai bị tàn phế, không đi được đúng không? Mộ Nhất Phàm, ba. Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, ánh mắt đầy trách móc mà nói, Triệu Vân Huyên, rốt cuộc bà có hiểu Mộ Nhất Hàng là con trai tôi không, có người cha nào mong con mình gặp chuyện không may không? Tôi hỏi như vậy là muốn biết tình hình chi tiết, để trong thời gian ngắn nghĩ cách chữa trị tốt cho chân con nó, cho nên bà bất cố ý gây sự, làm chậm trễ trị liệu đi. Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy, liền ngoan ngoan im lặng lại, thế nhưng không cam lòng mà trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm một cái. Bác sĩ Diệp vội nói, đại thiếu gia chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới gân cốt. Cho nên sẽ không ảnh hưởng tới đi lại, thế nhưng có thể sẽ để lại sẹo trên đùi. Mộ Duyệt Thành thở phào,
đàn ông con trai bị chút sẹo cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần người không việc gì là tốt rồi, với cả, Nhất Hàng là thằng con thứ hai của tôi, con lớn là Nhất Phàm. Ông đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đứng bên cạnh, giải thích với bác sĩ Diệp, tránh cho sau này nghe bác sĩ Diệp nhắc tới đại thiếu gia lại lo Mộ Nhất Phàm bị thương, hơn nữa, giờ cũng nên sửa lại xưng hô cho đúng, tránh cho lộn xộn. Sắc mặt Triệu Vân Huyên hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn bọn họ nữa. Bác sĩ Diệp gật đầu với Mộ Nhất Phàm, Mộ Thượng Tướng, tôi đi vào kiểm tra cho đại nhị thiếu gia trước. Mộ Duyệt Thành dò hỏi binh lính bên cạnh Mộ Nhất Hàng, lần này do ai ra tay trước? Là thiếu gia nhà họ Chiến ạ, anh ta vừa nhìn thấy đại nhị thiếu gia, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dùng dị năng tấn công tới. Đáy mắt Mộ Duyệt Thành lóe lên lửa giận, phân phó cho binh lính, để bọn họ chuẩn bị một chút, cho ông tới Chiến ra một chuyến, sau đó nói với Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, con đi với ta. Mộ Nhất Phàm ngớ người ra. Bảo anh tới Chiến ra gây khó dễ á. Sao có thể bốn? Hạnh phúc tương lai của anh đang nằm trong tay Chiến lao quân ủy, sao anh có thể đi tìm ông ấy gây sự? Không được. Tuyệt đối không được. Anh còn chưa ra mắt, đã tự gây ấn tượng xấu về mình, sau này anh còn có thể ở bên cháu trai ổng được không? Cái này không ổn đâu ạ. Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy liền không vui, Mộ Nhất Phàm, cậu có ý gì? Giờ chúng ta phải đi đòi công đạo cho Nhất Hàng, cũng chính là em trai cậu. Có gì mà không ổn? Có phải cậu ước gì nhà họ Chiến giết chết Nhất Hàng không? Mộ Nhất Phàm, Nam. Không phải trước đó không nhận anh là người của Mộ gia sao? Sao giờ lại muốn anh đi đòi công đạo cho con trai bà? Mộ Duyệt Thành lại nói, cũng không ổn thật. Triệu Vân Huyên giận dữ, Mộ Duyệt Thành, ông có ý gì? Ông nhìn ông đi, Mộ Nhất Phàm vừa về một cái, ông liền bảo vệ cho nó, chẳng phải đi đòi công đạo cho em trai nó sao, không ổn ở chỗ nào? Nó không đi người ta mới đảm tiêu chứ. Mộ Duyệt Thành lạnh lùng lườm bà ta, giờ Nhất Phàm có thể an toàn quay về thành B đều là nhờ cháu trai của Chiến lão quân ủy dọc đường che chở bảo vệ. Giờ vừa mới về đã trở mặt, bà nghĩ người ngoài sẽ nghĩ gì về Mộ gia? Nhất định sẽ nói Mộ gia chúng ta vong ân phụ nghĩa, sau này còn dám làm ăn hợp tác với chúng ta nữa không? Triệu Vân Huyên ngẫm thấy đúng là chuyện này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng không náo loạn nữa, sụ mặt quay đầu sang một bên không nhìn cha con họ. Mộ Nhất Phàm, 4. Anh còn đang muốn tìm một lý do để không đi, không ngờ cha lại tìm cho anh một cái cớ không thể tốt hơn. Mộ Duyệt Thành thu vẻ mặt nghiêm nghị lại, nói với Mộ Nhất Phàm, con vừa tới thành B, trước tiên ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đã, ta đã sớm chuẩn bị phòng cho con rồi, để ta bảo cậu lính dẫn con đi. À phải rồi, ông nội con đang tĩnh dưỡng trên tầng 79, trước tiên con qua đó xem ông một chút, dạo gần đây sức khỏe ông càng ngày càng kém, con nên chăm sóc ông đi, trong số mấy đứa cháu, ông thích con nhất. Có con ở bên, nhất định ông sẽ rất vui. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, từ ký ức cơ thể này, anh được biết ông nội mình Mộ Khiếu Hổ vốn rất khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên tình trạng kém đi được? Không phải đó giờ sức khỏe ông vẫn tốt lắm sao? Sao lại? Mộ Duyệt Thành thở dài, có lẽ là bị mạt thế ảnh hưởng nên mới như vậy, nói chung là, từ sau khi mạt thế tới, sức khỏe càng ngày càng tệ, bác sĩ cũng không tra ra được vấn đề gì, có lẽ là lớn tuổi rồi, nên cơ thể mới có thể suy yếu như vậy. Vâng. Con đi gặp ông bây giờ. Mộ Nhất Phàm dẫn bé con lên tầng 79 tìm Mộ Khiếu Hổ, có binh lính của Mộ Duyệt Thành là Vương Khôn đi bên cạnh, đám lính ở tầng này không dám cản Mộ Nhất Phàm lại. Anh thấy tầng 79 yên ắng lạ thường, chú và bác trai không ở tầng này sao? Vương Khôn trả lời, ở tầng này hết ạ, chỉ có phòng của mấy thiếu gia ở tầng 78 thôi ạ. Sao không thấy họ đâu? Theo đội ra ngoài tìm vật tư hết rồi ạ. Bọn họ đi tới phòng của Mộ Khiếu Hổ, Vương Khôn gõ cửa một cái. Lập tức có người đi ra mở cửa cho họ. Ra mở cửa là một y tá trung niên, trông thấy cậu lính Vương Khôn vẫn luôn theo Mộ Duyệt Thành thì gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, cậu là... Vương Khôn nói, cậu ấy là đại thiếu gia, là con trai cả của Mộ Thượng Tướng, Mộ Thượng Tướng bảo cậu ấy lên đây gặp Lao Thái gia. Y tá nghi ngờ. Không phải con trai cả của Mộ Thượng Tướng là Mộ Nhất Hàng sao? Sao đột nhiên lại lòi ra một người con trai cả nữa? Nhưng bà ta không dám hỏi nhiều, dịch sang một bên. Cho họ đi vào. Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa, liền trông thấy Mộ Khiếu Hổ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nét mặt dại ra, có người đi vào phòng cũng không có phản ứng gì, cứ như vậy đờ đẫn nhìn cửa sổ. Ông nội, cháu tới thăm ông đây. Mộ Nhất Phàm đi tới trước mặt Mộ Khiếu Hổ nói. Mộ Khiếu Hổ trước mặt giống hệt ông nội Mộ Khiếu Hổ ngoài hiện thực của anh, cho nên nhìn thấy Mộ Khiếu Hổ vẫn luôn thân thiện dễ gần thành ra nông nỗi này, trong lòng anh cũng thấy khó chịu theo. Dù là ở ngoài hiện thực hay là ở trong trí nhớ của cơ thể này, Mộ Khiếu Hổ đều là một ông lão tinh thần sung mãn, cơ thể vô cùng khỏe mạnh,
chưa từng thấy ông yếu ớt giả cỗi như vậy. Ông nội, cháu là Nhất Phàm, ông còn nhớ cháu không? Mộ Nhất Phàm nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông. Y tá đứng phía sau nói, bệnh của lão gia càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng nhớ ai cả. Đại thiếu gia đừng làm phiền lão gia nghỉ ngơi, để lão gia tĩnh dưỡng cho tốt. Mộ Nhất Phàm làm như không nghe thấy lời y tá, tiếp tục nói, ông nội, cháu còn dẫn chắc tới gặp ông này, Kình Thiên, mau chào cụ đi con. Cháu chào cụ ạ. Giọng nói mềm mại của Mộ Kình Thiên vừa vang lên, Mộ Nhất Phàm liền cảm thấy ngón tay của Mộ Khiếu Hổ hơi giật giật, lập tức kích động nói, ông nội, có phải ông nghe thấy lời cháu nói không? Đột nhiên y tá tiến lên trước, đẩy Mộ Nhất Phàm ra, nhặt giọng nói, đại thiếu gia, đã đến giờ lao ra uống thuốc rồi, mấy ngày nữa mọi người quay lại gặp lao ra đi. Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu mà nhìn chằm chằm y tá, đợi ông nội uống thuốc xong, tôi lại nói chuyện với ông. Lao ra uống thuốc xong, còn cần phải nghỉ ngơi. Vương Khôn nói, đại thiếu gia, chúng ta không nên quấy rầy lao ra nghỉ ngơi nữa, để sau này quay lại gặp lao ra đi. Mộ Nhất Phàm nhìn y tá đổ các loại thuốc viên ra, chau mày lại, cuối cùng, vì sức khỏe của Mộ Khiếu Hổ, anh không thể làm gì hơn là đành phải chấp nhận rời đi, để Vương Khôn dẫn anh lên căn phòng ở tầng 80. Đại thiếu gia, để tôi bảo nhà ăn chuẩn bị cơm nước cho thiếu gia. Vương Khôn vừa đi, Mộ Nhất Phàm liền quay mặt con trai về phía mình, Kình Thiên, con có thấy cái người y tá kia là lạ không? Chương 145, quả nhiên y tá kia có vấn đề. Mộ Kình Thiên gật đầu, dường như bà ấy không muốn chúng ta ở lại lâu với cụ. Ừ, Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng cảm thấy người y tá kia khả nghi, ba chỉ mới nói với ông hai câu, thế mà bà ấy đã đuổi chúng ta đi, cứ như sợ chúng ta phát hiện ra cái gì đó. Hơn nữa, đến giờ uống thuốc thì đến, sao còn phải bắt anh mấy ngày nữa mới được đến gặp người? Lẽ nào tối nay hoặc ngày mai không tới xem được sao? Chỉ cần anh không quấy rầy ông nội nghỉ ngơi là được rồi mà, cho nên anh nghĩ y tá kia cố ý không cho anh gần gũi với Mộ Khiếu Hổ. Tuy Mộ Nhất Phàm nghi ngờ, nhưng cũng không thể chứng minh cái gì. Anh không thể làm gì hơn là nhân lúc người ở nhà ăn mang cơm lên, giả vờ lôi kéo làm quen với người của nhà ăn, sau đó thuận miệng hỏi, ban nãy, tôi thấy bác sĩ Diệp trị liệu cho Nhất Hàng, thấy y thuật của ông ấy rất tốt, cả cái cô y tá chăm sóc cho ông nội tôi cũng rất chú đáo, không biết trước đó họ là người của bệnh viện nào, ai có khả năng mời họ tới đây trị liệu cho chúng ta vậy? Người của nhà ăn cười nói, xem bệnh cho nhân viên ở đây đều là người của bệnh viện số 1 thành B, sao y thuật không lợi hại được cơ chứ? Sau khi mà thế, phu nhân đã mời họ tới đây khám bệnh cho người trong đội chúng ta, phu nhân đúng là một người tốt. Mộ Nhất Phàm, 4. Triệu Vân Huyên là người tốt á? Nếu như là Triệu Vân Huyên ngoài hiện thực, hiển nhiên anh sẽ không nghi ngờ gì, nhưng nếu là Triệu Vân Huyên trong tiểu thuyết, thì anh thật sự phải đoán xem liệu Mộ Khiếu Hổ thành ra thế này, có phải do Triệu Vân Huyên dở trò sau lưng không? Với cả, giờ người của nhà ăn nói tốt cho bà ta, có thể thấy toàn bộ người trong tòa nhà này đã bị Triệu Vân Huyên mua chuộc. Đợi người của nhà ăn đi rồi, Mộ Nhất Phàm liền hỏi, Kình Thiên, con có thể cho ba một ít nước suối trong không gian được không? Anh nghĩ dù cơ thể Mộ Khiếu Hổ gặp chuyện gì, chỉ cần uống nước suối trong không gian thì có thể chuyển biến tốt đẹp không ít thì nhiều. Được ạ. Mộ Kình Thiên nhanh chóng cầm một bình nước nhỏ trong không gian đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhận lấy nước suối, đợi đến khi có cơ hội sẽ đưa cho ông nội uống. Tiếc là anh đợi cả một buổi chiều, cũng không có cơ hội đi vào phòng của Mộ Khiếu Hổ. Đến 6 giờ tối. Cuối cùng Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên cũng nổi giận quay trở về tòa nhà, vừa nhìn đã biết không đòi được công đạo cho Mộ Nhất Hàng. Triệu Vân Huyên tức đến nỗi không ăn nổi, nhất là khi Mộ Nhất Phàm cũng ngồi cùng một bàn, càng không ăn được gì hơn, liền đi xuống tầng chăm sóc cho con trai. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội hỏi, bố, hai người tới chiến gia xong thế nào, chiến lão quân ủy nói sao? Mộ Duyệt Thành cố nén giận, lạnh lùng nói, chúng ta ngồi ở nhà họ chiến mấy giờ, cũng không đợi được chiến lão quân ủy đi ra, đến tầm 5 giờ. Quản gia nhà họ Chiến nói với ta, chiến lao quân ủy giao cho chiến thiếu tướng, chính là chiến Bắc Thiên đi ra. Ông cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm, cho tiêu cơn giận trong lòng, không nói về họ nữa, mai ta lại đi tìm chiến lao quân ủy thêm lần nữa, dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho Mộ gia. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói, bố, con nghĩ là bố không nên đi nữa. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía anh, con nói thế là sao? Giờ chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh chiến Nam Thiên gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng. Bố đến chiến gia thì có ích gì? Họ sẽ chịu thừa nhận chuyện này sao? Họ sẽ hỏi bố có chứng cứ hay không, hoặc là nói Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước nên chiến Nam Thiên mới đánh nó, cứ như vậy, không phải là bố sẽ trắng tay trở về sao? Chẳng lẽ bố muốn dùng sức mạnh với chiến gia sao? Hơn nữa, người ngoài cũng không tin chúng ta, không bằng tra rõ xem vì sao chiến Nam Thiên lại nhằm vào Mộ Nhất Hàng, hoặc là tìm chứng cứ chính xác chứng minh Chiến Nam Thiên đánh Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Phàm nói như vậy, ngoài mấy chuyện kia ra, còn muốn bố đừng gây thêm cản trở cho anh không muốn trước khi diện kiến Chiến Lao Quân ủy, Chiến Lao Quân ủy đã có ấn tượng xấu với anh vì cha. Mộ Duyệt Thành nghĩ lời này cũng rất có lý. Mấy lần trước đó, bọn họ muốn đòi lại công đạo cho Mộ Nhất Hàng với Chiến gia, cũng vì không có chứng cứ nên mới ngậm ngùi tay trắng ra về, nhất định phải tìm chứng cứ rồi tìm tới Chiến gia tính sổ. Ta biết rồi. Mộ Duyệt Thành nhanh chóng đổi đề tài, hôm nay con đi gặp ông nội thế nào rồi? Ông nội nhìn thấy con, có phản ứng gì không? Mộ Nhất Phàm đang tính nhắc tới chuyện này, cho nên nghe Mộ Duyệt Thành nhắc tới, liền nhanh chóng trả lời, có, lúc con nói đưa chắc đến, ngón tay ông hơi động đậy, cho nên con muốn ngày mai cùng bố tới thăm ông một chút, nếu ông nội thấy tứ đại đồng đường chúng ta, nói không chừng cơ thể sẽ chuyển biến tốt. Tứ đại đồng đường, bốn đời đều ở chung trong một nhà. Mộ Duyệt Thành nghe thấy bốn chữ tứ đại đồng đường, những chuyện không vui trước đấy bay sạch, sung sướng nói, ừ. Thế nhưng, sáng hôm sau, Mộ Duyệt Thành có việc phải ra ngoài. Sau khi trở về, bởi vì Mộ Nhất Hàng bị thương dẫn tới hôn mê, nên ông lo lắng không gì sánh bằng, chẳng còn tâm tình đâu mà đi xem Mộ Khiếu Hổ. Cho nên, chuyện này kéo dài 3 ngày, mãi đến khi Mộ Nhất Hàng tỉnh lại, Mộ Duyệt Thành mới có thể thở phào. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Triệu Vân Huyên ở tầng dưới chăm sóc Mộ Nhất Hàng vừa tỉnh lại ăn chút đồ, lập tức mượn cớ kéo Mộ Duyệt Thành cùng tới tầng 79 thăm Mộ Khiếu Hổ. Y tá chăm sóc Mộ Khiếu Hổ vẫn là nữ y tá trung niên ngày hôm đấy, đến khi lại trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền cau mày lại. Bởi vì Mộ Duyệt Thành cũng ở đây nên không nói gì nhiều. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy bà ta liền nói, "Dì y tá à, phiền dì pha chút sữa cho con trai tôi có được không?" Y tá nhíu mày, "Ở đây không có sữa." Mộ Duyệt Thành liền nói, "Cô đi tìm lính xin một túi sữa bột đi." Y tá không dám phản bác lời Mộ Duyệt Thành, vừa đi vài bước liền ngoái đầu lại nhìn vào phòng, xác định không có chuyện gì, mới vội chạy đi về phía thang máy. Ở trong phòng, Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, vội vã quay lưng về phía Mộ Duyệt Thành mà lấy bình nước suối từ trong ba lô ra, đổ vào cốc nước của Mộ Khiếu Hổ, sau đó đưa cho Mộ Khiếu Hổ đang ngồi trước cửa sổ uống hết. Đợi ông uống hết nước suối, anh đặt cốc xuống, lúc này mới nói, "Ông à, cháu dẫn bố cháu tới thăm ông. Ông có thể nghe chúng cháu nói gì không?" Anh vừa mới dứt lời, y tá vừa đi ra kia liền chạy trở về. "Mộ thượng tướng, đã đến giờ cho lão gia uống thuốc, hơn nữa sau khi uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi." Lại là mấy lời này. Mộ Nhất Phàm chau mày, thầm nghĩ, quả nhiên y tá này có vấn đề. Mộ Duyệt Thành nhíu chặt chân mày, "Sao mỗi lần tôi tới đây, không phải uống thuốc thì cũng là nghỉ ngơi?" Ông phàn nàn đôi câu, nói với Mộ Nhất Phàm, "Tối nay chúng ta lại tới thăm ông. Phía sau còn có cho hay, sao Mộ Nhất Phàm có thể để Mộ Duyệt Thành đi dễ dàng như vậy được?" Sau khi ra khỏi phòng anh liền đề nghị, "Bố, chúng ta ở lại đây thêm một lúc, đợi sữa mang tới, con có thể cho con uống." Mộ Duyệt Thành gật đầu. Hai người đi tới đại sảnh, đột nhiên thang máy vang lên một tiếng đỉnh. Hai người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ trung niên từ trong thang máy đi ra, dường như vừa lặn lội đường xa trở về, vẻ mặt hề bại. Mộ Nhất Phàm trông thấy họ, lập tức cất tiếng chào, "Chú hai, chú ba, thím hai, thím ba, mọi người về rồi." Bốn người vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền nở nụ cười vui vẻ. Trước đây, Mộ gia thường được mẹ đẻ của Mộ Nhất Phàm quan tâm, hơn nữa, trước mặt thế, phần lớn người trong Mộ gia đều làm việc ở tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị. Chi nhánh công ty ở thành B là mở ra vì họ, cho nên người nhà họ Mộ rất cảm kích trước sự săn sóc của mẹ Mộ Nhất Phàm. Sau khi mẹ Mộ Nhất Phàm qua đời, cũng tận tâm tận lực giúp Mộ Nhất Phàm quản lý tốt công ty. Mộ Duyệt Phong cao hứng nói, "Nhất Phàm, cuối cùng cháu cũng tới thành về rồi, cháu không biết chú ba lo cho cháu thế nào đâu, cứ sợ dọc đường cháu gặp chuyện gì không may." Thím ba nói nhỏ, "Em đã bảo Nhất Phàm lợi hại như vậy, tuyệt đối không có việc gì." Mộ Nhất Phàm cười nói, "Để chú thím phải lo lắng rồi, tại trên đường cháu gặp một số việc, cho nên mới bị kéo dài thời gian, cháu đã tới đây được 3-4 ngày rồi, sao giờ mọi người mới về?" Chú hai Mộ Duyệt Chi bất đắc dĩ than thở, "Vật tư gần thành B bị cướp đi hết rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể đi tới những nơi xa xa tìm vật tư, đi đi về về cũng phải mất 3-4 ngày. Thím Hải cũng thở dài, "Đâu chỉ có vậy, giờ vật tư càng ngày càng khan hiếm, sợ sau này phải ngồi trực thăng tới những nơi khác tìm vật tư." Cô hai vừa mới dứt lời, liền ngửi thấy một mùi khó chịu, "Mùi gì vậy, sao mà thối thế?" Mấy người Mộ Duyệt Thành cũng ngửi thấy, đều che mũi che miệng lại. Mộ Nhất Phàm biết là do anh cho Mộ Khiếu Hổ uống nước suối, hình như mùi này từ phòng kia bay ra. Anh đi đầu xuống tới, hơn nữa còn cố ý đi nhẹ nhàng, đến khi đi tới bên ngoài cửa phòng, chợt nghe thấy trong phòng phát ra tiếng bột bột cùng với tiếng mắng chửi, "Cái ông già này, sao còn không chết đi, nếu ông chết sớm một chút, tôi đã không phải chăm cho ông rồi. Mấy người Mộ Duyệt Thành theo sau, nghe thấy tiếng động bên trong liền biến sắc. Vốn Mộ Nhất Phàm đã nghĩ y tá này có vấn đề, giờ nghe vậy xong, lửa giận càng bùng lên, dùng dị năng hệ phong, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Chương 146, bà phù thủy. Y tá trong phòng không ngờ Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Thành vẫn còn ở tầng 79, càng không ngờ mấy người Mộ Duyệt Phong đã quay về. Cho nên, lúc Mộ Nhất Phàm mở cửa phòng ra, y tá kia không kịp trở tay, một tay vẫn còn đang vặn thai ông cụ. Mộ Duyệt Thành thấy thai cha mình bị vặn gần một vòng, giận dữ nói, y tá Tô, cô chăm sóc ông ấy như vậy sao? Thư Thích hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, làm như chưa xảy ra chuyện gì mà lau lau chỗ bẩn trên thai ông cụ, mỉm cười với mấy người Mộ Duyệt Phong, Mộ tiên sinh, mọi người đã về rồi sao? Tôi đang lau cho ông, mọi người nhìn ông ấy xem, trên người có rất nhiều vết bẩn. Thím Hai chế rêu nói, chỉ sợ mấy thứ dơ bẩn kia là do cô đổ lên người cha tôi. Nếu trước đó không nghe thấy tiếng đánh chửi của y tá Tô, có lẽ cô sẽ tin lời cô ta nói. Mộ Duyệt Chi đẩy y tá Tô ra, đau lòng xoa xoa thai ông cụ, bố, bố ổn chứ? Mộ Duyệt Thành liền cầm lấy bộ đàm, kêu binh lính tới, bắt y tá Tô lại. Nhất thời mặt y tá Tô trắng cắt không còn giọt máu, sợ hãi kêu lên, những thứ dơ bẩn kia không phải do tôi làm, là chúng nó tự nhiên chảy ra từ trên người ông ấy, không phải do tôi làm thật. Mộ Duyệt Thành không muốn nghe y tá Tô giải thích nhiều lời, bảo binh lính nhốt người vào phòng khác, sau đó cùng hai em trai đỡ Mộ Khiếu Hổ vào phòng 88. Thím Hai và thím Ba thấy chồng mình đang tắm cho bố chồng nên không đi vào gây cản trở. Thím Hai đi ra mở cửa sổ hít thở không khí, sau đó nhớ lại cảnh ở bên ngoài, tức giận mắng, thật không ngờ y tá Tô là người như vậy, nhân lúc không có chúng ta ở đây mà đối xử với bố như vậy. Thím Ba cũng hết sức tức giận, cũng đâu phải như vậy, mới ban đầu cô ta chăm sóc bố rất tốt, đâu ai ngờ sau này lại thành ra như vậy. Mộ Nhất Phàm lấy làm lạ, thím Hai, thím Ba, trước đó mọi người không nhận ra y tá Tô bất thường sao. Thím Hai sầu nao nói, Nhất Phàm, cháu không biết đâu, lúc mới tới chăm sóc ông, cô ta rất cẩn mẫn, làm việc chu đáo đến nơi đến chốn, vừa làm y tá lại kiêm luôn giúp việc, chuyện gì cũng làm rất tận tâm tận sức, không thấy có gì bất thường, ngay cả ông cháu cũng khen cô ta không dứt, rất hài lòng với cô ta. Hơn nữa, chỉ cần một ánh mắt của ông, cô y tá Tô này đã biết ông muốn cái gì, phục vụ ông đến là thoải mái, cho nên, không ai ngờ cô ta lại là người như vậy. Thím Hai càng nói lại càng tức giận. Thím Ba tiếp lời, bọn thím cũng âm thầm quan sát cô ta, thấy cô ta làm ổn rồi, mới yên tâm để cô ta lại chăm sóc ông, sau đó cùng hai chú ra ngoài tìm vật tư, thế nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng giờ ngẫm lại, từ lúc ông không động đậy không nói gì, cái cô y tá Tô này mới là lạ. Thím Hai vừa tự trách mình, vừa khổ sở, nhưng nhiều hơn cả là tức giận. Nếu không phải họ muốn ra ngoài tìm nhiều vật tư hơn, nếu không phải họ mong Mộ gia có thể lớn mạnh hơn, thì đã không chỉnh mảng chuyện của ông. Mộ Nhất Phàm hỏi, ông không nói, không cử động từ khi nào ạ? Mới hơn nửa tháng trước, không bao lâu sau khi cơn mưa đen đập xuống, thân thể ông càng ngày càng kém, sau đó, không làm được gì, nhưng cũng không tra ra được bệnh tình gì. Mộ Nhất Phàm hỏi, vẫn luôn gọi bác sĩ trong tòa nhà tới khám bệnh cho ông nội sao? Chuyện mới xảy ra cách đây hơn nửa tháng, chẳng trách bố anh không phát hiện ra, hơn nữa lúc y tá Tô trông thấy bố anh, thái độ cũng bớt đi nhiều, không như mấy hôm trước, gặp anh thì mặt nặng mày nhẹ, khiến anh vừa nhìn đã phát hiện ra có vấn đề. Huống hồ thái độ trước đó của y tá Tô với ông nội cũng không tồi, chẳng trách các thím không để ý tới. Thím Hai lắc đầu, không, thím từng đặc biệt mời bác sĩ tới khám tỉ mỉ cho ông một lần, nhưng cũng không tra ra được vấn đề. Bác sĩ nói có thể do virus của cơn mưa đen khiến thân thể ông càng lúc càng kém. Nói tới đây, Mộ Duyệt Chi nổi trận lôi đình đi ra, nổi đoá mà nói, không biết y tá kia cho ông ăn cái gì mà tiêu chảy không ngừng, Nhất Phàm, cháu gọi bác sĩ Diệp tới khám cho ông xem. Lúc Mộ Nhất Phàm gọi bác sĩ Diệp lên, cũng kinh động tới Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên và bác sĩ Diệp chạy lên tầng 79, liền bị mùi hôi thối trong phòng bay ra làm cho ngạt thở. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thối như thế? Thím Hai nghe thấy tiếng, liền chạy ra khỏi phòng, đều, bác sĩ Diệp, bác mau tới khám cho lão ra xem. Triệu Vân Huyên nghe vậy, vội vàng hỏi, Linh Hồng, bố bị làm sao vậy? Thím Hai vội kể lại chuyện xảy ra lúc đó với bà ta. Mộ Nhất Phàm ở bên cạnh vẫn luôn quan sát phản ứng của Triệu Vân Huyên, thấy bà không có biểu hiện gì lạ thường, ngược lại, thậm chí còn tức giận. Chẳng lẽ anh đoán sai rồi?